Chương 1681, Hỗn Độn Điện chương 1681, Hỗn Độn Điện Diệp Thanh Uyển đề nghị vừa mới đưa ra, liền lập tức thắng được hai người khác độ cao tán đồng. Chợt, bọn hắn không chút do dự hướng lấy thần bí khó lường Hỗn Độn Nguyên Thâm Sử thẳng tiến. Tại Hỗn Độn Nguyên bên trong, Hỗn Độn Cự Thú thỉnh thoảng đột ngột tần hiện, phản phất mảnh này lĩnh vực thần bí hung hãn thủ hộ giả. Ba người chặt chẽ hợp tác, đồng tâm hiệp lực, liên thủ chu diệt những này cường đại vô địch địch nhân. Mỗi một lần cùng Hỗn Độn Cự Thú gặp phải, đều là một trận kinh tâm động phách, làm cho người trong lòng run sợ kịch liệt tác chiến. Chu Lạc trong chiến đấu thỏa thích thể hiện ra hắn cái kia phi phàm chắc tuyệt thủ đoạn, để tiêu giận Trần cùng Diệp Thanh Uyển đối với hắn bội phục chi tình càng thâm hậu. Ở trước mặt đối với một cái hình thể khổng lồ đến giống như nguy nga sơn nhạc, khí thế hung hăng Hỗn Độn Cự Thú lúc, Chu Lạc ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, giống như hàn tinh sắc bén bức người. Trong tay tinh thần kiếm quang mang đại thịnh, sáng chói chói mắt, phản phất có thể chiếu sáng cả hỗn độn hư không. Thân hình hắn tựa như tia chớp vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt phóng tới Hỗn Độn Cự Thú, kiếm chiêu lăng lệ đến cực điểm, mang theo vô tận uy thế tinh thần chi lực tại hắn tinh diệu điều khiển bên dưới, hóa thành từng đạo lộng lẫy kiếm quang sáng chói, đúng như lưu tinh xẹt qua hư không, mang theo làm người sợ hãi lực lượng cường đại, hung hăng chém về phía Hỗn Độn Cự Thú. Hỗn Độn Cự Thú ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như lôi đỉnh giống như đinh tai nhức óc, cơ móng vuốt to lớn ý đồ ngăn cản Chu Lạc công kích. Nhưng mà, Chu Lạc công kích tinh chuẩn không gì sánh được lại cường đại dị thường, dễ như trở bàn tay đột phá Hỗn Độn Cự Thú phòng ngự, tại Hỗn Độn Cự Thú trên thân lưu lại thật sâu vết thương. Trong chiến đấu kịch liệt, Chu Lạc còn xảo diệu vận dụng linh thức, đúng như một tấm vô hình người lớn, thời khắc nhìn rõ lấy Hỗn Độn Cự Thú động tác cùng nhược điểm. Hắn tỉnh táo bình tĩnh chỉ huy Tiêu Dật Trần cùng Diệp Thanh Uyển, để bọn hắn tại thời cơ tốt nhất phát động công kích, lấy đạt tới lớn nhất hiệu quả. Tiêu Dật Trần tại Chu Lạc chỉ huy bên dưới, chí bảo uy lực phát huy vô cùng tinh tế, từng đạo quang mang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía Hỗn Độn Cự Thú bộ vị yếu hại. Quang mang kia vô cùng sắc bén, phản phất có thể cắt đứt hư không, mang theo cường đại lực phá hoại. Diệp Thanh Uyển thì phối hợp với Chu Lạc tiết đấu, vận dụng lực lượng pháp tắc trói buộc Hỗn Độn Cự Thú hành động. Trong tay nàng chí bảo tản ra ánh sáng nhu hòa, lực lượng pháp tắc như là vô hình dây thừng, chăm chú quấn quanh ở Hỗn Độn Cự Thú trên thân, hạn chế hành động của nó, vì bọn họ công kích sáng tạo ra tốt hơn cơ hội. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, ba người không ngừng xâm nhập Hỗn Độn Nguyên. Diệp Thanh Uyển đối với Chu Lạc bội phục chi tình càng phát ra nồng đậm, trong lòng càng là lặng yên dâng lên một tia khác hảo cảm. Nàng ngắm nhìn Chu Lạc trong chiến đấu cái kia trầm ổn mà quả quyết thân ảnh, trong đôi mắt đẹp lóe ra thưởng thức quan mang. Nhưng mà, Hỗn Độn Nguyên bên trong nguy hiểm xa không chỉ nơi này. Theo không ngừng xâm nhập Hỗn Độn Nguyên, ba người thân ảnh tại Hỗn Độn chi khí lượn lờ bên trong như ẩn như hiện, phản phất là thần bí nhà thám hiểm tại không biết lĩnh vực thần bí bên trong gian nan bốn ba. Bốn phía Hỗn Độn chi khí như sóng biển mãnh liệt giống như quần quần không thôi, khi thì phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Đột nhiên, phía trước Hỗn Độn chi khí kịch liệt quần quần đứng lên, như là bị một cái vô hình cự thủ quấy. Một đạo quang mang thần bí chợt hiện, một tòa nguy nga tráng quan cung điện chậm rãi hiện hiện. Cung điện kia tựa như thời đại thái cổ thần thoại pháo đài, cao vút trong mây, tản ra phong cách cổ xưa mà trang nghiêm khí tức. Cung điện trên vách tường, thần bí đường vân như trong tuế nguyệt trường hà lao nhanh dòng lũ, đan dệt ra thời kỳ thái cổ tang thương bức tranh. Mỗi một đạo đường vân đều phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí, lóe ra quang mang thần bí, để cho người ta không khỏi vì đó mê muội. Cung điện đại môn đóng chặt, trên đó điêu khắc phức tạp đồ án phảng phất là thái cổ tiên nhân tự tay vẽ, ẩn chứa thâm thúy lực lượng pháp tắc. Những bức vẽ kia khi thì lóe ra quang mang thần bí, khi thì tản mát ra khí tức cường đại. Cổ xưa mà cường đại khí tức giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Cung điện bốn phía, hỗn độn chi khí hình như có sinh mệnh linh vật, khi thì sôi trào mãnh liệt, như cuồng bạo cự long đang gầm thét, khi thì nhẹ nhàng lưu chuyển, như linh động tiên tử tại huyền chuyển nhảy múa. Hỗn độn chi khí như là trung thành vệ sĩ thủ hộ lấy tòa này thần bí điện đường, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ba người kinh ngạc nhìn đứng tại trước cung điện, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi thán phục. Tiêu Dật Trần trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt toát ra thật sâu kính sợ cùng nóng bỏng khát vọng. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn chăm chú cung điện cái kia kiến trúc hùng vĩ, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, điện này từ thái cổ liền tồn tại, đó là một cái tràn ngập truyền kỳ cùng thần bí thời đại. Nghe nói, cái này hỗn độn trong điện ẩn chứa tiên nhân truyền thừa, chính là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ bảo tàng. Ngày bình thường, cái này hỗn độn điện lơ lửng không cố định, khó mà tìm kiếm, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi đây bị chúng ta phát hiện. Đang khi nói chuyện, hắn cầm thật chặt trong tay chí bảo, phản phất từ cái kia băng lãnh xúc cảm bên trong hấp thu thời kỳ thái cổ lực lượng thần bí. Tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc, phản phất có thể nghe được máu của mình tại trong mạch máu lao nhanh thanh âm. Chu Lạc đồng dạng nhìn chăm chú cung điện, trong ánh mắt lóe ra thâm thúy suy tư quan mang. Hắn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, cái này hỗn độn điện nếu từ thái cổ liền tồn tại, trong đó nhất định cất giấu vô số thần bí cùng kỳ ngộ. Nhưng thần bí như vậy chi địa, tất nhiên cũng tràn đầy nguy hiểm. Linh thức của hắn như tinh mịn giống mạng nhện hướng ra phía ngoài khuếch tán, ý đồ tìm kiếm trong cung điện huyền bí, nhưng bị một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản trở về. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này hỗn độn điện tuyệt không phải bình thường chi địa, cần cẩn thận đối đãi. Diệp Thanh Uyển trong đôi mắt đẹp lóe ra mong đợi qua mang, nàng có chút nghiêng đầu, nhìn xem cung điện nhẹ nhàng nói ra, nhưng cái này hỗn độn khí tức như vậy nồng đậm, chắc hẳn tiến vào bên trong cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Trong tay nàng nắm thật chặt chí bảo, cảm thụ được chí bảo bên trên truyền đến yếu ớt lực lượng, trong lòng dâng lên một cỗ kiên định tín niệm. Chu Lạc khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta cần chú ý cẩn thận, cái này hỗn độn điện lơ lửng không cố định, lần này xuất hiện nhất định có kỳ nhân, có lẽ cất giấu trong đó càng lớn khiêu chiến. Tiêu Dật Trần nắm chặt trong tay chí bảo, bá khí hiển thị rõ, hắn có chút hất cằm lên, kiên định nói, sợ cái gì? Có tiên nhân truyền thừa phía trước, lớn hơn nữa khiêu chiến cũng đáng được thử một lần, hắn trong ánh mắt thiêu đốt lên đấu chí hỏa diễm, phản phất muốn đem cái này hỗn độn trong điện hết thảy khó khăn đều đốt thành tro bụi. Trên người hắn khí tức như sóng biển mãnh liệt giống như bành trướng, để cho người ta cảm nhận được một loại lực lượng cường đại. Ba người lẫn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được quyết tâm cùng dũng khí. Bọn hắn đứng tại cung điện trước đại môn, cảm thụ được cái kia mãnh liệt hỗn độn khí tức mang tới cường đại áp lực. Chu Lạc vận chuyển linh lực, tinh thần kiếm quang mang lấp lóe, như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần, cho hắn tăng thêm một phần lực lượng. Linh lực của hắn tại thể nội lao nhanh, cùng tinh thần kiếm lực lượng hô ứng lẫn nhau, hình thành một cỗ cường đại khí tràng. Tiêu Dật Trần trên thân hào quang tỏa sáng, hắn cau mày, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quả cảm, phảng phất muốn cùng cái này thái cổ lực lượng thần bí phân cao thấp. Hắn chí bảo tản ra hào quang chói sáng, như là một vòng liệt nhật, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Thanh Uyển thì vận dụng lực lượng pháp tắc, xảo diệu hóa giải bộ phận áp lực. Nàng lực lượng pháp tắc như nhu hòa gió xuân, nhẹ nhàng thổi lất phất hỗn độn chi khí, vì bọn họ mở ra một đầu con đường đi tới. Nhưng mà, khi bọn hắn sắp đặt chân lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Chương 1682, tham dò chương 1682, tham dò một đạo sáng chói đến cực điểm quang mang đống nhiên sáng lên, một tòa hùng vĩ mà thần bí pháp trận trong nháy mắt tại trước mặt bọn hắn hiện hiện ra. Pháp trận kia tản ra cổ lão lại cường đại đến làm cho người sợ hãi khí tức, phù văn như sáng chói sao dày đặc giống như rạng rỡ lấp loé. Quang mang sen lẫn thành không gì sánh được phức tạp thần bí đồ án, đúng như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, ngạnh sinh sinh ngăn cản bọn hắn đường đi. Pháp trận chung quanh hỗn độn chi khí phảng phất nhận lấy pháp trận mãnh liệt hấp dẫn, điên cuồng mà phun trào lấy, hình thành từng cái sâu thẳm vòng xoáy khủng bố. Trong vòng xoáy kia, tựa hồ ẩn giấu vô tận nguy hiểm, để cho người ta vẹn vẹn nhìn lên một cái liền lòng sinh e ngại. Trên pháp trận phù văn tản ra thần bí khó lường quang mang, mỗi một cái phù văn đều phảng phất ẩn chứa bị thiên diện địa lực lượng cường đại, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm cùng áp bách. Chu Lạc cao mày, ánh mắt nhìn chằm chằm pháp trận, trầm giọng nói: xem ra cái này hỗn độn điện tiên nhân truyền thừa tuyệt không phải tùy tiện nhưng phải đổ vỡ, pháp trận này tất nhiên cực kỳ khó giải quyết. Hắn thử nghiệm vận chuyển linh thức, chậm rãi tới gần pháp trận. Nhưng mà linh thức vừa mới chạm đến pháp trận, liền bị một cỗ cường đại đến khó lấy tưởng tượng lực lượng hung hăng bắn ngược trở về, để trong lòng của hắn bỗng nhiên run lên. Tiêu Dật Trần cầm thật chặt trong tay chí bảo, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng bực cường. Hừ, bất quá là một tòa pháp trận thôi, nhất định có phương pháp phá giải. Hắn gầm thét một tiếng, vung đẩy chí bảo, hướng pháp trận phát ra một đạo lăng lệ đến cực điểm công kích. Nhưng mà công kích kia như là đá chìm đáy biển bình thường, vẹn vẹn kích thích một trận quang mang lấp lóe, pháp trận lại là không nhúc nhích tí nào. Tiêu Dật Trần trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới pháp trận này vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Diệp Thanh Uyển đôi mắt đẹp lưu chuyển, cẩn thận quan sát đến pháp trận đường vân, nhẹ nhàng nói ra: pháp trận này ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng pháp tắc, chúng ta cần vạn phần coi chừng ứng đối, cộng đồng tìm kiếm phương pháp phá giải. Nàng thử nghiệm vận dụng lực lượng pháp tắc đi cảm ứng pháp trận, lại phát hiện lực lượng pháp tắc của mình tại pháp trận trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Ba người chậm rãi vây quanh pháp trận ra bước, ý đồ từ khác nhau góc độ nhìn rõ pháp trận huyền bí. Chu Lạc lần nữa vận chuyển linh thức, cẩn thận từng ly từng tí ý đồ xuyên thấu pháp trận phòng ngự. Nhưng mà lần này, hắn lại cảm giác được một cỗ cường đại đến phảng phất có thể nghiền nát hết thảy áp lực đập vào mặt. Hắn vội vàng thu hồi linh thức, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn. Tiêu Dật Trần không ngừng mà vung vẩy chí bảo, hướng pháp trận phát ra từng đạo hung mãnh công kích, kỳ vọng có thể tìm tới pháp trận nhược điểm. Nhưng mỗi một lần công kích đều bị pháp trận nhẹ nhõm ngăn cản, ngược lại để hắn tiêu hao đại lượng linh lực. Sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt, trong lòng bắt đầu dâng lên trận trận lo nghĩ. Diệp Thanh Uyển thì ổn định lại tâm thần, hết sức chăm chú cảm thụ được pháp trận tán phát pháp tắc ba động. Nàng nhẹ giọng ngâm sướng, trong tay chí bảo tản mát ra ánh sáng nhu hòa, ý đồ cùng pháp trận lực lượng pháp tắc sinh ra của mình. Nhưng pháp trận lực lượng thực sự quá mức cường đại, nàng nếm thử cũng vẹn vẹn để pháp trận có chút chấn động một cái. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực thật sâu, hoàn toàn không biết nên như thế nào mới có thể phá giải cái này vô cùng cường đại pháp trận. Xem ra không có khả năng dùng sức mạnh. Chu Lạc Tư tắc một lát sau nói ra: chúng ta cần cẩn thận nghiên cứu pháp trận phù văn cùng pháp tắc, tìm kiếm nó nhược điểm. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vô cùng kiên định tín nhiệm, hắn biết rõ đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Thế là ba người lần nữa ổn định lại tâm thần, hết sức chăm chú nghiên cứu pháp trận. Bọn hắn không ngừng mà trao đổi phát hiện của mình cùng ý nghĩ, thử nghiệm các loại phương pháp đi phá giải pháp trận. Tại cái kia thần bí mà hùng vĩ pháp trận trước mặt, Chu Lạc lặng lặng đứng lặng lấy, trong lòng đúng như quần quận không chỉ mênh mông sóng biển, suy nghĩ giống như thủy triều lao nhanh không thôi. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại trên pháp trận lấp lóe phù văn thần bí, những phù văn kia phảng phất cổ lão lại thần bí mật mã, phản phất ẩn nấp lấy vô cùng vô tận huyền bí cùng huyền diệu. Trong đầu của hắn không ngừng mà suy tư vừa mới bắt được cái kia một tia phá giải mấu chốt, nhưng mà cái này phát hiện kinh người lại làm cho hắn thật sâu lâm vào xoắn xuýt cùng khốn nhiều trong vũng bùn. Chu Lạc biết rõ ba người bọn họ trải qua ngàn khó vạn hiểm mới đến nơi đây, trên đường đi tao ngộ vô số kinh tâm động phách khiêu chiến cùng gian nan hiểm trở. Bọn hắn cùng chung mục tiêu chính là tìm kiếm hỗn độn trong điện tiên nhân truyền thừa, đó là bọn họ trong lòng chí cao vô thượng mộng tưởng cùng chấp nhất truy cầu. Nếu không chia sẻ mấu chốt này manh mối, chỉ sợ khó mà đột phá cái này vô cùng cường đại pháp trận, mọi người một đường đến nay cố gắng đều đem tan thành một nước. Nhưng là, lòng người khó dò, tại cái này hấp dẫn cực lớn trước mặt, hắn thực sự không cách nào xác định hai người khác có đáng giá hay không hoàn toàn tín nhiệm. Dù sao, tại sự thần bí khó lường này hỗn độn nguyên bên trong, mỗi người đều bởi vì ích lợi của mình mà ra sức phấn đấu, nhân tính nhược điểm tại thời khắc mấu chốt thường thường sẽ lộ rõ. Suy tư một lát sau, Chu Lạc quyết định khảo nghiệm một chút Tiêu Dật Trần cùng Diệp Thanh Uyển. Hắn có chút ngẩng đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia phức tạp khó hiểu thần sắc, chậm rãi nói ra: ta tìm được phá giải pháp trận phương pháp, nhưng cần phải có người làm ra hy sinh to lớn, rót vào đủ nhiều hỗn độn pháp tắc. Lời này vừa nói ra, Tiêu Dật Trần cùng Diệp Thanh Uyển trên khuôn mặt đều lộ ra cực kỳ vẻ làm khó. Bọn hắn biết rõ, đối phương nói tới chính là toàn bộ lực lượng pháp tắc, một khi như vậy, bọn hắn có thể sẽ lâm vào cực độ kiệt lực trạng thái, sinh tử đem hoàn toàn không cách nào do chính mình chưởng khống. Tiêu Dật Trần nhíu mày, trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút do dự, cái kia tia do dự như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, thoáng qua tức thì. Trong lòng của hắn đang không ngừng cân nhắc lấy lợi và hại được mất, tự hỏi quyết định này khả năng mang tới hậu quả đáng sợ. Nhưng rất nhanh, sự do dự của hắn liền bị quả quyết thay thế. Hắn trầm giọng nói ra, còn không bằng ba người liên thủ phóng thích, dạng này đã có thể bảo chứng mỗi người cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh, lại có khả năng phá giải pháp trận. Tiêu Dật Trần trong giọng nói để lộ ra hắn cẩn thận cùng lý trí, hắn thực sự không muốn để cho chính mình lâm vào quá lớn trong phong hiểm. Chu Lạc lại kiên định lắc đầu, dứt khoát nói ra, dạng này không được, ba người liên thủ thả ra lực lượng quá mức phân tán, căn bản là không có cách đạt tới phá giải pháp trận yêu cầu. Nhất định phải có một người toàn lực ứng phó, rót vào đủ cường đại hỗn độn lực lượng pháp tắc. Tiêu Dật Trần sắc mặt trở nên có chút âm trầm, trong lòng của hắn âm thầm tính toán. Hắn biết, Chu Lạc lời nói có đạo lý riêng của nó, nhưng hắn cũng không muốn để cho mình mạo hiểm. Ánh mắt của hắn tại Chu Lạc cùng Diệp Thanh Uyển ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, tự hỏi như thế nào mới có thể để cho mình ở vào vị trí có lợi nhất. Một lát sau, hắn mở miệng lần nữa nói ra, đã như vậy, cái kia Chu Lạc ngươi đến phóng thích lực lượng pháp tắc đi, dù sao trên đường đi Chu Lạc ngươi hiện ra đến độ thập phần cường đại, để cho ngươi tới là lựa chọn tốt nhất. Nói, hắn còn cố ý cường điệu chính mình cùng Diệp Thanh Uyển là cùng nhau mà đến, hai người phối hợp cao hơn. Nói gần nói xa đều đang uy hiếp Chu Lạc, ý đồ để hắn gánh chịu cái này nguy hiểm to lớn. Chu Lạc tâm linh thần hội, hắn hiểu được Tiêu Dật Trần tâm tư. Tại cái này hỗn độn nguyên bên trong, mỗi người đều bởi vì ích lợi của mình mà nỗ lực bình bác, đối mặt to lớn như vậy khiêu chiến, nhân tính nhược điểm cũng dần dần bạo lộ ra. Hắn trầm mặc không nói, trong lòng tự hỏi cách đối phó. Hắn biết, Tiêu Dật Trần là đang lợi dụng chính mình cùng Diệp Thanh Uyển quan hệ trong đó đến bức bách hắn làm ra lựa chọn, nhưng hắn cũng không thể dễ dàng thỏa hiệp. Đúng lúc này, Diệp Thanh Uyển đột nhiên mở miệng nói ra, hay là để ta tới đi. Chương 1683, Bất Hòa chương 1683, Bất Hòa Diệp Thanh Uyển lời nói phụ lạc. Chu Lạc trong hai con ngươi linh quang chợt hiện, trong lòng suy nghĩ như mãnh liệt song cả giống như quần quần không thôi. Hắn âm thầm tính toán Diệp Thanh Uyển thâm ý trong lời nói, đồng thời cũng tại cẩn thận đánh giá lên trước mắt tòa này thần bí trận pháp gian nan trình độ đến tột cùng bao nhiêu. Mà Diệp Thanh Uyển, giờ phút này chính lấy cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Lạc, trong ánh mắt kia, lo nghĩ, lo lắng cùng một tia không dễ dàng phát giác chờ mong đan vào lẫn nhau, tựa như một tấm tinh mịn lưới. Nội tâm của nàng mâu thuẫn trùng điệp, một phương diện, đối với Chu Lạc có thể thành công hay không phá giải pháp trận trong lòng còn có lo nghĩ, dù sao trận này nhìn qua thần bí khó lường lại uy lực phi phàm. Một phương diện khác, lại cực độ khát vọng Chu Lạc Trần có thể thuận lợi phá trận, chỉ vì nàng vô cùng cần thiết hỗn độn trong điện một kiện bảo vật tới chữa trị tự thân, vì ngày sau con đường phi thăng tỉ mỉ chuẩn bị sẵn sàng. Chu Lạc, ngươi coi chân thật nhất định có thể đủ phá giải tòa này thần bí trận pháp. Diệp Thanh Uyển trong giọng nói để lộ ra bất an cùng chờ đợi. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, như Chu Lạc thất bại, chính mình lại đem lâm vào loại nào gian nan hoàn cảnh. Nhưng nếu hắn thành công, chính mình có lẽ liền có thể đạt được ước muốn, thu hoạch được món kia cực kỳ trọng yếu bảo vật. Chu Lạc khẽ bước cẩm, trong lòng cũng có chính mình tính toán. Hắn muốn nhờ vào đó thăm dò Diệp Thanh Uyển cùng Tiêu Dật Trần, bất quá hắn đối với hỗn độn pháp tắc nhu cầu cũng là thiên chân bản sắc. Hắn ở trong lòng âm thầm lập xuống lời thề, nhất định phải dốc hết toàn lực phá giải trận này, đã là vì đạt thành mục đích của mình, cũng là vì để cho Diệp Thanh Uyển an tâm. Không sai. Về phần an nguy của ngươi, ta muốn Dật Trần huynh khẳng định sẽ toàn lực cam đoan, đúng không? Nói xong, ý hắn vị sâu xa liếc qua Tiêu Dật Trần. Tiêu Dật Trần cười nhạt một tiếng, tuấn dật trên khuôn mặt tràn đầy thong dong, nhưng trong lòng đang đánh lấy chính mình tính toán. Hừ, hai người này đều bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chu Lạc muốn lợi dụng cơ hội này thăm dò ta, lại không biết ta cũng đang lợi dụng hắn. Diệp Thanh Uyển nữ nhân ngu ngốc này, thật đúng là cho là ta sẽ quan tâm an nguy của nàng. Bất quá là xem ở nàng còn có giá trị lợi dụng phân thượng thôi. Chờ bọn hắn phá giải pháp trận, ta lại tìm cơ hội đem bảo vật đoạt lại, đến lúc đó ta liền thực lực tăng nhiều, lo gì không có khả năng tại cái này trên con đường tu tiên tiến thêm một bước. Kết quả là, Tiêu Dật Trần mở miệng nói, không sai, Thanh Uyển, ngươi yên tâm liền tốt. Diệp Thanh Uyển im lặng không nói, trong lòng xoắn xuýt vẫn như cũ. Nàng biết rõ đối phương nói như vậy chỉ có thể tin một nửa, nhưng mà dưới mắt lại quả thực không có mặt khác biện pháp tốt hơn. Nàng ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Nàng sở dĩ nguyện ý đáp ứng việc này, chính là bởi vì nàng xác thực vô cùng cần thiết hỗn độn trong điện món bảo vật kia tới chữa trị tự thân tổn thương, vì ngày sau phi thăng đại nghiệp làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nàng biết rõ, như chính mình không làm ra một chút hy sinh, cái này hỗn độn điện chính mình sợ là khó mà bước vào. Chu Lạc, ngươi thật có thể cam đoan phá giải tòa pháp trận này sao? Diệp Thanh Uyển lần nữa đặt câu hỏi, trong thanh âm mang theo đội vàng cùng bất an. Trong nội tâm nàng tràn ngập lo lắng, sợ Chu Lạc thất bại, để cho mình lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Chu Lạc bản liền muốn nhờ vào đó thăm dò một phen, huống hồ hắn đối với hỗn độn pháp tắc nhu cầu cũng là xác thực, cho nên hắn cũng không nói dối, lần nữa trịnh trọng gật đầu nói, có thể. Trong lòng của hắn tràn ngập tự tin, tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể phá giải tòa pháp trận này. Vậy là tốt rồi. Diệp Thanh Uyển trên khuôn mặt lộ ra một vòng tiêu tan chi sắc, phản phất lâu đặt ở trong lòng cự thạch rốt cục thoáng rời đi một chút. Nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, kỳ vọng Chu Lạc có thể thành công phá giải pháp trận, để cho mình thuận lợi đạt được món bảo vật kia. Ngay sau đó, nàng quả quyết nói, vậy thì bắt đầu đi. Chu Lạc hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc vững bước về phía pháp trận. Trong con ngươi của hắn lóe ra chuyên chú mà kiên nghị qua mang, phản phất tại trong chớp nhoáng này, toàn bộ mênh mông thế giới cũng chỉ còn lại có hắn cùng trước mắt tòa này thần bí khó lường pháp trận. Hắn quanh thân chậm rãi dâng lên một cỗ hùng hồn như nước thủy triều linh lực ba động, đúng như sôi trào mãnh liệt, lao nhanh không thôi sóng biển, không ngừng mà đánh thẳng vào không gian chung quanh. Cái kia linh lực quang mang chập chờn lấp lóe, khi thì bảy biện ra thâm thúy như mực màu lam, khi thì lại chuyển hóa làm nóng bỏng như lửa màu đỏ, rõ ràng hiện lộ rõ ràng ra hắn giờ phút này nội tâm khẩn trương cùng hết sức chăm chú. Diệp Thanh Uyển có chút đóng lại hai con ngươi, bắt đầu chậm chậm phóng thích hỗn độn lực lượng pháp tắc. Cái kia lực lượng thần bí mà cường đại phảng phất từng sợi tinh tế lại cứng cỏi không gì sánh được sợi tơ, từ trong thân thể của nàng lượn lờ phát ra, quanh quẩn tại pháp trận chung quanh. Hỗn độn lực lượng pháp tắc những nơi đi qua, không gian phảng phất có chút vặn bẻo biến hình, phát ra trận trận trầm thấp như sấm tiếng oanh minh. Lực lượng kia bên trong ẩn chứa vô tận thần bí cùng uy nghiêm, tựa như đến từ viễn cổ thần linh mênh mông vĩ lực. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Diệp Thanh Uyển sắc mặt càng trắng bệnh như tờ giấy, thái dương cũng dần dần chảy ra tinh mịn như châu mồ hôi. Mỗi một tia hỗn độn lực lượng pháp tắc chuyển vận, đều phảng phất tại rút ra sinh mệnh lực của nàng. Nàng cắn chặt môi, cái kia nguyên bản tiểu diễm cánh môi lúc này đã mất đi huyết sắc, cố nén thân thể cực độ mỏi mệt, chỉ vì có thể cùng Chu Lạc cùng một chỗ thành công phá giải pháp trận. Tiêu Dật Trần nhìn như tại từ bên cạnh hiệp trợ, kỳ thực trong lòng còn tại tính toán ích lợi của mình. Hắn mặt ngoài giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc, thỉnh thoảng lại đánh ra mấy đạo pháp quyết, là pháp trận tăng thêm một chút quấy nhiễu. Nhưng hắn ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Diệp Thanh Uyển cùng Chu Lạc, chờ đợi thời cơ tốt nhất cướp đoạt bảo vật. Chu Lạc cảm nhận được Diệp Thanh Uyển hỗn độn lực lượng phát tác, trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình, đem linh lực của mình cùng Diệp Thanh Uyển lực lượng pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Hai tay nhanh chóng vũ động, đánh ra từng đạo phức tạp thủ ấn, như là một vị kỹ nghệ cao siêu vũ giả đang diễn dịch lấy một trận thần bí vũ đạo. Theo thời gian trôi qua, pháp trận bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Những cái kia phù văn thần bí lấp loé không yên, phản phất tại chống cự lại Chu Lạc cùng Diệp Thanh Uyển lực lượng. Nhưng Chu Lạc cũng không có lùi bước chút nào, hắn tiếp tục gia tăng linh lực của mình chuyển vận, đồng thời dẫn dắt đến Diệp Thanh Uyển hỗn độn lực lượng pháp tắc càng thêm tinh chuẩn pháp trận công kích điểm yếu. Tiêu Dật Trần nhìn thấy pháp trận sắp bị phá giải, trong lòng càng lo lắng. Hắn bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị chính mình đòn sát thủ, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Oanh, rốt cục, tại Chu Lạc cùng Diệp Thanh Uyển cộng đồng cố gắng bên dưới, pháp trận phát ra một tiếng vang thật lớn, quang mang trong nháy mắt tiêu tán. Cái kia cố cường đại lực trùng kích khiến cho không gian chung quanh đều phảng phất muốn sụp đổ bình thường, phát ra trận trận kinh khủng tiếng oanh minh. Diệp Thanh Uyển liền như là một đóa bị cuồng phong mưa rào tùy ý tàn phá qua mảnh mai đóa hoa, thân thể lung lay sắp đổ. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy mỏi mệt cùng vô lực, hỗn độn lực lượng pháp tắc quá độ phóng thích để nàng gần như kiệt lực. Hai chân như nhũn ra, nếu không phải nương tựa theo cuối cùng một tia ý chí kiên cường chống đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng từng ngụm thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra gian nan như vậy, phảng phất muốn hao hết nàng tất cả khí lực. Nhưng mà, liền tại bọn hắn còn chưa kịp chúc mừng thời điểm, Tiêu Dật Trần đột nhiên xuất thủ. Hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phóng tới hỗn độn điện, trong tay thần bí phủ chú trong nháy mắt kích phát, phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng hắc ám. Lực lượng kia như là một đầu hung mãnh không gì sánh được quái thú, dương nhanh múa bước nhào về phía Chu Lạc cùng Diệp Thanh Uyển. Chương 1684, trong điện chương 1684, trong điện Tiêu Dật Trần công kích đội vàng không kịp chuẩn bị, Chu Lạc mãnh bung ra hai tay, bàng bạc mênh mông linh lực đúng như sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ như thủy triều ầm vang tuôn ra, cùng phụ lục kia phóng thích ra lực lượng cường đại ngang nhiên đụng vào nhau. Oanh, trong hư không, hào quang rực rỡ chói mắt, linh lực ba động như tầng tầng gợn sóng giống như hướng về bốn phía kịch liệt quyết tán ra đến, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Chu Lạc có chút thở hào hẹn, thân hình lại như là bản thạch vững vàng đứng lặng tại nguyên chỗ, không có chút nào muốn đuổi kịp đi dấu hiệu, mà là chậm rãi xoay người lại, cái tia sắc bén như kiếm ánh mắt giống như một đạo như tiệm điện chăm chú địa tỏa định tại Diệp Thanh Uyển trên thân. Diệp Thanh Uyển mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mệt mỏi, cái tia nguyên bản thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt giờ phút này lộ ra đặc biệt tái nhợt. Trong mắt của nàng tràn đầy áy náy, cái tia áy náy phảng phất hóa thành như thực chất quan mang, lóe ra thật sâu áy náy cùng hối tiếc. Nàng khẽ run bờ môi, khó khăn mở miệng nói, "Chu Lạc, có lỗi với ta, quả thực không nghĩ tới Tiêu Dật Trần lại nhanh như vậy liền chân tướng phơi bày." Trong thanh âm của nàng mang theo vô tận hối tiếc cùng tự trách, phảng phất chính mình là trận này hỗn loạn kẻ đầu têu. Chu Lạc lặng lặng mà nhìn xem nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Cái kia cảm xúc bên trong đã có lý giải, lại có một tia bất đắc dĩ. Sau một lát, hắn khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói ra, "Cái này cũng không thể trách ngươi, Tiêu Dật Trần vốn là cái ngụy quân tử, dạ tâm của hắn sớm muộn đều sẽ bạo lộ ra." Ngữ khí của hắn bình thản như nước, lại để lộ ra một loại trải qua tang thương sau trầm ổn cùng bình tĩnh. Cái kia thanh âm phảng phất mang theo một loại sức mạnh bí ẩn khó lường, để cho người ta nghe trong lòng không khỏi vì đó rung một cái. Diệp Thanh Uyển cúi đầu, hai tay chăm chú giữ tại cùng một chỗ, cái kia mảnh khảnh ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nàng biết rõ, lần này là chính mình quá mức dễ tin người khác, mới đưa đến bây giờ cục diện như vậy. Nàng cắn môi một cái, nói ra, "Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Trong thanh âm kia mang theo một tia vội vàng cùng bất an, phảng phất là ở trong hắc ám lạc mất phương hướng hải tử, khát vọng tìm tới con đường đi tới. Chu Lạc trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe ra vô cùng kiên định quan mang. Quan mang kia như là trong bầu trời đêm óng ánh nhất chói mắt tinh thần, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Chúng ta trước khôi phục thực lực, sau đó lại nghĩ biện pháp ứng đối Tiêu Dật Trần. Hắn nếu dám cướp đoạt bảo vật, liền tất nhiên sẽ có chỗ phòng bị. Chúng ta không có khả năng tùy tiện hành động, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin cùng quả quyết, phảng phất là một vị chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân, để cho người ta nghe trong lòng tràn đầy hy vọng. Diệp Thanh Uyển nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đền bù lỗi lầm của mình. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu cố gắng điều chỉnh khí tức của mình, ý đồ mau chóng khôi phục thể lực cùng linh lực. Linh khí chung quanh phảng phất nhận lấy triệu hoán bình thường, chậm rãi hướng nàng mà tới, quay chung quanh tại bên cạnh nàng, tạo thành một cái thần bí khó lường quang hoàn. Quang hoàn kia tản ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất là đang vì nàng chữa thương, lại phảng phất là đang bảo vệ nàng. Mà lúc này, Tiêu Dật Trần đã vọt vào hỗn độn điện. Hỗn độn trong điện, khí tức thần bí tràn ngập ra, phù văn cổ xưa lóe ra quỷ dị quang mang. Tiêu Dật Trần trong mắt lóe ra tham lam không gì sánh được quang mang, trong lòng tràn đầy đối với bảo vật khát vọng. Hắn biết rõ, chính mình nhất định phải nhanh tìm tới bảo vật, sau đó thoát đi nơi này, nếu không một khi Chu Lạc cùng Diệp Thanh Uyển khôi phục thực lực, hắn sẽ lâm vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Tiêu Dật Trần cẩn thận từng ly từng tí tại hỗn độn trong điện tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Trong tay của hắn nắm thật chặt cái kia thần bí phù lục, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ở xung quanh hắn, lực lượng thần bí không ngừng mà rung động, phản phất là đang cảnh cáo hắn không nên tùy tiện tới gần. Nhưng mà, Tiêu Dật Trần trong lòng tham lam đã chiến thắng hết thảy sợ hãi, hắn liều lĩnh xông về phía trước, tìm kiếm lấy cái kia trong truyền thuyết bảo vật. Tiêu Dật Trần như một đầu đói khát đến cực điểm sói hoang giống như, tại hỗn độn trong điện điên cuồng tìm kiếm lấy bảo vật tung tích. Mỗi một đạo phù văn thần bí cùng lấp loé qua mang, đều giống như trong lòng hắn gõ sục sôi chống trận, để tim của hắn đập kịch liệt gia tốc, phảng phất đó là dẫn dắt hắn bước về phía vô tận tài phú cùng lực lượng cường đại sáng chói đèn sáng. Trong con ngươi của hắn tràn đầy vội vàng cùng tham lam, ánh mắt nóng bỏng kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại, tựa như bảo vật kia đã gần trong gang tấc, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đưa tay, liền có thể đem nó một mực siết trong tay. Mà ngoài điện, Chu Lạc cùng Diệp Thanh Uyển thì tại giành giật từng giây khôi phục thực lực. Diệp Thanh Uyển quanh người linh khí giống như mãnh liệt vòng xoáy giống như càng nồng đậm, nàng cái kia nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt, giờ phút này cũng dần dần khôi phục một chút huyết sắc, nhiều hơn mấy phần động lòng người sinh khí. Chu Lạc ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, linh lực ở trong cơ thể hắn đúng như lao nhanh không thôi cuồn cuộn giang hà giống như chậm rãi lưu chuyển. Mỗi một lần linh lực phun trào, đều phảng phất là tại cùng thời gian tiến hành một trận kịch liệt thi chạy, là sắp đến thảm liệt đại chiến làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất tại cùng thể nội đau sót tiến hành một trận gian khổ đấu tranh. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thanh Uyển dẫn đầu mở mắt. Nàng chậm rãi đứng dậy, cái kia thước tha dáng người tại linh khí vờn quanh bên dưới lộ ra đặc biệt động lòng người. Nàng nhìn về phía Chu Lạc, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng lo lắng, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu Chu Lạc tâm linh. "Chu Lạc, chúng ta tuyệt không thể để Tiêu Dật Trần đạt được. Nhưng bây giờ hắn chiếm cứ tiên cơ, chúng ta đến tuột cùng nên làm thế nào cho phải?" Thanh âm của nàng thanh tuy êm hay, lại mang theo vẻ lo lắng cùng bất an. Chu Lạc cũng mở mắt, có chút trầm ngâm một lát. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật bản chất. "Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, Tiêu Dật Trần tất nhiên có chỗ phòng bị. Nhưng bảo vật này tuyệt không thể rơi vào trong tay của hắn, nếu không hậu quả khó mà lường được." Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chu Lạc cùng Diệp Thanh Uyển vừa mới bước vào hỗn độn điện, một cỗ cổ lão lại mênh mông khí tức thần bí tựa như mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt. Dương mắt nhìn lên, trước mắt hỗn độn điện nguy nga mà to lớn, từng cây kia thạch trụ to lớn phảng phất là kình thiên chi trụ, chống lên toàn bộ thương cung. Trên thạch trụ, phù văn cổ xưa cùng đồ án thần bí hòa lẫn, tản ra yếu ớt mà quang mang thần bí. Đại điện mặt đất do một loại không biết tên thần bí vật liệu đá lát thành, lóe ra thâm thúy như bầu trời đêm giống như quang mang. Mỗi một bước đặt lên, đều có thể cảm nhận được một loại kiên cố không gì sánh được lại sức mạnh bí ẩn khó lường. Trên mái vòm, treo vô số viên sáng chói như tinh thần minh châu, tản ra nhu hòa mà thánh khiết quang mang, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi đến như là mộng ảo chi cảnh. Bốn phía trên vách tường, vẽ đầy các loại thần bí minh họa. Có tiên nhân ngự kiếm phi hành, cái kia dáng người phiêu giật thoải mái. Có thần thú gào thét lao nhanh, khí thế kia hùng hồn bàng bạc. Có cổ lao pháp trận lóng lánh quang mang thần bí, lực lượng kia thần bí khó lường. Tại đại điện chính giữa, trưng bày một cái cự đại thạch đài. Trên bệ đá tản ra chói lóa mắt, làm cho người hoa mắt thần mê quang mang, mà Tiêu Dật Trần thì đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như tượng đá. Chương 1685, huyễn tượng hay là hiện thực? Chương 1685, huyễn tượng hay là hiện thực? Chính giữa đại điện đường, thạch đài to lớn kia giống như một tòa thần bí khó lường tấm bia to, tản ra sáng chói lóa mắt, làm cho người hoa mắt thần mê quang mang. Tiêu Dật Trần lặng lặng đứng lặng tại trên bệ đá, thân thể tựa như một tòa bị thời gian ngưng kết tượng đá giống như không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn trống rỗng mà mê ly, trên mặt lại tràn đầy một loại gần như điên cuồng vẻ vui thích. Hiển nhiên đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình nhìn thấy thế giới huyễn tượng bên trong. Tại ảo tưởng của hắn trong trời đất, vô số vô cùng chân quý bảo vật chồng chất như núi. Hắn đang điên cuồng thu tập, phản phất những bảo vật này có thể làm cho hắn một bước lên trời, lát mình biến hóa trở thành tu tiên giới bá chủ, chúa tể thương sinh vạn vật. Diệp Thanh Uyển nhìn thấy một màn này, đầu tiên là nao nao, lập tức nhếch miệng lên một vòng băng lãnh ý cười. Nàng gái kia thanh lệ tuyệt tục trên khuôn mặt giờ phút này tràn đầy ý trào phúng, giọng dịu dàng nói ra, "Ừ, ngụy quân tử này cũng có hôm nay, đây thật là cái báo thù tuyệt hảo cơ hội." Trong ánh mắt của nàng lóe ra báo thù lửa cháy hừng hực. Phản phất đã nhìn thấy Tiêu Dật Trần tại chính mình trả thù phía dưới thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết bộ dáng. Mà từ trước đến nay tâm tư kín đáo Chu Lạc lại tại lúc này có chút nhíu mày, ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, sắc bén như kiếm, phản phất có thể xuyên thấu hết thể hư ảo. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú Tiêu Dật Trần, lại chậm rãi nhìn quanh bốn phía một cái thần bí khó lường đại điện, đột nhiên mở miệng nói, "Chúng ta thì như thế nào xác định chính mình không phải tại trong huyễn tượng đâu?" Thanh âm của hắn không lớn, lại như là một cái nặng nề thần truy, hung hăng đập vào Diệp Thanh Uyển trong lòng. Diệp Thanh Uyển nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng nghi hoặc. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn qua Chu Lạc, phảng phất tại chờ đợi hắn cho ra đáp án. Chu Lạc nhưng không có trả lời ngay, chỉ là rơi vào trong trầm tư. Toàn bộ đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương mà kiềm chế. Trang Chu Mộng Điệp, đến tột cùng là ta mộng Hồ Điệp, hay là Hồ Điệp mộng ta? Khốn cảnh như vậy, thực khó có giải thích hợp lý. Chính như ngay sau đó, bọn hắn thì như thế nào có thể xác định chính mình vị trí chi địa chính là hiện thực đâu? Dù sao cái kia huyễn tượng, ngay cả đại thừa đạo quân đều không thể tránh né. Trừ phi có người lựa chọn tự sát, tại trong huyễn tượng, người tự sát cũng sẽ không thật tử vong. Nhưng nếu đây là hiện thực đâu? Ai lại sẽ cầm sinh mệnh nói đùa? Giờ khắc này, Diệp Thanh Huyền cũng lâm vào thật sâu mê mang bên trong. Nàng gái kia trên khuôn mặt tú mỹ tràn đầy hoang mang, trong ánh mắt toát ra bất lực cùng bàng hoàng. Mà Chu Lạc thì tại bình tĩnh suy nghĩ, hai con ngươi khép hở, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn ý đồ tìm tới dấu vết để lại, lấy xác nhận chính mình vị trí đến cùng là hiện thực hay là huyễn tượng. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, như là dụng cụ tinh vi tại phân tích mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một loại khả năng. Không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại, không khí khẩn trương tràn ngập tại toàn bộ không gian. Chu Lạc lặng lặng đứng lặng tại hỗn độn trong điện, hai con ngươi nhắm lại, vẻ mặt nghiêm túc như sâu thẳm chi đầm. Thạch đài to lớn kia vẫn như cũ tản ra làm cho người hoa mắt thần mê quan mang, phảng phất một cái thần bí vòng xoáy, muốn đem linh hồn của con người đều hút đi vào. Mà Tiêu Dật Trần thì như là một tôn bị thời gian ngưng kết tượng đá, không nhúc nhích đắm chìm tại trong huyễn tượng, đối với hết thảy xung quanh không hề hay biết. Diệp Thanh Huyền mặt mũi tràn đầy mê mang, cái kia thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt viết đầy không biết làm sao. Nàng gái kia như thu thủy giống như trong suốt đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Lạc, trong mắt tràn đầy chờ mong, khát vọng hắn có thể tìm tới thoát khỏi cái này khó giải quyết khốn cảnh phương pháp. Chu Lạc trong lòng biết rõ, thời khắc này tình huống đã là vạn phần nguy cấp. Bọn hắn nhất định phải xác định chính mình vị trí chi địa đến tột cùng là hiện thực hay là cái kia tràn ngập quỷ dị huyễn tượng, nếu không hơi không cẩn thận, liền có thể lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu nhớ lại từ đám bọn hắn tiến vào hỗn độn điện đến nay đủ loại kinh lịch, ý đồ từ đó tìm kiếm ra một chút mấu chốt manh mối. Bọn hắn là tại thành công phá giải cái kia thần bí trận pháp đằng sau, bị Tiêu Dật Trần đột nhiên cử động dẫn tới nơi này. Hết thảy đều phát sinh nhanh như vậy, giống như gió táp mưa rào giống như, cơ hồ không có cho bọn hắn lưu lại quá nhiều suy nghĩ thời gian. Nay sẽ không phải là huyễn tượng tận lực tạo nên cảm giác cấp bắt đầu. Chu Lạc mở mắt lần nữa, cẩn thận quan sát đến đại điện cấu tạo cùng trang trí. Những cái kia thạch trụ to lớn phảng phất là viễn cổ thần linh lưu lại di tích, phía trên điêu khắc phù văn thần bí, tản ra yếu ớt mà cổ lão quan mang. Mỗi một đạo phù văn đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, để cho người ta không dám khinh thị. Trên mái vòm, sáng chói minh châu như là giống như tinh thần lập lòe, chiếu sáng toàn bộ đại điện, nhưng cũng cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Quang mang kia khi thì nhu hòa, khi thì lóa mắt, phảng phất tại cố ý nhiễu loạn tâm thần của người ta. Bốn phía trên vách tường, vẽ đầy các loại thần bí minh họa, có tiên nhân ngự kiếm phi hành, dáng người phiêu giật thoải mái, phảng phất có thể xông phá thời không trói buộc, có thần thú gào thét lao nhanh, khí thế hùng hồn bàng bạc, phảng phất có thể rung động thiên địa. Nhưng mà, đối với Chu Lạc xem ra, đều phảng phất là vì mê hoặc bọn hắn mà tồn tại. Chu Lạc nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, dù tâm cảm thụ được linh khí chung quanh ba động. Tại cái này thế giới tu tiên bên trong, linh khí chính là hết thảy căn bản, khác biệt hoàn cảnh sẽ có khác biệt linh khí đặc thù. Nhưng mà, hắn lại phát hiện nơi này sóng linh khí dị thường hỗn loạn, không có quy luật chút nào mà theo. Cái kia linh khí khi thì sôi trào mãnh liệt, khi thì yếu ớt như tơ, để cho người ta nhìn không thấu. Cái này cùng hắn dĩ vãng trải qua bất kỳ địa phương nào đều hoàn toàn khác biệt, càng sâu hơn hắn đối với nơi này là huyễn tượng hoài nghi. Ngay tại Chu Lạc lâm vào trầm tư thời điểm, Diệp Thanh Huyền cũng nhịn không được nữa, nhẹ giọng mở miệng nói, "Chu Lạc, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Ta thật không biết nên như thế nào phán đoán đây có phải hay không là huyễn tượng." Chu Lạc mở to mắt, nhìn xem Diệp Thanh Huyền cái kia lo nghĩ thần sắc, trong lòng cũng không khỏi dâng lên vẻ bất nhẫn. Hắn biết, hiện tại bọn hắn nhất định phải bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, không có khả năng bị sợ hãi cùng mê mang chi phối. "Thanh Huyền, đừng có gấp, chúng ta nhất định có thể tìm tới biện pháp." Chu Lạc nhẹ giọng an ủi, "Ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi tiến vào hỗn độn điện trước đó trạng thái sao? Chúng ta vừa mới phá giải pháp trận, thân thể đều có chút mỏi mệt. Nhưng bây giờ, chúng ta lại cảm giác không thấy chút nào mỏi mệt, cái này rất không bình thường." Diệp Thanh Huyền nghe Chu Lạc lời nói, cũng bắt đầu nhớ lại. Nàng phát hiện xác thực như Chu Lạc nói tới, bọn hắn trạng thái hiện tại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đây càng thêm kiên định bọn hắn thân ở viễn cảnh suy đoán. Chu Lạc tiếp tục lâm vào trầm tư, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Tại cái này thế giới tu tiên bên trong, có một ít thần kỳ bảo vật có thể dò xét hoàn cảnh chung quanh là có hay không thực. Hắn bắt đầu ở nhẫn chứa vật của mình bên trong cẩn thận tìm kiếm bảo vật như vậy. Trải qua một phen đau khổ tìm kiếm, hắn rốt cuộc tìm được một cái tên là Phá Huyễn Châu đến vật. Phá Huyễn Châu chính là một loại chuyên môn dùng để dò xét huyễn tượng bảo vật, nó có thể thông qua cảm ứng linh khí chung quanh ba động cùng lực lượng tinh thần để phán đoán hoàn cảnh tính chân thực. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Phá Huyễn Châu, đem nó nắm trong tay, sau đó chậm rãi rót vào linh lực của mình. Phá Huyễn Châu bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu, theo linh lực không ngừng rót vào, quang mang càng ngày càng sáng. Chu Lạc khẩn trương nhìn xem Phá Huyễn Châu, trong lòng tràn đầy chờ mong, đang mong đợi nó có thể đưa ra một cái đáp án rõ ràng. Nhưng mà Phá Huyễn Châu quang mang cũng đang không ngừng lấp lóe, tựa hồ cũng vô pháp xác định bọn hắn vị trí hoàn cảnh là có hay không thực. Chu Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ biện pháp này cũng không được sao? Ngay tại hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng, Phá Huyễn Châu quang mang đột nhiên ổn định lại. Nó phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, bắn thẳng về phía đại điện một cái góc. Chu Lạc cùng Diệp Thanh Huyền thuận quang mang nhìn lại, chỉ gặp trong nơi hẻo lánh kia có một cái nhỏ bé phù văn đang lóe lên quang mang thần bí. Chương 1686, Linh thị chi nhãn chương 1686, Linh thị chi nhãn Phá Huyễn Châu biến hóa để Chu Lạc trong lòng hơi động. Hắn lập tức ý thức được phù văn này có thể là phá giải huyễn tượng mấu chốt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi hướng nơi hẻo lánh kia, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Hắn cẩn thận quan sát đến phù văn kia, trên phù văn tản ra một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, tựa hồ đang cùng phá huyễn châu hô ứng lẫn nhau. Chu Lạc thử nghiệm dùng linh lực đi đụng vào phù văn kia, khi hắn linh lực tiếp xúc đến phù văn một khắc này, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Chu Lạc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phản phất lâm vào một cái trong bóng tối vô tận. Trong lòng của hắn kinh hãi, nhưng không có thất kinh. Hắn biết, đây khả năng là phá giải huyễn tượng trong quá trình nhất định phải kinh lịch khảo nghiệm. Kết quả là, hắn tập trung tinh thần, duy trì tỉnh táo, ý đồ tìm kiếm đường ra. Tại trong hắc ám này, Chu Lạc phảng phất thấy được vô số huyễn tượng tại trước mắt hắn hiện lên. Có hắn đã từng kinh lịch, có giấc mộng của hắn, còn có hắn sợ nhất sự tình. Những huyễn tượng này không ngừng mà đánh thẳng vào tâm linh của hắn, ý đồ để hắn mê thất ở trong đó. Nhưng Chu Lạc chăm chú giữ vững tâm thần của mình, bất vi sở động. Hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể, để nó ở trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, hình thành một đạo kiên cố phòng hộ. Đồng thời, hắn điều động của mình tinh thần lực lượng, như là một vị không sợ chiến sĩ, cùng những huyễn tượng kia tiến hành kịch liệt đấu tranh. Nhưng mà, những huyễn tượng này lại càng ngày càng cường đại, càng ngày càng rất thật. Chu Lạc phảng phất đưa thân vào một cái trong thế giới chân thật, không cách nào phân biệt ra thật giả. Hắn bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, lực lượng tinh thần cũng tại dần dần yếu bớt. Ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình sơ tâm cùng sứ mệnh. Hắn nhớ tới tại sao mình muốn đạp vào con đường tu tiên, nhớ tới chính mình người phải bảo vệ cùng sự tình. Chu Lạc trong lòng dâng lên một cỗ cường đại lực lượng, hắn lần nữa tỉnh lại. Hắn tập trung tất cả lực lượng tinh thần, hướng những huyễn tượng kia phát khởi sau cùng trùng kích. Rốt cục, trải qua dài dằng dặc mà gian khổ đấu tranh đằng sau, Chu Lạc trước mắt hắc ám bắt đầu dần dần tiêu tán. Hắn một lần nữa thấy được quang minh, phát hiện chính mình cùng Diệp Thanh Uyển ý nguyên đứng tại hỗn độn trong điện. Nhưng lúc này hỗn độn điện đã cùng trước đó khác biệt, những cái kia quang mang thần bí cùng phù văn đều biến mất, chỉ còn lại có một cái bình thường đại điện. Chu Lạc trong lòng vui mừng, cho là bọn họ đã thành công phá giải huyễn tượng. Nhưng mà, khi hắn lần nữa cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh lúc, lại phát hiện một chút chỗ không đúng. Hắn phát hiện đại điện trên vách tường tựa hồ có một ít biến hóa rất nhỏ, những cái kia nguyên bản đứng im bích họa vậy mà bắt đầu chậm rãi di động đứng lên. Chu Lạc trong lòng giật mình, hắn ý thức đến sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bọn hắn khả năng còn không có hoàn toàn thoát khỏi huyễn tượng trói buộc. Hắn lần nữa lấy ra phá huyễn châu, lại phát hiện phá huyễn châu quang mang lại bắt đầu lấp loé không yên. Chu Lạc lâm vào thật sâu hoang mang bên trong. Hắn không biết nên như thế nào xác định đây rốt cuộc là không phải huyễn tượng. Hắn bắt đầu nếm thử phương pháp khác, hắn dùng linh lực đi dò xét chung quanh vật thể, ý đồ phát hiện một chút dấu vết để lại. Nhưng mà, hết thảy đều lộ ra như vậy bình thường, không có bất kỳ dị thường gì địa phương. Ý thức được điểm này, Chu Lạc trong lòng phảng phất đè ép một tòa nặng nề tiên sơn, gấp gáp cảm giác như bóng với hình. Hắn biết rõ, nếu vô pháp xác định đây là huyễn tượng hay không, bọn hắn tùy thời đều có thể lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Thế nào? Diệp Thanh Uyển nhìn về phía hắn. Nếu là còn không được, ta cái này có một loại phương pháp, nhưng quá trình có chút gian khổ, ta còn không cách nào học được, có lẽ ngươi có thể thử một chút. Chu Lạc có chút nhăn đầu lông mày, nghe được Diệp Thanh Uyển lời nói, hắn lông mày nhẹ nhàng dương lên, hỏi, phương pháp gì? Diệp Thanh Uyển hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói ra, đây là một loại có thể khám phá huyễn cảnh cường đại thần thông, tên là Linh Thị Chi Nhãn, chính là ta chỗ thế lực đỉnh tiêm không truyền ra ngoài thần bí pháp môn. Khống chế thần thông này cực kỳ gian nan, cho dù ta bản nhân cũng không có thể học được. Muốn khống chế Linh Thị Chi Nhãn, đầu tiên cần đem tự thân tinh thần lực ngưng tụ đến cực hạn, tiếp lấy dẫn đạo chúng quanh linh khí cùng lực lượng pháp tắc dung nhập tinh thần lực bên trong. Nhưng mà, cái này còn xa xa không đủ, vẫn cần rất nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ, trong đó đặc biệt Long Huyết Mấu chốt nhất, nó có thể kích phát Linh Thị Chi Nhãn chân chính tiềm lực. Chu Lạc trầm mặc một lát, trong mắt lại hiện lên một vòng dị quang. Ta quyết định thử một lần. Chu Lạc ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử ngưng tụ tinh thần lực. Hắn đem tất cả tạp niệm đều bài trừ ở bên ngoài, trong lòng chỉ có một mục tiêu, ngưng tụ tinh thần lực. Nhưng mà, việc này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra các loại tạp niệm, như quỷ mị giống như quấy nhiều hắn chuyên chú. Chu Lạc cắn chặt răng, ngoan cường mà chống cự lại những tạp niệm này quấy nhiễu. Trải qua thời gian dài dằng dặc, Chu Lạc rốt cục thành công ngưng tụ tinh thần lực. Nhưng tiếp xuống nhiệm vụ càng thêm gian khổ. Hắn cần dẫn đạo linh khí chung quanh cùng lực lượng pháp tắc dung nhập tinh thần lực bên trong. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất ra tinh thần lực của mình, đi cảm thụ linh khí chung quanh cùng lực lượng pháp tắc. Hắn có thể cảm giác được, linh khí tựa như sôi trào mãnh liệt linh triều, lực lượng pháp tắc thì giống như thần bí khó lường tiên tắc chi võng, cả hai đều là tràn đầy vô cùng cường đại lực lượng. Nhưng mà, muốn đem bọn chúng dung nhập tinh thần lực bên trong, lại cần cực lớn dũng khí cùng tinh diệu kỹ xảo. Chu Lạc thử nghiệm đem tinh thần lực cùng linh khí tiếp xúc, trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực trùng kích như cuồng bạo linh phong đánh tới. Tinh thần lực của hắn kém chút bị lực trùng kích này tách ra. Chu Lạc trong lòng kinh hãi, nhưng hắn cũng không từ bỏ. Hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình, lần nữa dũng cảm nếm thử. Lần này, hắn càng cẩn thận e dè hơn. Hắn chậm rãi đem tinh thần lực tới gần linh khí, từng chút dẫn dắt đến linh khí dung nhập tinh thần lực bên trong. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, mỗi một bước đều tràn đầy phong hiểm. Chu Lạc cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi mịn, tinh thần của hắn độ cao tập trung, không dám có chút thư giãn. Theo linh khí không ngừng dung nhập, Chu Lạc tinh thần lực trở nên càng ngày càng cường đại. Nhưng hắn biết rõ, cái này còn xa xa không đủ. Sau đó, hắn cần dẫn đạo lực lượng pháp tắc dung nhập tinh thần lực bên trong. Lực lượng pháp tắc so linh khí càng thêm khó mà nắm lấy cùng khống chế. Chu Lạc thử nhiều lần, lại đều không cách nào thành công dẫn đạo lực lượng pháp tắc dung nhập tinh thần lực bên trong. Hắn bắt đầu cảm thấy lo nghĩ cùng bất an. Hắn hiểu được, nếu như không cách nào dẫn đạo lực lượng pháp tắc dung nhập tinh thần lực bên trong, hắn liền không cách nào khống chế linh thị chi nhãn. Chu Lạc lần nữa ổn định lại tâm thần, cẩn thận tự hỏi phương pháp. Hắn nhớ lại chính mình kích hoạt linh thị chi lực quá trình, ý đồ từ đó tìm tới một chút linh cảm. Rốt cục, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn quyết định lợi dụng vừa mới kích hoạt linh thị chi lực để dẫn dắt lực lượng pháp tắc dung nhập tinh thần lực bên trong. Chu Lạc tập trung tinh thần, đem linh thị chi lực phát tán ra, đi cảm thụ chung quanh lực lượng pháp tắc. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng pháp tắc tại linh thị chi lực tác dụng dưới, trở nên càng thêm có thể thấy rõ ràng, tựa như phù văn thần bí ở trong hư không lấp lóe. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem tinh thần lực tới gần lực lượng pháp tắc, sau đó lợi dụng linh thị chi lực dẫn đạo lực lượng pháp tắc dung nhập tinh thần lực bên trong. Quá trình này so dẫn đạo linh khí dung nhập tinh thần lực càng thêm gian nan, cần cao hơn kỹ xảo cùng lực chuyên chú. Chu Lạc tinh thần lực tại lực lượng pháp tắc trùng kích vào, không ngừng mà run rẩy. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một trận cuồng bạo pháp tắc trong phong bạo, tuy thời đều có thể bị phá hủy. Nhưng hắn chăm chú giữ vững tâm thần của mình, không ngừng mà điều chỉnh trạng thái của mình. Trải qua dài dằng dặc mà gian khổ cố gắng, Chu Lạc rốt cục thành công dẫn đạo lực lượng pháp tắc dung nhập tinh thần lực bên trong. Tinh thần lực của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Chương 1687, rời đi huyễn tượng. Chương 1687, rời đi huyễn tượng. Trải qua dài dằng dặc mà gian khổ cố gắng, Chu Lạc rốt cục thành công dẫn đạo lực lượng pháp tắc dung nhập tinh thần lực bên trong. Tinh thần lực của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bước về phía khống chế linh thị chi nhãn mấu chốt một bước. Sau đó, Chu Lạc biết rõ muốn nhờ thiên tài địa bảo lực lượng, nhất là cái kia cực kỳ trọng yếu long huyết, mới có thể chân chính kích hoạt linh thị chi nhãn. Cũng may, vô số tuế nguyệt tích lũy, đối phương nhắc tới những vật này, hắn đều có. Một lát sau, Chu Lạc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra những cái kia chân quý thiên tài địa bảo, từng cái bày ra tại trước mặt. Những thiên tài địa bảo này tản ra quang mang thần bí cùng khí tức cường đại, mỗi một kiện đều ẩn chứa năng lượng to lớn. Chu Lạc đầu tiên cầm lấy một khối tản ra quang mang nhu hòa linh ngọc. Khối linh ngọc này toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như một khối bị tạo hình tỉ mỉ thủy tinh, nội bộ lưu chuyển lên phù văn thần bí. Hắn đem linh ngọc nắm trong tay, chậm rãi dẫn dắt đến tinh thần lực của mình rót vào trong đó. Trong linh ngọc tinh khiết năng lượng bắt đầu chậm rãi chảy vào tinh thần lực của hắn bên trong, tư dưỡng thế giới tinh thần của hắn. Chu Lạc năng cảm giác được, trong linh ngọc năng lượng như là ôn nhu tiên lưu, chậm rãi chảy vào tinh thần chi hải của hắn, mang đến một loại yên tĩnh mà cường đại tiên lực. Theo linh ngọc năng lượng bị dần dần hấp thu, Chu Lạc tinh thần lực trở nên càng thêm ổn định cùng cường đại. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, hắn tiếp lấy cầm lấy một gốc linh chi ngàn năm. Gốc linh chi này tản ra linh khí nồng nặc, tựa như một đóa nở rộ tại tiên vụ bên trong kỳ hoa. Linh chi mặt ngoài lóe ra điểm điểm quang mang, phản phất là tinh thần mảnh vỡ chiếu xuống phía trên. Chu Lạc đem nó đặt ở lòng bàn tay, vận dụng đặc thủ tiên pháp đem linh chi bên trong linh khí rút ra đi ra, dung nhập tinh thần lực của mình bên trong. Khi linh chi linh khí cùng tinh thần lực tiếp xúc một khắc này, một cỗ cường đại sinh cơ trong nháy mắt tràn ngập ra. Chu Lạc phản phất đưa thân vào một mảnh sinh cơ bừng bừng tiên linh chi cảnh bên trong, không khí chung quanh đều tràn đầy sức sống. Linh chi linh khí cùng linh ngọc năng lượng dung hợp lẫn nhau, khiến cho Chu Lạc tinh thần lực lần nữa đạt được tăng lên. Nhưng mà, những thiên tài địa bảo này tác dụng chỉ là vì cửa hàng, chân chính mấu chốt ở chỗ long huyết. Chu Lạc hít sâu một hơi, trịnh trọng lấy ra chứa long huyết bình ngọc. Long huyết tản ra cường đại long uy, vẹn vẹn tới gần liền để Chu Lạc cảm nhận được một cô áp lực lớn. Bình ngọc phảng phất không cách nào hoàn toàn phong ấn long huyết lực lượng, từng tia long uy từ đó tiêu tán đi ra, để không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Chu Lạc biết, long huyết lực lượng cực kỳ cường đại, nếu như không có khả năng thích đáng vận dụng, rất có thể sẽ đối với mình tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra bình ngọc, đem một giọt long huyết nhỏ tại lòng bàn tay của mình. Long huyết vừa tiếp xúc với da của hắn, liền bộc phát ra một cỗ mãnh liệt lực lượng. Lực lượng kia như là mãnh liệt tiên triều, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng năng lượng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, tinh thần lực của hắn tại nguồn lực lượng này trùng kích vào run rẩy kịch liệt. Không gian chung quanh phảng phất đều bị nguồn lực lượng này chô bặm mèo, không khí phát ra trận trận oanh minh, phảng phất có tiên lôi tại nổ vang. Chu Lạc cắn chặt răng, ngoan cường mà chống cự lại long huyết lực lượng. Hắn bắt đầu vận dụng tinh thần lực của mình, ý đồ đem long huyết lực lượng dẫn đạo đến phương hướng chính xác. Quá trình này cực kỳ gian nan, long huyết lực lượng như là cuồng bạo cự long, không ngừng mà đánh thẳng vào tinh thần của hắn phòng tuyến. Chu Lạc cái trán chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng, nhưng hắn trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định. Nhưng mà, dung hợp long huyết quá trình xa so với Chu Lạc tưởng tượng muốn dài dằng dặc cùng gian nan. Năm thứ nhất, Chu Lạc toàn thể sát tinh thần đầu nhập cùng long huyết lực lượng chống lại bên trong. Hắn không ngừng mà điều chỉnh trạng thái của mình, từng chút dẫn dắt đến long huyết lực lượng cùng mình tinh thần lực dung hợp. Cái kia tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trong quá trình này, quên đi thời gian trôi qua. Hoàn cảnh chung quanh phảng phất đều bị hắn lãng quên, chỉ có cái kia cường đại long huyết lực lượng cùng hắn tinh thần bất khuất đang không ngừng đọ sức. Năm thứ hai, Chu Lạc tiến triển vẫn như cũ chậm chạp. Long huyết lực lượng khi thì cuồng bạo, khi thì nội liễm, để hắn khó mà nắm lấy. Hắn không ngừng mà nghĩ lại phương pháp của mình, tìm kiếm lấy càng thêm có hiệu đường tắt đến dung hợp long huyết lực lượng. Năm thứ ba, Chu Lạc rốt cục thấy được một tia hy vọng. Tại hắn không ngừng mà cố gắng bên dưới, long huyết lực lượng bắt đầu dần dần bị hắn thuần phục. Tinh thần lực của hắn tại long huyết tẩm bổ bên dưới trở nên càng ngày càng cường đại. Trải qua mấy năm gian khổ cố gắng, Chu Lạc rốt cục thành công đem long huyết lực lượng dung nhập tinh thần lực của mình bên trong. Tinh thần lực của hắn tại long huyết tẩm bổ bên dưới phát sinh biến hóa về chất, trở nên vô cùng cường đại cùng cứng cỏi, phản phất có thể xuyên thấu thế gian hết thể hư ảo. Lúc này, Chu Lạc trung quanh lóe ra quang mang thần bí, thân thể của hắn phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Hiện tại, Chu Lạc rốt cục có thể đem tinh thần lực cùng linh thị chi nhãn dung hợp lại cùng nhau. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đem tinh thần lực tập trung ở mi tâm của mình chỗ. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được, linh thị chi nhãn là ở chỗ này, chờ đợi hắn khống chế. Chu Lạc bắt đầu dẫn đạo tinh thần lực cùng linh thị chi nhãn tiếp xúc. Khi tinh thần lực chạm đến linh thị chi nhãn một khắc này, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lực lượng kia như là sáng chói tinh thần bạo tạc bình thường, quang mang lóa mắt, làm cho cả không gian cũng vì đó run rẩy. Chu Lạc chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất muốn bị xé nứt bình thường. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, chăm chú giữ vững tâm thần của mình, không ngừng mà điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn biết, đây là sau cùng khảo nghiệm, chỉ có thông qua cái này một khảo nghiệm, hắn có thể chân chính khống chế linh thị chi nhãn. Trải qua dài dằng dặc mà gian nan quá trình, Chu Lạc rốt cục thành công đem tinh thần lực cùng linh thị chi nhãn dung hợp lại cùng nhau. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Quang mang kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy hắc ám, chiếu sáng cả thế giới. Hắn biết, chính mình thành công nắm trong tay linh thị chi nhãn. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh Uyển, lộ ra nụ cười tự tin. Ta thành công. Diệp Thanh Uyển trừng lớn hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Nàng nguyên bản đối với Chu Lạc năng không thành công khống chế linh thị chi nhãn cũng không hoàn toàn chắc chắn, dù sao môn thần thông này tại nàng chỗ thế lực đỉnh tiêm bên trong đều chưa có người có thể nắm giữ. Nhưng mà, giờ phút này Chu Lạc lại thật sự rõ ràng làm được. Ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt tại Chu Lạc trên thân, phảng phất tại một lần nữa xem kỹ cái này cho tới nay không ngừng mang cho nàng ngoại ý muốn nam tử. Diệp Thanh Uyển trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ, nàng nhớ lại bọn hắn cùng nhau đi tới trải qua đủ loại gian nan hiểm trở, mà Chu Lạc luôn luôn tại thời khắc mấu chốt thể hiện ra nghị lực kinh người cùng trí tuệ. "Chu Lạc, ngươi vậy mà thật thành công." Diệp Thanh Uyển thanh âm run nhẹ nhẹ. "Cái này linh thị chi nhãn, chính là trong môn ta thần bí nhất cường đại thần thông một trong, bao nhiêu cao nhân tiền bối dốc cả một đời đều không thể hiểu thấu đáo, ngươi lại tại trong thời gian ngắn như vậy." Nàng nói đến chỗ này, cũng không biết nên như thế nào tiếp tục biểu đạt chính mình nội tâm rung động. Diệp Thanh Uyển chậm rãi đến gần Chu Lạc, cẩn thận quan sát đến trên người hắn phát ra khí tức. Nàng có thể cảm giác được, Chu Lạc tinh thần lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguồn lực lượng cường đại kia để nàng đều cảm thấy tim đập nhanh. Nàng biết rõ, từ giờ khắc này, Chu Lạc thực lực lại đạp lên một cái giai đoạn mới. Diệp Thanh Uyển nhìn về phía Chu Lạc, trong mắt tràn đầy chờ mong. "Như vậy hiện tại, ngươi hẳn là có thể thấy rõ nơi đây tình huống đi." Chương 1688, bảo khố chương 1688, bảo khố. Chu Lạc nương tựa theo vừa mới khống chế linh thị chi nhãn, lần nữa ngắm nhìn một phía. Trong mắt quang mang lấp lóe, lực lượng thần bí kia giống như thủy triều tuôn ra, tại linh thị chi nhãn nhìn rõ bên dưới, Chu Lạc càng phát ra xác định nơi đây chính là một chỗ huyễn tượng. Hắn có chút nheo mắt lại, tinh thần lực cùng linh thị chi nhãn lực lượng lẫn nhau giao hòa, bắt đầu cẩn thận phân tích huyễn tượng này kết cấu cùng sơ hở. Trung quanh cảnh tượng tại linh thị chi nhãn bên dưới dần dần hiện lộ ra không tầm thường chỗ, một chút nhỏ xíu năng lượng ba động cùng vận bẹo pháp tắc đường vân như ẩn như hiện. Chu Lạc tinh quyết tâm đến, như là một vị trí giả đang giải thích cổ lao câu đố. Hắn không ngừng mà điều chỉnh cảm giác của mình, ý đồ tìm tới cái kia mấu chốt điểm đột phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thanh Uyển ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn, cũng không dám thở mạnh. Rốt cục, Chu Lạc ánh mắt sáng lên, hắn tựa hồ tìm được huyễn tượng điểm yếu. Hắn giơ tay lên, một đạo cường đại tinh thần lực nương theo lấy linh thị chi nhãn quang mang bắn ra, trực kích chỗ kia điểm yếu kém. Trong nháy mắt, không gian chung quanh bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất một chiếc gương sắp phá toái. Theo lực lượng không ngừng trùng kích, huyễn tượng bắt đầu xuất hiện vết rách, đồng thời cấp tốc lan tràn ra. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ huyễn tượng như là phá toái như lưu ly ẩm vang sụp đổ. Chu Lạc rốt cục xác định bọn hắn vị trí chính là huyễn cảnh. Hắn quay đầu, nhìn xem Diệp Thanh Uyển, lộ ra nụ cười vui mừng. "Thanh Uyển, chúng ta thành công." Nơi này đúng là huyễn tượng. Diệp Thanh Uyển trong lòng vui mừng, trong mắt lóe ra kích động nước mắt. "Chu Lạc, ngươi thật lợi hại. Chúng ta kém chút liền bị nhốt ở bên trong." Chu Lạc khẽ lắc đầu, nói ra, "Đây chỉ là may mắn. Nếu như không phải ngươi cung cấp linh thị chi nhãn, chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy rời đi." Lập tức, hai người bắt đầu ở trong đại điện tìm kiếm Tiêu Dật Trần. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Tiêu Dật Trần ý nguyên đứng tại trên bệ đá, không nhúc nhích. Chu Lạc sắc mặt lạnh lùng đi đến Tiêu Dật Trần bên người, chậm rãi ngồi xổm người xuống, xuề bàn tay ra, lấy linh lực coi chừng thử thăm dò Tiêu Dật Trần trạng thái. Linh thức của hắn như tinh mịn như sợi tơ thăm dò vào Tiêu Dật Trần thể nội, lại phát hiện Tiêu Dật Trần lực lượng tinh thần hoàn toàn đắm chìm tại cái kia quỷ dị trong huyễn tượng, như là thân xa vào đầm lầy, căn bản là không có cách tự kiểm chế. Chu Lạc có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hắn không chút do dự trực tiếp đưa tay, bàn tay ẩn chứa cường đại linh lực, hung hăng chụp về phía Tiêu Dật Trần đỉnh đầu. Trong nháy mắt đó, không khí phảng phất đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chỗ chấn động, phát ra có chút tiếng oanh minh. Tiêu Dật Trần thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền dưới một trường này sinh cơ đoạn tuyệt, liên nguyên thần đều bị triệt để hủy diệt. Diệp Thanh Uyển đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt băng lãnh như xương. Nàng chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh, cũng không ngăn cản. Tại cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, khi Tiêu Dật Trần làm ra lựa chọn một khắc này, hết thảy liền đã được quyết định từ lâu. Bọn hắn đều hiểu, tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ hỗn độn bên trong, nhân tử thường thường có thể sẽ mang đến cho mình nguy hiểm chí mạng. Theo Tiêu Dật Trần bị Chu Lạc triệt để giết chết, mảnh không gian này phảng phất lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Chu Lạc có chút thở hào hẹn, ánh mắt lại nhanh chóng tại Tiêu Dật Trần trên thi thể quét mắt. Hắn không khách khí chút nào đem Tiêu Dật Trần đông đảo bảo vật vơ vét không còn gì, thu nhập chính mình pháp bảo chứa đồ bên trong. Làm xong đây hết thảy sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía trên bệ đá kia bảo vật. Đó là một viên chìa khóa màu vàng, tản ra quang mang thần bí. Khi Chu Lạc ánh mắt rơi vào phía trên một khắc này, một cỗ nồng đậm hào quang trong nháy mắt từ chìa khóa bên trên bạo phát đi ra, như mãnh liệt như thủy triều đem Chu Lạc cùng Diệp Thanh Uyển bao phủ trong đó. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, thân thể liền không tự chủ được bị một cỗ cường đại lực lượng nắm kéo. Sau một khắc, Chu Lạc cùng Diệp Thanh Uyển chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, đợi ánh mắt lại lần nữa rõ ràng lúc, bọn hắn đã đi tới một cái hoàn toàn mới địa phương. Hai người đưa mắt nhìn một phía, chỉ thấy nơi đây hoàn toàn bị nồng hậu dày đặc như thực chất giống như hỗn độn khí tức bao phủ. Cái kia hỗn độn chi khí tựa như chậm rãi phun trào thần bí mê vụ, thâm thúy mà khó lường. Bảo khố vách tường phảng phất là do một loại cổ lão mà thần bí hỗn độn thạch xây thành, tản ra ảm đạm nhưng lại tràn ngập thần bí vận vị quang mang. Mỗi một khối hỗn độn trên đá, tựa hồ cũng khắc đầy tuế nguyệt lưu lại vết tích pha tạp cùng thời kỳ thái cổ truyền kỳ cố sự, để cho người ta vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Trong bảo khố giá đỡ xen vào nhau tinh tế trưng bày, phía trên trưng bày lấy nhiều loại kỳ chân dị bảo. Có bảo vật tản ra sáng chói chói mắt như là giống như tinh thần quang mang, trong quang mang kia còn kèm theo từng tia hỗn độn khí tức, phản phất những bảo vật này là từ thái cổ trong hỗn độn thai nghén mà sinh, mang theo vô tận thần bí cùng lực lượng cường đại. Có bảo vật thì lặng lặng nằm ở nơi đó, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng mà lại ẩn ẩn để lộ ra một loại sâu không lường được lực lượng thần bí, phản phất tại chờ đợi người hữu duyên đi khai quật nó chân chính giá trị. Hỗn độn chi khí tại những bảo vật này ở giữa xuyên thẳng qua lượn lờ, khi thì ngưng tụ thành thần bí phức tạp đồ án, khi thì lại lặng yên tản ra, như là có sinh mệnh linh vật bình thường, trung thành thủ hộ lấy những này vô cùng chân quý bảo tàng. Trên mặt đất cũng hiện đầy thần bí khó lường đường vân, những đường vân này đúng như hỗn độn mạch lạc. Mỗi một đạo đường vân đều lóe ra yếu ớt nhưng lại làm cho người chú ánh mắt mang, cùng chúng quanh hỗn độn chi khí hô ứng lẫn nhau, tạo nên một loại thần bí mà trang nghiêm đặc biệt không khí. Chu Lạc cùng Diệp Thanh Uyển đứng bình tĩnh tại trong bảo khố này, cảm thụ được cái kia vô cùng cường đại hỗn độn khí tức, trong lòng đã tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, lại xen lẫn một vẻ khẩn trương cùng bất an. Nơi đây thoạt nhìn là một tòa bảo khố, nhưng tất nhiên không có dễ dàng như vậy đoạt được. Thậm chí Chu Lạc còn cố ý thôi động linh thị chi nhãn xác nhận nơi đây có phải là hay không hiện thực. Những này hỗn độn chi khí có vấn đề, không có khả năng tùy tiện đột vào. Diệp Thanh Uyển trải qua dò xét, xác nhận nói: "Muốn khống chế những bảo vật này, nhất định phải giải quyết những này hỗn độn chi khí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngươi muốn cái gì bảo vật, liền phải trải qua kiện nào bảo vật khảo nghiệm." Chu Lạc cũng là hiểu rõ tại tâm. Hắn buông ra thần thức, bắt đầu tìm kiếm lấy chính mình cần có vật phẩm. Mà trải qua tìm kiếm, hắn không có tìm được mình muốn hỗn độn linh nguyên, ngược lại là tìm được tạo nên tiên thể linh hoạt kỳ ảo thủy tinh cùng kỳ lân huyết quả. Nếu là đạt được, vậy liền mang ý nghĩa chính mình tạo nên tiên thể cũng chỉ còn lại có tiên chi lệ. Chu Lạc trong lòng có mục tiêu, mà Diệp Thanh Uyển trong lòng kỳ thật cũng sớm có lựa chọn. Hai người phải trang ăn ý, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng chính mình cần có bảo vật. Mà mỗi một bước bước ra, cái kia thân là trở ngại hỗn độn chi khí cũng bắt đầu kịch liệt phun trào. Trong khi phun trào, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp lực lớn. Hai người đều khuôn mặt trầm ổn, tỉnh táo đi vào chính mình cần bảo vật trước đó. Bọn hắn giờ phút này chỉ cảm thấy thân phụ sơn nhạn, hành động chậm chạp. Mà một khi bọn hắn thật muốn xuất thủ, cái kia tất nhiên muốn gặp được khảo nghiệm. Chương 1689, linh hoạt kỳ ảo thủy tinh. Chương 1689, linh hoạt kỳ ảo thủy tinh. Trong bảo khố, khí tức thần bí như sương mù giống như tràn ngập ra, bốn phía cái kia hỗn độn chi khí phản phất thái cổ truyền kỳ thăng nhẹ. Trong lúc thoáng qua, Chu Lạc liền tới đến khối kia linh hoạt kỳ ảo thủy tinh trước mặt. Linh hoạt kỳ ảo thủy tinh tách ra thần bí mà sáng chói đến cực điểm quang mang, đúng như ngàn vạn tinh thần hội tụ một chỗ, quang mang lóa mắt làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng. Khi Chu Lạc chậm rãi tới gần thời khắc, quang mang đột nhiên đại thịnh, tựa như một đạo lộng lẫy không gì sánh được màn ánh sáng, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Chu Lạc chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt phút chốc biến đổi, phảng phất đưa thân vào một cái kỳ dị phi phàm không gian thần bí. Tại không gian thần bí này bên trong, bốn phía tràn ngập tựa như ảo mộng quang mang, những ánh sáng kia phảng phất là do linh hoạt kỳ ảo thủy tinh lực lượng thần bí biến thành, mỗi một đạo quang mang đều giống như ẩn chứa vô tận năng lượng thần bí. Một cái uy nghiêm như hồng trung giống như thanh âm ầm vang vang lên: "Chu Lạc, linh hoạt kỳ ảo thủy tinh, chiếu rọi tâm linh. Ngươi cần thông qua tam trọng tâm cảnh chi thi, mới có thể thu hoạch được truyền thừa. Nhưng không gian này muốn độn pháp tắc quấn quẩn, nó ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, ngươi cần thời khắc cảnh giác." Sau một khắc, Chu Lạc trước mặt tình lình xuất hiện một mặt to lớn vô cùng gương thủy tinh. Tấm gương kia cao vút trong mây, mặt kính bóng loáng như băng, phù văn thần bí lấp loé ở giữa, phảng phất tại nói cổ lao thần bí tiên pháp. Trong gương, chiếu ra hắn đã từng thất bại cùng ngăn trở. Đệ nhất trọng khảo nghiệm là nhìn thẳng vào chi tâm. Chu Lạc lặng lặng nhìn chăm chú mình trong gương, trong lòng suy nghĩ như mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn không thôi. Những cái kia thất bại tràng cảnh dần dần ở trước mắt rõ ràng hiện hiện, mỗi một cái hình ảnh đều rõ ràng như vậy, phảng phất vừa mới phát sinh. Đã từng linh quang phía trên, bởi vì hắn thảo một giai binh, mà trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh, kém chút lọt vào gia tộc rõ ràng lui. Còn có một lần hắn đối mặt mạnh hơn chính mình mấy lần tà giáo người, dứt khoát kiên quyết xuất thủ, quá trình hung hiểm, kém chút chết. Thậm chí có ma tộc đại năng giả xuất thủ, kém chút để cho mình thân tử đạp tiêu. Đủ loại qua lại hung hiểm kinh lịch đang không ngừng ảnh hưởng Chu Lạc tâm cảnh. Mà hỗn độn pháp tắc lúc này cũng đang lặng lẽ im lặng ảnh hưởng hắn, để trong lòng của hắn tâm tình tiêu cực bị dần dần phóng đại. Những cái kia thất bại mang tới bề ngoài, hối hận vân vân tự như mãnh liệt như thủy triều vào tới, ý đồ đem hắn bao phủ hoàn toàn. Nhưng Chu Lạc khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị, hắn cưỡng ép ổn định tâm thần. Đây là quá khứ của ta, không cách nào cải biến, nhưng ta không có khả năng bị nó trói buộc. Chu Lạc hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên vô cùng kiên định. Hắn bắt đầu chăm chú nghĩ lại chính mình thất bại, từ đó cẩn thận hấp thụ giáo huấn. Hắn biết rõ, chỉ có nhìn thẳng vào quá khứ của mình, mới có thể tốt hơn tại trên con đường tu tiên tiến lên. Hắn nhớ lại mỗi một lần sau khi thất bại thống khổ cùng dãy rủa, cũng nhìn thấy mình tại trong khốn cảnh chỗ cho thấy cứng cỏi cùng dũng khí. Chu Lạc mặc mặc nói với chính mình, thất bại cũng không đáng sợ là không dám đối mặt thất bại. Hắn tại trước gương đứng lặng thật lâu, trong lòng khói mù dần dần tan đi, thay vào đó là một loại như sắt thép kiên định quyết tâm. Tấm gương chung quanh quang mang bắt đầu lấp lóe, phản phất tại đáp lại quyết tâm của hắn. Tiếp lấy, trang cảnh bỗng nhiên biến hóa. Chu Lạc đi tới một cái do quang mang xen lẫn mà thành to lớn mê cung. Mê cung kia khổng lồ đến làm cho người sợ hãi thán phục, vách tường do lấp lóe quang mang tạo thành, như là như mộng ảo tiên pháp thành bảo. Tại mê cung các ngóc ngách, lóe ra linh hoạt kỳ ảo thủy tinh mảnh vỡ, những mảnh vỡ kia tản ra khí tức thần bí, phản phất tại gọi về Chu Lạc. Đệ nhị trọng khảo nghiệm là tinh khiết chi tâm. Chu Lạc bước vào mê cung, lập tức cảm nhận được các loại tạp niệm điên cuồng xâm nhập. Có đối với lực lượng mãnh liệt khát vọng, đó là một loại như ngọn lửa nóng bỏng dục vọng, muốn có được cường đại hơn tiên pháp thực lực, trở thành thế giới tu tiên bá chủ. Loại dục vọng này như là hừng hực liệt hỏa đồng dạng tại trong lòng của hắn thiêu đốt, để tim của hắn đập kịch liệt gia tốc. Có đối với vị trí thật sâu sợ hãi, mê cung này tràn đầy thần bí, không biết phía trước sẽ có nguy hiểm gì chờ đợi hắn. Góc tối bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vô số nguy hiểm, để tâm hắn sinh nghi lo. Còn có đối quá khứ chấp niệm, những cái kia thất bại kinh lịch thỉnh thoảng mà dâng lên trong lòng, để hắn lâm vào trầm tư. Hỗn độn pháp tắc tại trong mê cung không ngừng bấy nhiêu Chu Lạc tâm linh, để hắn tạp niệm càng thêm khó mà khống chế. Các loại hỗn loạn suy nghĩ tại trong đầu hắn xen lẫn quấn quanh, để hắn cơ hồ mất phương hướng. Nhưng Chu Lạc chậm rãi nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp của mình, để cho mình tâm linh dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn tưởng tượng lấy chính mình thân ở một cái yên tĩnh hồ nước bên cạnh, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mặt nước nổi lên có chút gợn sóng. Hắn đem những tạp niệm kia từng cái vứt bỏ, chỉ chuyên chú tại ngay sau đó nhiệm vụ. Sau đó, hắn nương tựa theo trực giác bén nhạy cùng trầm ổn tâm tính, tại trong mê cùng coi chừng thăm dò. Ngồi đi một bước, hắn đều cẩn thận cảm thụ được chung quanh quang mang biến hóa, tìm kiếm lấy linh hoạt kỳ ảo mảnh thủy tinh vỡ tung tích. Ở trong quá trình này, hắn không ngừng mà cùng mình nội tâm đối thoại, nhắc nhở chính mình phải gìn giữ tinh khiết. Trong mê cung quang mang khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm, phản phất tại khảo nghiệm quyết tâm của hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp thu tập được đầy đủ mảnh thủy tinh vỡ lúc, trong mê cung đột nhiên xuất hiện một chút quỷ dị huyễn ảnh, những cái kia huyễn ảnh phản phất là nội tâm của hắn chỗ sâu sợ hai biến thành, không ngừng mà quấy nhiễu hắn. Chu Lạc cau mày, nhưng hắn cũng không bối rối, mà là tỉnh táo phân tích thế cục, tìm kiếm lấy cách đối phó. Trải qua một phen gian khổ cố gắng, hắn rốt cục dần dần thu tập được đầy đủ mảnh thủy tinh vỡ, chắp vá ra hoàn chỉnh linh hoạt kỳ ảo thủy tinh hình ảnh. Trong chân dung tản ra tinh khiết quang mang, chiếu sáng toàn bộ mê cung. Cuối cùng, Chu Lạc đi tới một cái hào quang rực rỡ bình đài khổng lồ. Bình đài to lớn đến làm cho người sợ hai tháng phục, trung quanh là vô tận đại dương ánh sáng, phản phất đưa thân vào vũ trụ trung tâm. Chính giữa bình đài, lơ lửng một viên to lớn linh hoạt kỳ ảo thủy tinh hạch tâm. Hạch tâm kia tản ra cường đại mà tinh khiết lực lượng, quang mang như là thái dương bình thường lóa mắt. Đệ tam trọng khảo nghiệm là dung hợp chi tâm. Chu Lạc ngưng nhìn viên kia hạch tâm, cảm nhận được một cỗ cường đại mà tinh khiết lực lượng. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, chạm đến lấy hạch tâm. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Các loại xuất hiện ở trong đầu của hắn phi tốc hiện lên, có quá khứ của hắn, hiện tại cùng tương lai, có giấc mộng của hắn, hy vọng cùng sợ hãi. Những hình ảnh kia như là như bạo phong vũ đánh tới, để tâm linh của hắn run rẩy. Hỗn độn pháp tắc lúc này toàn lực phát động, ý đồ phá hư Chu Lạc cùng linh hoạt kỳ ảo thủy tinh hạch tâm dung hợp. Cường đại lực lượng hỗn loạn đánh thẳng vào Chu Lạc tâm linh, để hắn thống khổ không chịu nổi. Nhưng Chu Lạc cắn chặt hàm răng, tập trung tinh thần, vung lòng tâm linh của mình. Hắn nhớ lại con đường tu tiên của mình, tín niệm của mình cùng truy cầu. Hắn nhớ tới chính mình vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, không ngừng mà khiêu chiến bản thân, vượt qua trùng điệp khó khăn. Hắn để cho mình tâm linh cùng linh hoạt kỳ ảo thủy tinh lực lượng hô ứng lẫn nhau, cảm thụ được cái kia cỗ tinh khiết năng lượng tại trong thân thể của mình chảy xuôi. Trên bình đài quang mang bắt đầu lấp lóe, cùng hắn tâm linh sinh ra cộng minh. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp thành công dung hợp thời điểm, hỗn độn pháp tắc đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo, một đạo cường đại hỗn độn chi lực hướng hắn đánh tới. Chu Lạc Lâm Uy không sợ, cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình, vận dụng chính mình tiên pháp lực lượng chống lại. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng, Chu Lạc rốt cục thành công cùng linh hoạt kỳ ảo thủy tinh hạch tâm dung hợp. Quang mang trong nháy mắt đại thịnh, chiếu sáng toàn bộ không gian. Lúc này, thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, "Rất tốt, ngươi thông qua được tam trọng tâm cảnh chi thi. Cái này linh hoạt kỳ ảo trong thủy tinh truyền thừa, liền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi tại trên con đường tu tiên tiếp tục tiến lên, không quên sơ tâm." Theo thanh âm rơi xuống, một đạo quang mang bắn vào Chu Lạc mi tâm, Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội. Thực lực của hắn lần nữa được tăng lên. Quang mang lóe lên, Chu Lạc về tới trong bảo khố. Chương 1690, Thâm Ma xâm lấn. Chương 1690, Thâm Ma xâm lấn. Trong bảo khố, hỗn độn chi khí giống như thần bí màn che giống như ung dung phun trào, hình như có vô tận huyền bí ẩn chứa trong đó. Diệp Thanh Uyển lặng lặng đứng lặng tại một chỗ thần bí vầng sáng bên trong, hiển nhiên còn hãm sâu tại thuộc về nàng chính mình gian nan khảo nghiệm bên trong. Chỉ gặp nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt như ngày đông tuyết đầu mùa, không có chút huyết sắc nào có thể nói, thân thể mềm mại có chút lay động. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, hiện nhiên tình huống cực kỳ không ổn. Chu Lạc lặng lặng nhìn chăm chú Diệp Thanh Uyển, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên vô số cái suy nghĩ. Lúc này Diệp Thanh Uyển không có chút nào phòng bị, nếu như hắn giờ phút này xuất thủ, nhất định có thể tùy tiện đắc thủ. Niệm này cùng một chỗ, Chu Lạc đáy lòng lặng yên phát sinh biến hóa. Hai tay của hắn khẽ run lên, phản phất có một cỗ vô hình lực lượng tà ác đang điều khiển lấy hắn. nguồn lực lượng kia không ngừng mà trong lòng hắn phóng đại lấy tà ác suy nghĩ, giết chết đối phương, thu hoạch được bảo khố tất cả bảo vật, còn không cần lo lắng tiến hành khảo nghiệm lúc lọt vào người khác tập kích. Ý nghĩ này tại Chu Lạc trong đầu như là điên cuồng lan tràn độc đằng bình thường không ngừng sinh trưởng, cơ hồ muốn chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Chu Lạc ánh mắt dần dần trở nên có chút mê ly, hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Tại trong đầu của hắn, phản phất thấy được chính mình trưởng khống lấy trong bảo khố tất cả bảo vật, thực lực tăng nhiều, trở thành thế giới tu tiên cường giả đỉnh cao, được bạn người ngưỡng mộ. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bị cỗ này tà ác suy nghĩ hoàn toàn khống chế thời điểm, một đạo thanh minh khí tức đột nhiên vang lên. Thanh âm kia giống như một đạo kinh thiên thần lôi tại trong đầu của hắn ầm vang nổ tung, trong cơ thể hắn tu luyện chí cao tâm quyết tự động thôi động đứng lên. Giờ phút này, Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hắc ám giống như thủy triều từ sâu trong đáy lòng dâng lên, đó là hắn giấu ở sâu trong nội tâm tâm ma. Tâm ma huyễn hóa thành vô số khuôn mặt dữ tợn, dương nhanh múa vuốt hướng hắn đánh tới. Mỗi một tờ gương mặt đều mang tham lam, ghen ghét, phẫn nộ các loại tâm tình tiêu cực, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Chu Lạc cái trán toát ra mồ hôi mịn, thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ. Tâm ma thanh âm tại trong đầu hắn quen quẩn, giết nàng, ngươi sẽ có được hết thảy, trở thành vô địch tồn tại. Chu Lạc cắn chặt răng, cố gắng chống cự lại tâm ma dụ hoặc. Ý thức của hắn phảng phất lâm vào một vùng tăm tối đầm lầy, càng dễ rủa hãm đến càng sâu. Cái kia tâm quyết chính là Chu Lạc trải qua vô số gian nan hiểm trở mới tu luyện mà thành thần bí pháp môn, ẩn chứa mênh mông mà lực lượng cường đại. Giờ phút này, tâm quyết như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều ở trong cơ thể hắn lao nhanh chảy xuôi, phóng xuất ra từng đạo tinh khiết mà cường đại linh lực. Những linh lực này cấp tốc lan tràn đến Chu Lạc toàn thân, đánh thẳng vào hắn bị ý niệm tà ác ăn mòn tâm linh. Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi ý trong nháy mắt xông lên đầu, để ý thức của hắn dần dần thanh tỉnh. Cái kia tâm quyết lực lượng không ngừng mà cùng ý niệm tà ác kịch liệt chống lại, phản phất một trận đại chiến kinh tâm động phách tại Chu Lạc thể nội triển khai. Mỗi một đạo linh lực đều như là vô cùng sắc bén bảo kiếm, chặt đứt lấy ý niệm tà ác độc đẳng. Chu Lạc trong đầu lóe ra quang mang, hắn phản phất thấy được chính mình thủ vững đạo tâm, tại trên con đường tu tiên không ngừng tiến lên, trải qua ngàn khó vạn hiểm, thành tựu cuối cùng vô thượng tiên vị hình ảnh. Hình ảnh kia tràn đầy hy vọng cùng lực lượng cường đại, để trong lòng của hắn dâng lên một cô vô cùng kiên định tín niệm. Theo tâm quyết tiếp tục tác dụng, Chu Lạc rốt cục triệt để thoát khỏi ý niệm tà ác khống chế. Hắn trong nháy mắt tỉnh lại, ánh mắt thâm thúy đến như là vô tận thần bí tinh không, nội tâm một trận hoảng sợ. Hắn biết rõ, vừa rồi mình bị nào đó cỗ thần bí lực lượng tà ác ảnh hưởng tới. Nếu là mình thật dựa theo cái kia tà ác suy nghĩ đi làm, chỉ sợ cuối cùng sẽ làm mình đã bị trọng thương, thậm chí lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn dùng sức lắc đầu, cố gắng đem những cái kia tà ác suy nghĩ từ trong đầu đuổi ra ngoài. Chu Lạc hít vào một hơi thật dài, chậm rãi thu hồi tâm tư, lần nữa khôi phục cái kia trầm ổn lạnh nhạt bộ dáng. Tâm ma kia lặng yên không một tiếng động liền tiềm nhập trong đầu của mình, tất nhiên là cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ. Chẳng lẽ nói vực ngoại thiên ma đã chui vào nơi đây? Chu Lạc tư tắc qua đi, ánh mắt từ Diệp Thanh Uyển trên thân rời đi. Hắn tra xét rõ ràng bốn phía, nhưng lại không tìm được bất luận cái gì liên quan tới thiên ma khí tức. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước chiến đấu, để thiên ma tại trong cơ thể của ta chôn xuống hạt giống? Chu Lạc âm thầm phỏng đoán. Nếu như không phải ngoại giới ảnh hưởng, đó chính là đến từ nội bộ. Vì để phòng vạn nhất, hắn lại thúc giục một lần tâm quyết, cẩn thận kiểm tra thân thể của mình. Cũng không trở ngại, rơi vào đường cùng, Chu Lạc đành phải tiếp tục đi hướng Kỳ Lân huyết quả. Đồng thời, vẫn không quên đem trong không gian chứa vật cái kia bát giai đỉnh cấp khôi lỗi triệu hoán, để phòng ngừa Diệp Thanh Uyển cùng mình bình thường, đột nhiên hướng phía chính mình tập kích. Chu Lạc thần sắc trầm ổn, ánh mắt kiên nghị, từng bước một trầm ổn tới gần Kỳ Lân huyết quả. Khi hắn cuối cùng đi vào Kỳ Lân huyết quả trước mặt lúc, chói mắt làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng quang mang đột nhiên từ huyết quả bên trên nở rộ mà ra, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Quang mang kia sáng chói như liệt nhật, lại như thần bí khó lường cực quang, mang theo vô tận ma lực thần bí, phảng phất có thể xuyên thấu sâu trong linh hồn. Chu Lạc chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đổi biến, chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh cổ lão mà thê lương trên chiến trường. Bốn phía tiếng la giết chấn thiên động địa, huyết tinh chi khí như nặng nề mây mù giống như tràn ngập ra. Tại trên vùng chiến trường này, vô số cường giả ngay tại kịch liệt chém giết, thân ảnh của bọn hắn như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua, các loại cường đại linh thể quang mang lập lòe chân trời, như là sáng chói tinh thần truy lạc. Đại địa tại bọn hắn trong chiến đấu rung dậy, bầu trời bị lực lượng cường đại xé rách ra từng đạo vết rách. Một cái thanh âm uy nghiêm tại Chu Lạc trong đầu vang lên, Kỳ Lân huyết quả, ẩn chứa cường đại lực lượng sinh mệnh cùng năng lượng của bạo. Muốn đến chi, cần thông qua dũng khí cùng lực lượng chi thi. Chu Lạc nhìn trước mắt hỗn loạn chiến trường, trong lòng minh bạch đây là đối với hắn khảo nghiệm. Hắn có chút meo cặp mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng kiên định quang mang. Đột nhiên, một đám diện mục dữ tợn địch nhân hướng phía hắn lao đến. Những địch nhân này trên thân tản ra cường đại linh thể khí tức, mỗi một cái đều phảng phất là từ trong địa ngục đi ra ác ma. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sát ý cùng điên cuồng, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang. Chu Lạc không sợ hãi chút nào, vận chuyển thể nội linh lực như mãnh liệt như thủy triều ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Tay phải hắn một nắm, tinh thần kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tinh thần kiếm thân kiếm lóe ra quang mang thần bí, phảng phất tận chứa toàn bộ vũ trụ tinh thần chi lực. Chu Lạc nên hướng địch nhân, thi triển ra chính mình mạnh nhất linh kỹ. Thân hình hắn tựa như tia chớp xuyên thẳng qua tại địch nhân ở giữa, trong tay tinh thần kiếm vung dậy, kiếm ảnh như dệt, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại, phảng phất có thể phá hủy một ngọn núi. Công kích của địch nhân như mưa rơi đánh tới, Chu Lạc linh hoạt tránh né lấy, khi thì nghiêng người lên, khi thì nhảy lên thật cao. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, như cùng ở tại trên chiến trường vũ động tinh linh. Chu Lạc thi triển một môn tên là Tinh Diệu Bước Thần Thông, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói tinh quang, tại địch nhân ở giữa di chuyển nhanh chóng, để cho người ta khó mà nắm lấy. Hắn khi thì xuất hiện tại địch nhân sau lưng, cho một kích chí mạng, khi thì tại địch nhân công kích trong nháy mắt, xảo diệu tránh đi, để cho địch nhân công kích thất bại. Nhưng mà, địch nhân liên tục không ngừng mà vào tới, phản phất vĩnh viễn cũng giết không hết. Bọn hắn giống như nước thủy triều một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào Chu Lạc, để hắn lâm vào khổ chiến. Chương 1691, Tâm Ma lần nữa đột kích. Chương 1691, Tâm Ma lần nữa đột kích khảo nghiệm bên trong, đối mặt cái kia giống như thủy triều địch nhân. Chu Lạc cánh tay bị địch nhân vũ khí quẹt làm bị thương, máu tươi chảy ra, nhưng hắn không có chút nào lùi bước. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục chiến đấu. Trong chiến đấu, Chu Lạc cảm nhận được kỳ lân huyết quả ẩn chứa cuồng bạo năng lượng ảnh hưởng. Trong lòng của hắn dần dần dâng lên một cỗ cuồng bạo chi ý, nguồn lực lượng kia như là mãnh liệt hỏa diễm, muốn liều lĩnh phóng xuất ra toàn bộ lực lượng của mình. Nhưng hắn biết, nếu như bị cỗ này cuồng bạo chi ý khống chế, chính mình rất có thể sẽ mất lý trí, lâm vào điên cuồng. Chu Lạc cố gắng áp chế trong lòng cuồng bạo chi ý, trán của hắn toát ra mồ hôi mịn, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn không ngừng mà nhắc nhở chính mình phải gìn giữ đầu óc thanh tỉnh, không có khả năng bị nguồn lực lượng này khống chế. Lúc này, Chu Lạc cảm nhận được chung quanh hỗn độn pháp tắc ba động. Trong lòng của hắn khẽ động, quyết định mượn nhờ hỗn độn pháp tắc lực lượng đến đối kháng địch nhân. Chu Lạc tập trung tinh thần, cảm ngộ hỗn độn pháp tắc huyền bí. Hỗn độn pháp tắc ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, đã có thể sáng tạo, cũng có thể hủy diệt. Chu Lạc thử nghiệm đem hỗn độn pháp tắc dung nhập linh lực của mình bên trong. Theo hỗn độn pháp tắc dung nhập, Chu Lạc linh lực trở nên càng thêm hùng hồn cường đại. Hắn tinh thần trên thân kiếm lóe ra hỗn độn chi quang, mỗi một lần công kích đều mang hỗn độn pháp tắc lực lượng bị diệt. Địch nhân tại hỗn độn pháp tắc công kích đến, nhao nhao tan tác. Chu Lạc không ngừng mà điều chỉnh chính mình chiến đấu sách lược, tìm kiếm lấy địch nhân nhược điểm. Hắn phát hiện có chút công kích của địch nhân mặc dù hung mãnh, nhưng phòng ngự lại tương đối yếu kém. Thế là, hắn cố ý lộ ra một sơ hở, dẫn dụ địch nhân tiến công, sau đó tại địch nhân lộ ra sơ hở trong nháy mắt, cho một kích chí mạng. Trải qua một phen chiến đấu gian khổ, Chu Lạc rốt cục đánh lui một đợt này địch nhân. Nhưng hắn biết, khảo nghiệm cũng không có kết thúc. Cũng chính là tại lúc này, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện trên chiến trường. Đó là một cái do linh thể ngưng tụ mà thành to lớn kỳ lân, trên người nó tản ra khí tức kinh khủng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Kỳ lân thân thể như núi lớn cao lớn, trong ánh mắt của nó tràn đầy uy nghiêm cùng phẫn nộ. Giống, nó hướng phía Chu Lạc phát ra gầm lên giận dữ, sóng âm như là một cỗ cường đại sóng xung kích, hướng Chu Lạc đánh tới. Chu Lạc bị cỗ này sóng âm trùng kích đến liên tục lùi lại, thân thể của hắn phảng phất bị trọng truy đánh trúng, ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm kỳ lân. Hắn biết, đây là sau cùng khảo nghiệm. Chu Lạc lần nữa vận chuyển thể nội linh lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, phảng phất muốn xông phá thân thể của hắn. Hắn chuẩn bị cùng kỳ lân triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Hắn thi triển ra chính mình mạnh nhất linh kỹ, trong tay tinh thần kiếm quang mang đại thịnh, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng. Chu Lạc thi triển một môn tên là tinh thần chém đại thừa công pháp. Tinh thần trên thân kiếm ngưng tụ ra một đạo to lớn kiếm ảnh, trong kiếm ảnh phảng phất ẩn chứa vô số ngôi sao lực lượng. Đồng thời, hắn đem hỗn độn pháp tắc dung nhập trong kiếm ảnh trở nên càng khủng bố hơn, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Hắn hướng phía kỳ lân phóng đi, kiếm ảnh mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng kỳ lân chém tới. Kỳ lân cũng không cam chịu yếu thế, đón lấy Chu Lạc. Cả hai va chạm sinh ra năng lượng to lớn ba động, toàn bộ chiến trường cũng vì đó chấn động. Đại địa bị xé nứt ra vết rách to lớn, trên bầu trời vân đóa bị tách ra. Chu Lạc tại cùng kỳ lân trong chiến đấu, không ngừng mà cảm thụ được kỳ lân huyết quả ẩn chứa lực lượng sinh mệnh. Hắn hiểu được, chỉ có lĩnh ngộ cố này lực lượng sinh mệnh, mới có thể chiến thắng kỳ lân, thu hoạch được kỳ lân huyết quả. Kết quả là, tại thời khắc này, tâm linh của hắn phảng phất cùng kỳ lân huyết quả thành lập một loại liên hệ thần bí, hắn có thể cảm nhận được cái kia cố cường đại lực lượng sinh mệnh ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Mà cùng lúc đó, miệng vết thương của hắn tại lực lượng sinh mệnh tác dụng dưới cấp tốc khép lại, lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Ngay sau đó, Chu Lạc cùng kỳ lân triển khai kịch liệt cận thân bắt đầu. Kỳ lân móng nuốt như sắt thép cứng rắn, mỗi một lần vung đánh đều mang lực lượng cường đại. Chu Lạc linh hoạt tránh né lấy kỳ lân công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Hắn khi thì nhảy đến kỳ lân trên lưng, dùng tinh thần kiếm đâm hướng kỳ lân bộ vị yếu hại, khi thì tại kỳ lân công kích khoảng cách, thi triển ra cường đại linh kỹ, công kích kỳ lân nhược điểm. Kỳ lân bị Chu Lạc công kích chọc giận, công kích của nó càng thêm hung mãnh. Nhưng Chu Lạc từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo, không ngừng mà điều chỉnh chính mình chiến đấu sách lược. Đối mặt cái kia kinh khủng kỳ lân, một mực từng có rèn luyện Chu Lạc, nhục thân cực kỳ cường hãn, da thịt của hắn lóe ra như kim loại quang trạch, phảng phất trải qua thiên truy bách luyện. Mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc, như là ẩn nút manh thú. Cho dù là kỳ lân cái kia như sắt thép cứng rắn móng vuốt rơi vào trên người hắn, cũng chỉ là phát ra trầm muộn tiếng va đập, như là đập nện tại không thể phá vỡ thần thiết phía trên. Chu Lạc khẽ nhíu mày, không chút nào bất vi sở động, phảng phất cái kia cường đại công kích đối với hắn mà nói chỉ là không có ý nghĩa gãi ngứa. Nét mặt của hắn từ đầu đến cuối trầm ổn lạnh nhạt, thân thể vững như bàn thạch, mặc cho kỳ lân như thế nào công kích, đều không thể để hắn di động nửa bước. Chu Lạc tựa như là một tòa không thể dung chuyển pháo đài, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức khủng bố. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Chu Lạc rốt cục lĩnh ngộ kỳ lân huyết quả lực lượng sinh mệnh. Hắn mượn nhờ nguồn lực lượng này, thi triển ra cường đại một kích, đem kỳ lân đánh bại. Kỳ lân tại dưới công kích của hắn dần dần tiêu tán, hóa thành một đạo quang mang dung nhập Chu Lạc thể nội. Quang mang lóe lên, Chu Lạc về tới trong bảo khố. Hắn nhìn chăm chú trước mắt kỳ lân huyết quả, trong lòng tràn đầy cảm khái. Có cái này kỳ lân huyết quả, chính mình khoảng cách tạo nên tiên thể cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem kỳ lân huyết quả thu vào trong lòng, đang muốn tiếp tục tại trong bảo khố thăm dò. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ quen thuộc mà khí tức tà ác lặng yên tràn ngập ra. Trong lòng của hắn bỗng nhiên run lên, minh bạch là tâm ma lại lần nữa xâm lấn. Cố hắc ám kia lực lượng đúng như sôi trào mãnh liệt như thủy triều từ sâu trong đáy lòng dâng lên, tâm ma huyễn hóa ra vô số khuôn mặt dữ tợn, so với một lần trước càng khủng bố hơn cùng tà ác. Những gương mặt này dương nhanh múa đuốt hướng Chu Lạc đánh tới, mỗi một tờ đều mang theo thật sâu ác ý cùng tham lam. Bọn chúng phảng phất từ địa ngục chỗ sâu leo ra ác quỷ, tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Chu Lạc cái chán lại lần nữa toát ra mồ hôi mịn, thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ. Tâm ma thanh âm tại trong đầu hắn quấn quẩn, so với lần trước càng thêm mê hoặc nhân tâm. Chu Lạc, ngươi cho rằng thu được kỳ lân huyết quả liền có thể gối cao không lo sao? Bảo vật trong bảo khố này nhiều như thế, chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, để cho ta khống chế thân thể của ngươi, ngươi sẽ có được hết thảy, trở thành thế gian này vô địch tồn tại. Chu Lạc cắn chặt răng, ra sức chống cự lại tâm ma dụ hoặc. Ý thức của hắn phảng phất lại lần nữa lâm vào một vùng tăm tối đầm lầy, càng dây rủa liền ham đến càng sâu. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia mê mang, nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế. Không, ta tuyệt không thể bị tâm ma khống chế. Chu Lạc ở trong lòng gầm thét. Hắn lần nữa vận chuyển linh lực trong cơ thể, ý đồ chống cự tâm ma xâm lấn. Linh lực ở trong cơ thể hắn lao nhanh phun trào, như là mãnh liệt giang hà. Nhưng mà, tâm ma lực lượng quá mức cường đại, sự chống cự của hắn có vẻ hơi vô lực. Tâm ma khí tức hắc ám như là một tòa nặng nề núi lớn, ép tới hắn không thở nổi. Chương 1692, phong ấn chương 1692, phong ấn tâm ma lần nữa đột kích, lần này càng thêm hung mãnh bành trướng, mà lại cũng làm cho Chu Lạc xác định, thân thể của mình sắp thực xảy ra vấn đề. Nhưng lúc này, hắn tựa hồ cái gì đều không làm được. Ngay tại Chu Lạc cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, kỳ lân huyết quả đột nhiên tản mát ra một đạo ấm áp quang mang. Quang mang kia như là một sợi ánh nắng, chiếu sáng Chu Lạc trong lòng hắc ám. Chu Lạc cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng sinh mệnh từ kỳ lân huyết trong quả tuôn ra, chạy vào thân thể của hắn. Cỗ này lực lượng sinh mệnh phảng phất có được tịnh hóa lực lượng, dần dần xua tán đi tâm ma khí tức hắc ám. Chu Lạc nắm chắc tia hy vọng này, tập trung tinh thần, dẫn dắt đến kỳ lân huyết quả lực lượng sinh mệnh cùng tâm ma chống lại. Tâm linh của hắn phảng phất cùng kỳ lân huyết quả thành lập càng thêm chặt chẽ liên hệ, có thể cảm nhận được cái kia cỗ lực lượng sinh mệnh ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, chữa trị hắn bị tâm ma ăn mòn tâm linh. Chu Lạc ý thức xâm nhập đến thế giới nội tâm của mình, cùng tâm ma triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Tâm ma không ngừng mà phóng xuất ra lực lượng hắc ám, ý đồ đem hắn thôn phệ. Chu Lạc thì mượn nhờ kỳ lân huyết quả lực lượng sinh mệnh, thi triển ra cường đại công pháp. Thân ảnh của hắn tại nội tâm trong thế giới giống như một đạo tiềm điện, xuyên thẳng qua trong hắc ám, cùng tâm ma triển khai giao phong kịch liệt. Mỗi một lần va chạm đều để Chu Lạc cảm nhận được áp lực lớn, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Chu Lạc không ngừng mà điều chỉnh chính mình chiến đấu sách lược, tìm kiếm lấy tâm ma nhược điểm. Hắn phát hiện tâm ma lực lượng mặc dù cường đại, nhưng nó cũng có nhược điểm. Tâm ma nhược điểm chính là nó tham lam cùng dục vọng. Chu Lạc quyết định lợi dụng điểm này đến đối kháng tâm ma. Hắn thi triển ra một môn tên là Tâm Linh Tịnh Hóa Công Pháp. Môn công pháp này có thể tịnh hóa tâm linh, tiêu trừ tâm tình tiêu cực. Chu Lạc đem kỳ lân huyết quả lực lượng sinh mệnh dung nhập trong môn công pháp này, khiến cho uy lực càng thêm cường đại. Hắn đem công pháp thi hướng tâm ma, ý đồ tịnh hóa nó khí tức hắc ám. Tâm ma cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu điên cuồng công kích Chu Lạc. Nó phóng xuất ra càng khủng bố hơn lực lượng hắc ám, ý đồ đem Chu Lạc triệt để đánh bại. Chu Lạc thì không sợ hãi chút nào, tiếp tục cùng tâm ma chiến đấu. Hắn không ngừng mà thi triển ra cường đại công pháp, cùng tâm ma triển khai một trận đại chiến kinh tâm động phách. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, Chu Lạc rốt cục lần nữa chiến thắng tâm ma. Ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn cùng kiên định. Chu Lạc hít sâu một hơi, nhưng cũng không như vậy buông lỏng. Hắn buông ra thần thức, nhìn về phía mình hai đạo nguyên thần. Bên trong một cái nguyên thần chỗ mi tâm, nguyên bản điểm đen, giờ phút này tựa như là một cái âm trầm kinh khủng mắt đơn. Con mắt kia hiện tại là khép lại trạng thái. Nhưng Chu Lạc minh bạch, tâm ma kia lực lượng liền nguồn gốc từ nơi này, là bởi vì năm đó tai họa làm sao? Chu Lạc nội tâm suy tư. Có thể lực lượng này đã sớm cùng mình dung hợp, chính mình căn bản là không có cách thoát ly, chỉ có thể tạm thời áp chế, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chu Lạc quyết định trước chân áp ma nhãn này lại nói, nếu như thật sự là không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể xóa đi đạo này nguyên thần. Dạng này, đối với hắn lực lượng sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng để cho ổn thỏa, cũng là chuyện không có cách nào khác. Dưới mắt, hay là trước lựa chọn chân áp lại nói, dù sao thật xóa đi nguyên thần, hay là một kiện cực kỳ có phong hiểm sự tình. Chu Lạc hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể như là mãnh liệt biến động giống như lao nhanh đứng lên. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo sáng chói chói mắt phủ văn trong nháy mắt hiện hiện, những phủ văn này như là giống như tinh thần lập lòe, mỗi một cái đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Theo Chu Lạc điều khiển, phủ văn như là sao chổi hướng về cái kia mang theo ma nhãn nguyên thần màu trắng bay đi. Khi phủ văn tới gần nguyên thần lúc, ma nhãn tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu kịch liệt rung động đứng lên. Một cỗ lực lượng hắc ám từ trong ma nhãn phát ra, cùng phủ văn lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Toàn bộ không gian đều tại nguồn lực lượng này trùng kích vào run rẩy lên, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Chu Lạc cắn chặt răng, lần nữa tăng lớn linh lực chuyển vận. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một loại cổ lão ma thần chú thần bí ở trong không khí quanh quẩn. Chú ngữ này phảng phất đến từ viễn cổ thần minh, ẩn chứa vô tận uy áp. Theo chú ngữ vang lên, không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, từng đạo thần bí lực lượng pháp tắc dần dần hiện hiện. Chu Lạc quyết định bố trí pháp trận đến tăng cường trấn áp chi lực. Hắn phất tay, vô số vật liệu chân quý bay ra, quang mang lấp lóe. Hắn lấy linh lực làm bút, trên không trung phát họa ra phức tạp mà thần bí trận văn. Trận văn như du long giống như vũ động, tản ra khí tức cường đại. Theo trận văn không ngừng hoàn thiện, một cái cự đại pháp trận dần dần thành hình. Trong pháp trận, quang mang lấp lóe, lực lượng thần bí phun trào. Chu Lạc đem lực lượng pháp tắc dung nhập phù văn bên trong, sau đó dẫn đạo phù văn tiến vào pháp trận. Phù văn tại pháp trận gia trì bên dưới, uy lực càng thêm cường đại. Đồng thời, hắn lấy ra Kỳ Lân huyết quả, cái kia huyết quả tản ra hào quang sáng chói, như là như mặt trời lóa mắt. Chu Lạc đem Kỳ Lân huyết quả tới gần nguyên thần, để ẩn chứa trong đó sinh mệnh cường đại chi lực chậm rãi chảy vào. Tại lực lượng sinh mệnh ảnh hưởng dưới, ma nhãn chung quanh khí tức tà ác bắt đầu dần dần tiêu tán. Nhưng mà, ma nhãn cũng không cam lòng bị trấn áp, nó lần nữa buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, ý đồ tránh thoát phù văn cùng lực lượng sinh mệnh trói buộc. Chu Lạc sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết đây là một trận chiến đấu gian khổ. Hắn không ngừng mà điều chỉnh sách lược của mình, đem càng nhiều lực lượng rót vào trấn áp bên trong. Thân ảnh của hắn tại trong quang mang lộ ra không gì sánh được cao lớn, phản phất một tôn không thể chiến thắng chiến thần. Trải qua một phen kinh tâm động phách đọ sức, ma nhãn rốt cục đỉnh chỉ rung động, chậm rãi khép lại. Phù văn cùng lực lượng sinh mệnh như là gông xiềng bình thường, đem ma nhãn một mực phong ấn. Pháp trận cũng tiếp tục tản ra lực lượng cường đại, củng cố lấy trấn áp hiệu quả. Chu Lạc trường thư một hơi, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt nhưng lại thần sắc kiên định. Hắn biết, đây chỉ là tạm thời trấn áp, hắn nhất định phải nhanh tìm tới giải quyết triệt để tâm ma vấn đề phương pháp. Chu Lạc thu hồi Kỳ Lân huyết quả, lần nữa đem thần thức thu hồi. Hắn quyết định tại bảo khố này tìm kiếm một chút phải chăng còn có những vật khác có thể trợ giúp chính mình. Thế nhưng là, kết quả lại thất vọng. Chu Lạc chỉ có thể tạm thời buông xuống cái này. Mà giờ khắc này, Diệp Thanh Uyển cũng đã thức tỉnh. Nàng trên mặt dáng tươi cười, bởi vì đạt được vật mình muốn, mà tâm tình cực dai. Chu đạo hữu, ngươi là dự định trở về sao? Nhìn thấy Chu Lạc không còn từng cái đi tìm kiếm những bảo vật kia, Diệp Thanh Uyển lên tiếng hỏi. Chu Lạc lắc đầu, còn phải đi chỗ sâu nhìn xem. Lời này vừa nói ra, Diệp Thanh Uyển cũng là thần sắc sững sờ. Nàng lúc này mới nhớ tới, lần này xâm nhập, thuần túy là vì dò xét cái kia vực ngoại thiên ma. Bảo khố này chỉ là ngoại ý muốn đoạt được. Dưới mắt, Diệp Thanh Uyển mặc dù được cơ duyên, nhưng cũng không quên gốc. Nàng chân thành nói, đã như vậy, Chu đạo hữu, vậy chúng ta cùng nhau đi tới đi. Chu Lạc không có cự tuyệt. Người này so với bình thường đại thừa đạo quân có chỗ khác biệt, nếu là có thể thu nạp tới, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Kết quả là, hai người rời đi nơi đây, tiếp tục hướng phía chỗ sâu thăm dò. Chương 1693, hoàn chỉnh con đường thành tiên. Chương 1693, hoàn chỉnh con đường thành tiên. Chu Lạc cùng Diệp Thanh Uyển đứng song vai, tại xua tan cái kia tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm chỗ đằng sau, quyết nhiên hướng phía hỗn độn nguyên sâu vô cùng chỗ thẳng tiến. Thân ảnh của bọn hắn tại hỗn độn chi khí bên trong giống như có như không thần linh huyễn ảnh, phản phất hai vị không sợ kẻ khai thác, dũng mãnh xâm nhập mảnh này không biết lĩnh vực thần bí. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, hỗn độn chi khí càng nồng đậm nặng nề, tựa như một tầng thần bí màn trời, đem bọn hắn chăm chú bao phủ. Cái kia hỗn độn chi khí bên trong, ẩn ẩn lóe ra thần bí khó lường hào quang, phản phất tận chứa vô cùng vô tận huyền bí. Đột nhiên, ánh mắt của bọn hắn bị phía trước kỳ chân cảnh sâu hấp dẫn. Tại cái kia hỗn độn chi khí chỗ sâu nhất, một đầu con đường thành tiên rung động đang tràng. Con đường này mênh mông vô ngần lại thần bí đến cực điểm, phản phất là do vũ trụ lực lượng bản nguyên tỉ mỉ rèn đúc mà thành. Lộ diện tỏa ra sáng chói đến cực điểm quang mang, đúng như vô số lóa mắt tinh thần khảm nạm trong đó, quang mang kia khi thì ôn nhu như nước, khi thì chói lọi như ngày. Chính là một đầu con đường thành tiên. Con đường thành tiên này vốn lượn xoay quanh, giống như một đầu thần bí cự long, một mực kéo dài hướng vô tận phương xa, phản phất không có cuối cùng. Nó hai bên, hỗn độn chi khí như bành trướng mãnh liệt biển mây, dũng động lực lượng hủy thiên diệt địa. Lực lượng kia phản phất có thể đem hết thảy thôn phệ, nhưng con đường thành tiên lại tại cái này hỗn độn chi khí bên trong sừng sững, không từng có mảy may đứt gãy. Trên con đường thành tiên, phù văn cổ xưa như ẩn như hiện, mỗi một cái phù văn đều tản ra hùng hồn bàng bạc khí tức, phản phất ẩn chứa thành tiên trung cực huyền bí. Những phù văn này như là nhảy lên thần bí thánh hỏa, lóe ra quang mang thần bí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng lại tràn đầy vô tận dụ hoặc. Con đường biên giới, từng đạo thần bí lực lượng pháp tắc đúng như du long xuyên thẳng qua bay múa, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Những lực lượng pháp tắc này phản phất là con đường thành tiên trung thành thủ hộ giả, kiên quyết ngăn trở hết thảy lực lượng tà ác tới gần. Đây là một đầu hoàn chỉnh, chưa từng đứt gãy con đường thành tiên. Chu Lạc cùng Diệp Thanh Uyển lặng lặng nhìn chăm chú con đường thành tiên này, trong lòng tràn đầy không có gì sánh kịp rung động. Bọn hắn phảng phất thấy được vô số tiền bối ở trên con đường này anh dũng tiến lên, vượt mọi chông gai, đeo đổi cái kia chí cao vô thượng thành tiên chi đạo. Kết quả là, bọn hắn không tự giác hướng phía nơi đó tới gần. Nhưng mà, theo bọn hắn càng phát ra tới gần nơi này đầu con đường thành tiên, một cỗ khó nói nên lời áp lực cũng lặng yên giáng lâm. Áp lực kia như là nặng nề sơn nhạc, từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, để bọn hắn hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Mỗi tiến lên trước một bước, đều phảng phất muốn hao hết khí lực toàn thân. Chu Lạc chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị vô số nhìn không thấy dây thừng trói buộc, nguồn lực lượng kia không ngừng mà nắm kéo hắn, ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên. Hắn xương cốt tại dưới áp lực này phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt để lộ ra bất khuất quan mang, nương tựa theo ý chí kiên cường khó khăn chống cự lại cô áp lực này. Diệp Thanh Uyển cũng đồng dạng không dễ chịu, nàng gái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra một vòng tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run, nhưng nàng ánh mắt lại như cũ kiên định. Nàng chăm chú cùng tại Chu Lạc bên người, cộng đồng thừa nhận cái này áp lực cực lớn. Trung quanh hỗn độn chi khí phảng phất cũng nhận cô áp lực này ảnh hưởng, bắt đầu trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Bọn chúng như sóng biển mãnh liệt giống như quay cuồng phun trào, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Thanh âm kia phảng phất là đến từ viễn cổ gào thét, để cho trong lòng người tràn đầy sợ hãi. Chu Lạc thật sâu nhìn thoáng qua vậy được tiên chi lộ. Bọn hắn hao hết thiên tân bạc khổ, cũng chỉ có thể đi vào đường tiêu miệng, lại không cách nào đặt chân. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, một khi đặt chân, chính mình trong nháy mắt liền sẽ tại cái kia khó nói nên lời áp lực khủng bố bên dưới hồi phi yên diệt. bởi vì dưới mắt bọn hắn còn không cách nào chân chính đặt chân vậy được tiên tri lộ, trừ phi bọn hắn có thể có được tiên thể. Chu Lạc nhìn nơi đó. Đúng lúc này, Diệp Thanh Uyển thanh âm đống nhiên mang theo vẻ run rẩy. Chu Lạc thuận Diệp Thanh Uyển chỉ phương hướng nhìn lại, trong chốc lát thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tại vậy được tiên lộ bên dưới, vô số lít nha lít nhít vượt ngoại thiên ma như nước thủy triều đen kịt giống như rung động. Những tiên ma này hình thái khác nhau, có hình như nện khổng lồ, mọc đầy sắc bén gai nhọn, tám con mắt lóe ra quỷ dị hùng quang. Có giống như dữ tợn ác long, dương nhanh múa đuốt, trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen. Còn có phảng phất như quỷ mị lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà nắm lấy. Bọn chúng phát ra trận trận để cho người ta dùng mình tiếng gào thét, phảng phất tới từ địa ngục các ma đang gầm thét. Cái kia số lượng nhiều, để cho người ta tê cả da đầu, phảng phất toàn bộ hỗn độn nguyên đều bị những thiên ma này lấp đầy. Bọn chúng trên thân tản ra tà ác mà kinh khủng khí tức, phảng phất có thể đem hết thể sinh mệnh thôn phệ. Mà tại vậy được tiên lộ một chỗ, có một cái thật nhỏ lỗ hổng. Từ chỗ lỗ hổng, có thể nhìn thấy bên ngoài trong bóng tối vô tận, một cái vô cùng to lớn thiên ma đang điên cuồng đụng chạm lấy. Cái kia khổng lồ thiên ma thân thể giống như một tòa núi cao, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu đen, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Con mắt của nó như là hai cái to lớn màu đỏ như máu đèn lồng, tản ra tàn nhẫn mà điên cuồng quang mang. Nó mỗi một lần va chạm, đều để toàn bộ không gian vì đó run rẩy, phảng phất thiên băng địa liệt bình thường. Diệp Thanh Uyển vị cường giả đỉnh cao này, giờ phút này cũng đầy mặt chấn kinh cùng sợ hãi. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, tiểu khu khẽ run. Nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chẳng cảnh, những này vượt ngoại thiên ma cường đại cùng tà ác vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng, không biết những thiên ma này một khi xông phá lỗ hổng, sẽ mang đến như thế nào tai nạn. Chu Lạc đồng dạng trong lòng căng thẳng, hắn nắm thật chặt nắm đấm, trong ánh mắt để lộ ra kiên định qua mang. Hắn biết, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản những thiên ma này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc suy tư cách đối phó. Hắn không chút do dự nếm thử vận dụng tự thân lực lượng, thể nội linh lực như mãnh liệt giang hà giống như lao nhanh đứng lên. Hai tay của hắn kết ấn, từng đạo quang mang từ trên người hắn nở rộ mà ra, ý đồ xua tan những cái kia lít nha lít nhít vượt ngoại thiên ma. Đồng thời, hắn lấy ra các loại bảo vật chân quý, những bảo vật này tản ra khí tức cường đại, có quang mang lóa mắt, có thần bí khó lường. Chu Lạc đem bảo vật lực lượng kích phát đến cực hạn, hướng phía thiên ma đánh tới. Nhưng mà, những thiên ma kia hoàn toàn không sợ, bọn chúng phảng phất bị một cỗ tà ác lực lượng khu xử, điên cuồng hướng lấy đường thành tiên lỗ hổng vào tới. Chu Lạc lại vội vàng chuyển hướng chỗ lỗ hổng pháp trận, ý đồ chữa trị nó. Hắn cẩn thận quan sát pháp trận kết cấu, hai tay nhanh chóng vũ động, đánh ra từng đạo pháp quyết. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, lỗ hổng này lấy năng lực hiện tại của hắn căn bản là không có cách chữa trị. Pháp trận kia trình độ phức tạp vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, mà lại bị hao tổn nghiêm trọng, lực lượng của hắn tại cái này lỗ hổng to lớn trước mặt lộ ra không có ý nghĩa. Diệp Thanh Uyển nhìn xem một màn này, trong lòng bối rối càng mãnh liệt. Nàng gái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng, trong ánh mắt để lộ ra sợ hãi thật sâu. Chu Lạc, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, tu tiên giới hạo kiếp sắp giáng lâm. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy. Chu Lạc cao mày, những cái kia vượt ngoại thiên ma càng ngày càng gần, đường thành tiên lỗ hổng cũng đang không ngừng mở rộng, phảng phất một trận không cách nào ngăn cản tai nạn sắp giáng lâm. Chương 1694, Chu Tiên Linh trận chi uy. Chương 1694, Chu Tiên Linh trận chi uy. Giờ phút này, đối mặt cái kia tựa hồ đã nhất định kết cục, Chu Lạc ánh mắt băng lãnh. Dựa theo thôi diễn, thời gian còn chưa tới, hạo kiếp cũng sẽ không nhanh như vậy giáng lâm. Chính mình nhất định có biện pháp có thể ngăn cản. Hắn bắt đầu hồi ức trên người mình át chủ bài. Chỉ có bắt giai trận pháp kỹ nghệ hắn, tạm thời không cách nào tu bổ lỗ hổng. Mà cường đại nhất bảo vật, linh hư thần đỉnh cùng linh huy bảo kính các loại đều không thể đối với nhiều như vậy số lượng thiên ma tiến hành sát thương. Bên cạnh Diệp Thanh Uyển cũng là một mặt mờ mịt, nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào làm. Chu đạo hữu, không bằng chúng ta chiêu cáo linh giới, nàng đề nghị. Vượt ngoại thiên ma là toàn bộ tu tiên giới sự tình. Bọn hắn nếu là không giải quyết được, vậy liền nhiều gọi một số người đến. Không kịp, mà lại bọn hắn thật có muốn tới không? Chu Lạc nhìn xem cái kia càng lúc càng lớn lỗ hổng, nghĩ thầm nếu không phải là mình tới đây, chỉ sợ những cái kia vượt ngoại thiên ma đã sớm mượn nhờ lỗ hổng kia tiến vào tu tiên giới. Đến mức để những cái kia đại thừa đạo quân xuất thủ, chỉ là bọn hắn đến chỗ này, liền phí hết không biết bao nhiêu tinh lực. Nửa đường thậm chí còn nhiều lần gặp phải nguy cơ. Có thể nói, cho dù là đại thừa đạo quân, đều không thể tùy tiện đến nơi đây. Dạng này tính toán xuống tới, có thể tới nơi đây đại thừa đạo quân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kết quả là, vẫn là phải dựa vào chính mình. Chu Lạc ánh mắt châm xuống. Bên cạnh Diệp Thanh Uyển cũng là nhất thời nghẹn lời. Không có cách nào, chỉ có thể dùng đến món đồ kia. Chu Lạc hít sâu một hơi, chậm rãi đóng lại hai con người, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hắn nhớ lại liên quan tới Chu Tiên Linh trận đủ loại truyền thuyết, cái kia chính là cổ xưa mà cường đại chi pháp trận, nghe đồn ngay cả tiên nhân đều có thể chém chết. Một giây sau, Chu Lạc hai tay chậm chậm nâng lên, đầu ngón tay lóe ra hào quang nhỏ yếu. Động tác của hắn nhu hòa mà thư giãn, phản phất tại gậy một khúc thần bí tiên lạc. Theo động tác của hắn, bốn bề không gian có chút rung động, một cỗ lực lượng thần bí chậm rãi tụ đến. Từng đạo phù văn thần bí từ Chu Lạc đầu ngón tay bay ra, trên không trung chậm rãi xoay quanh. Những phù văn này đúng như sáng chói tinh thần, tản ra thần bí lại khí tức cường đại. Mỗi một cái phù văn đều là ẩn chứa vô tận bí lực, phản phất có thể phá hủy thế gian vạn vật. Chu Lạc ánh mắt càng chuyên chú, hai tay không ngừng vũ động, đánh ra từng đạo phức tạp pháp quyết. Những phù văn kia tại dưới sự điều khiển của hắn, y theo đặc biệt quy luật sắp xếp tổ hợp, dần dần hình thành một cái cự đại pháp trận đồ án. Chu Tiên Linh trận bố trí quá trình cực kỳ phức tạp, cần hao phí đại lượng linh lực cùng tinh thần chi lực. Chu Lạc cái chán che kín tinh mịn mồ hôi, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng mà ánh mắt của hắn nhưng thủy chung kiên nghị không gì sánh được. Hắn biết rõ, chính mình tuyệt không thể thất bại, nếu không tu tiên giới sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Theo pháp trận đồ án không ngừng hoàn thiện, một cỗ uy áp kinh khủng chậm rãi tản ra. Trung quanh hỗn độn chi khí phảng phất nhận một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, điên cuồng phun trào đứng lên. Cỗ uy áp kia giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, làm cho người gần như ngạt thở. Chu Tiên Linh trận mở ra hoàn toàn thời khắc, toàn bộ không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Trận văn lóng lánh rực nhãn quang mang, đúng như vô số lợi kiếm đan vào một chỗ. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa bị diệt chi khí tức, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trong pháp trận, khí tức thần bí phun trào, phảng phất có vô số thần linh đang gầm hét. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, làm cho người tâm linh cũng vì đó rung động. Toàn bộ hỗn độn nguyên đều tại nguồn lực lượng này ảnh hưởng dưới run rẩy kịch liệt, phảng phất thế giới tận thế sắp xảy ra. Những cái kia nguyên bản điên cuồng phun trào vực ngoại thiên ma tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, động tác của bọn nó có chút dừng lại. Nhưng rất nhanh, bọn chúng lại lần nữa hướng phía đường thành tiên lỗ hổng vào tới, phản phất bị một loại lực lượng tà ác khu xử. Đáng chém tiên linh trận quang mang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía những cái kia vực ngoại thiên ma thời điểm, trong nháy mắt bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Những thiên ma kia thân thể tại quang mang trùng kích vào, như là yếu ớt trang giấy bình thường bị tùy tiện xé rách. Khói đen bốn chỗ tràn ngập, đám thiên ma phát ra gào thét thảm thiết thanh âm, phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. Có thiên ma hình thể khổng lồ, như nguy nga núi nhỏ bình thường. Bọn chúng trên thân bao trùm lấy cứng rắn lân giáp, tản ra khí tức tà ác. Tại quang mang công kích đến, lân giáp nhao nhao phá thoái, lộ ra bên trong đèn kịt huyết đủ. Thiên ma thống khổ rẽ rủa thân thể, ý đồ ngăn cản quang mang chủ kích, lại tốn công vô ích. Còn có một số thiên ma hình như quỷ mị, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bọn chúng tại trong quang mang xuyên thẳng qua trốn tránh, ý đồ tìm cơ hội đột phá Chu Tiên Linh trận phong tỏa. Nhưng mà, linh trận quang mang như bóng với hình, vô luận bọn chúng như thế nào chạy trốn, đều không thể đạo thoát quang mang truy kích. Mỗi khi một đạo quang mang đánh trúng bọn chúng, liền sẽ bộc phát ra một đoàn khói đen, thiên ma thân ảnh cũng sẽ trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Một chút thiên ma không cam tâm thất bại, bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, ý đồ hợp lực đối kháng Chu Tiên Linh trận. Bọn chúng phát ra trận trận quỷ dị tiếng kêu, trên người khí tức tà ác không ngừng phun trào. Nhưng khi linh trận quang mang hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo to lớn của sáng lúc, những thiên ma này trong nháy mắt bị dìm ngập tại trong quang mang. Khói đen tràn ngập ra, đám thiên ma thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vực ngoại thiên ma bọn họ lâm vào hỗn loạn, bọn chúng bắt đầu chạy trốn tứ phía, nhưng Chu Tiên Linh trận quang mang như bóng với hình, không ngừng mà truy kích lấy bọn chúng. Mỗi một đạo quang mang đều giống như lời hái của tử thần, vô tình thu gặt lấy thiên ma sinh mệnh. Pháp trận bức vàng bị để đặt tại chỗ lỗ hổng, giống như là trời thủ hộ lấy nơi này, phòng ngừa thiên ma xâm lấn. Một bên Diệp Thanh Huyền trừng lớn hai con ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run, phảng phất bị trước mắt cái này rung động chẳng chân cảnh sâu xúc động. Cái kia Chu Tiên Linh trận tản ra uy áp mạnh mẽ, để nàng vị cường giả đỉnh cao này đều cảm thấy một loại khó nói nên lời cảm giác các bách. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm pháp trận, cái kia sáng chói trận văn như là thần bí đồ đằng, mỗi một đạo quang mang đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Diệp Thanh Huyền có thể cảm nhận được rõ ràng trong pháp trận phun trào khí tức thần bí, khí tức kia phảng phất đến từ viễn cổ thần linh, mang theo một loại để cho người ta kính ý uy nghiêm. Tim đập của nàng không tự chủ được tăng tốc, một loại mãnh liệt rung động ở trong lòng lan tràn ra. Nàng chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế pháp trận, cái kia uy lực khủng bố đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó sợ hãi. Diệp Thanh Huyền hồi tưởng lại chính mình đã từng trải qua vô số chiến đấu cùng nguy cơ, nhưng cùng cảnh tượng trước mắt so sánh, những cái kia đều lộ ra không có ý nghĩa. Môi của nàng khẽ run, tự lẩm bẩm, cái này, pháp trận này vậy mà cường đại như thế, đơn giản vượt qua tưởng tượng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với Chu Lạc khâm phục, đồng thời cũng vì tu tiên giới tương lai cảm thấy lo lắng. Nàng biết, mặc dù trước mắt pháp trận tạm thời cản trở vực ngoại thiên ma xâm lấn, nhưng đây chỉ là tạm thời. Nếu như không có khả năng tìm tới giải quyết triệt để vấn đề phương pháp, tu tiên giới thứ nhất nguyên gặp phải nguy cơ to lớn. Diệp Thanh Huyền hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng nắm thật chặt bảo kiếm trong tay, chuẩn bị tùy thời cùng Chu Lạc cùng một chỗ ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chương 1695, Hỗn Độn Linh Nguyên chương 1695, Hỗn Độn Linh Nguyên nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng chính như Diệp Thanh Huyền suy nghĩ, đây bất quá là kế tạm thời. Chu Lạc chỉ cảm thấy một loại cảm giác cấp bách ngay tại giáng lâm. Hắn nhất định phải nhanh chóng tạo nên tiên thể, sau đó thành tiên, mới có thể ngăn cản trường hạo kiếp này. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua cái kia hoàn chỉnh con đường thành tiên, lại nhìn về phía những cái kia ngay tại chạy trốn tứ phía vực ngoại thiên ma, trong lòng hiện ra tâm tình rất phức tạp. Đây quả thật là một đầu con đường thành tiên sao? Chu Lạc không thể nào hiểu được, vì sao tại tiên khí này bừng bừng địa phương, có thể tụ tập nhiều như vậy vực ngoại thiên ma. Hắn thậm chí cảm thấy đến tòa thành này con đường thành tiên cuối cùng, còn ẩn giấu đi mặt khác bí mật. Chỉ tiếc hắn không cách nào đặt chân, chỉ có thể chờ đợi đến hắn tạo nên tiên thể sau, mới có thể hiểu rõ tiên lộ kia trên có cái gì. Tiên chi lệ. Chu Lạc nghĩ đến cuối cùng một kiện vật liệu. Trừ cái đó ra, hắn còn cần tìm tới Hỗn Độn Linh Nguyên. Chu thành công sắp xếp cẩn thận Chu Tiên Linh trận sau, có chút điều tức, để thể nội mãnh liệt linh lực dần dần bình phục lại. Hắn biết rõ, vẹn vẹn dựa vào tòa kia uy lực tuyệt luân pháp trận, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản bực ngoại thiên ma điên cùng xâm lấn thôi. Nếu muốn chân chính hoàn toàn giải quyết trận này đủ để hủy diệt tu tiên giới đáng sợ nguy cơ, nhất định phải tìm kiếm được lực lượng càng cường đại hơn nguồn suối. Rời đi nơi đây, Chu Lạc thân hình giống như một đạo sáng chói như thiểm điện, tại hỗn độn chi khí bên trong cực tốc xuyên thẳng qua tiến lên. Cái kia hỗn độn chi khí phảng phất nặng nề không gì sánh được thần bí mê vụ, tràn ngập cổ lão mà khí tức thần bí, khiến cho tầm mắt của hắn trở nên cực kỳ mơ hồ không rõ. Nhưng mà, hắn nương tựa theo tự thân vô cùng cường đại thần thức, thần thức kia giống như một đạo vô hình người lớn, hướng bốn phía lan tràn ra, kiên định không thay đổi hướng lấy cái kia không biết thần bí phương hướng anh dũng dạo bước tiến lên. Nhưng đoạn đường này, nhưng tuyệt không phải đường bằng phẳng. Đi không bao xa, Chu Lạc liền đột nhiên tao ngộ một đám cực kỳ quỷ dị hỗn độn dị thú. Những dị thú này từng cái thân hình to lớn như núi cao giống như nguy nga, trên thân tản ra cuồng bạo đến cực điểm khí tức khủng bố. Trên thân thể bao trùm lấy kỳ dị lân giáp, lóe ra quang mang thần bí, mỗi một phiến lân giáp đều phản phất ẩn chứa lực lượng cường đại. Giờ phút này, bọn chúng tựa hồ bị Chu Lạc tùy tiện xâm nhập triệt để chọc giận, phát ra trận trận tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, thanh âm kia phản phất có thể xuyên thấu linh hồn, như bài sơn đảo hải hướng phía Chu Lạc hung manh đánh tới. Chu Lạc không thể không lập tức dừng bước lại, hết sức chăm chú toàn lực ứng đối những dị thú này điên cuồng công kích. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, từng đạo phù văn thần bí tại đầu ngón tay hắn hiện hiện, tản ra cường đại tiên lực. Hắn thi triển ra các loại vô cùng cường đại công pháp, quang mang lập lòe, lực lượng mạnh trướng. Công pháp những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị xé nứt ra, cùng các dị thú triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu kịch liệt. Mỗi một lần va chạm, đều để Chu Lạc cảm nhận được một cỗ giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như áp lực thật lớn, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có lùi bước chút nào chi ý bên cạnh, Diệp Thanh Uyển cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng gia nhập chiến trường, trợ giúp hắn cộng đồng ngăn địch. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ ác chiến, hai người rốt cục nương tựa theo ý chí kiên cường cùng siêu phàm thực lực, thành công đánh lui những này dị thú đáng sợ. Tiếp tục tiến lên hai người, rất nhanh lại lâm vào một cái thần bí khó lường hỗn độn trong vòng xoáy. Vòng xoáy này tản ra một loại để cho người ta sợ hãi cường đại hấp lực, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều thôn vệ đi vào bình thường. Vòng xoáy chung quanh hỗn độn chi khí điên cuồng phun trào, như là sóng biển mãnh liệt. Chu Lạc cố gắng vận chuyển linh lực trong cơ thể, ý đồ tránh thoát vòng xoáy cái kia đáng sợ trói buộc, nhưng này hấp lực thật sự là quá mức cường đại, để hắn bước đi liên tục khó khăn, mỗi tiến lên trước một bước đều phản phất muốn hao hết khí lực toàn thân. Bên cạnh Diệp Thanh Uyển đồng dạng không dễ chịu, nhưng nàng nhìn thấy Chu Lạc Na giống như kiên trì bộ dáng, cũng chỉ là yên lặng đi theo, không nói gì. Hai người cộng đồng dùng đến phương pháp của mình, chống cự lại nguy cơ nơi đây. Tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc mấu chốt, Chu Lạc nương tựa theo gương ngạnh ý chí bất khuất cùng nhạy cảm không gì sánh được sức quan sát, đau khổ tìm kiếm lấy vòng xoáy điểm yếu. Thân thức của hắn tại trong vòng xoáy không ngừng thăm dò, cảm thụ được mỗi một tia lực lượng ba động. Trải qua một phen kinh tâm động phách cố gắng, hắn rốt cục thành công đào thoát đi ra. Không chỉ có như vậy, còn giúp trợ Diệp Thanh Uyển thành công rời đi. Sau khi rời đi, Chu Lạc nhìn về phía đối phương nói ngươi kỳ thật có thể không đi theo. Diệp Thanh Uyển thật sâu nhìn xem hắn, không nói gì thêm, chỉ là đôi mắt đẹp kia đã có đáp án. Nàng hạ quyết tâm muốn đi theo, là bởi vì nàng tin tưởng Chu Lạc, cũng tin tưởng mình ánh mắt. Trải qua trùng điệp gian nguy đằng sau, Chu Lạc rốt cục cảm thấy một cỗ kỳ dị không gì sánh được ba động. Cỗ ba động này cùng hỗn độn chi khí quần bạo hoàn toàn khác biệt, mà là mang theo một loại thâm thúy đến làm cho người khó mà nắm lấy khí tức thần bí. Chu Lạc trong lòng đống nhiên khẽ động, lập tức thuận cỗ ba động này phương hướng tăng tốc đi tới. Hắn có thể cảm giác được, cỗ ba động này bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại tiên linh khí, có lẽ chính là hắn một mực tại tìm kiếm nguồn suối lực lượng. Mà Diệp Thanh Uyển, một trái tim từ đầu đến cuối chăm chú thắt ở Chu Lạc trên thân. Nàng đôi mắt đẹp kia nhìn chăm chú Chu Lạc phương hướng, trong lòng tràn đầy vô tận lo lắng. Đoạn đường này đi tới, nàng càng phát ra cảm thấy Chu Lạc là một cái dũng cảm không sợ, bền gan vững chí kỳ nam tử. Nhân vật như vậy, là nàng lúc trước chỗ chưa từng gặp được, cũng chưa từng nghĩ qua. Như vậy một cái hoàn mỹ người, rốt cục trong lúc vô tình để Diệp Thanh Uyển vị này đại thừa đạo quân nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Mà giờ khắc này, Chu Lạc tại một chỗ thần bí đến cực điểm trong không gian, phát hiện một đoàn sáng chói chói mắt đến làm cho người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng qua mang. Tia sáng này như là nhảy lên trái tim thần bí bình thường, tản ra vô cùng cường đại sinh mệnh lực. Quang mang chung quanh, tiên linh khí lở lở, phản phất có vô số thần linh đang bảo vệ. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí đến gần xem xét, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện cái này lại là hỗn độn linh nguyên. Lan lộn độn linh nguyên lặng lặng lơ lửng giữa không trung, chung quanh hỗn độn chi khí phản phất đều tại hướng nó thần phục. Nó tản ra ngũ thải ban lan lộng lẫy quang mang, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa để cho người ta sợ hãi than vô tận lực lượng. Chu Lạc bị hỗn độn linh nguyên cái kia cường đại đến để cho người ta hít thở không thông khí tức rung động thật sâu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này hỗn độn linh nguyên bên trong ẩn chứa đủ để cải biến toàn bộ tu tiên giới vận mệnh kinh thiên vĩ lực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, ý đồ chạm đến hỗn độn linh nguyên. Khi hắn ngón tay chạm đến hỗn độn linh nguyên trong nháy mắt, một cỗ cường đại đến làm cho người vô pháp tưởng tượng lực lượng giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Chu Lạc chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất tại trong nháy mắt bị tái tạo bình thường, linh lực tại thể nội điên cuồng phun trào, như là mãnh liệt giang hà. Ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, phảng phất có thể xem thấu thế gian vạn vật, trong lòng tràn đầy đối với tương lai vô hạn hy vọng. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem hỗn độn linh nguyên thu vào trong lòng, sau đó quay người nhìn về hướng Diệp Thanh Uyển. Diệp Thanh Uyển tự nhiên rõ ràng món đồ kia tầm quan trọng, nhưng nàng không có toát ra bất luận cái gì chiếm hữu ý nghĩ. Nàng gọn gàng dứt khoát nói vật này hẳn là thuộc về ngươi, không liên quan gì đến ta. Chu Lạc gật đầu. Mà lúc này, Diệp Thanh Uyển lại bổ sung một câu, "Chu Lạc, ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ?" Chương 1696, quyền nói chuyện chương 1696, quyền nói chuyện Diệp Thanh Uyển lời nói để Chu Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đoạn đường này đi tới kinh lịch, lại đang hợp tình lý. Đại đạo một đường, cái gọi là đạo lữ, bất quá là một cái cộng đồng chứng đạo hữu lữ thôi. Phù hợp, vậy liền cùng một chỗ là được. Có thể Chu Lạc muốn cũng không phải đạo lữ. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua đối phương, trầm giọng nói, ta người này không có đạo lữ, cũng không cần đạo lữ, nếu như ngươi nguyện ý, ngược lại là có thể trở thành thê tử của ta. Lời này vừa nói ra, để Diệp Thanh Uyển một trận kinh nghi. Nàng không nghĩ tới lời nói của đối phương vậy mà như thế ngay thẳng. Trong lúc nhất thời, trong óc của nàng hồi tưởng lại trước đó liên quan tới đối phương nghe đồn, làm linh giới chạm tay có thể bỏng, thanh danh lừng lẫy tồn tại. Liên quan tới hắn nghe đồn, Diệp Thanh Uyển vị này đại thừa đạo quân tự nhiên rõ ràng. Trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là đối phương yêu thích cưới vợ nạp thiếp tạo em bé. Nó sinh hạ dòng dõi, khó mà tính toán. Mà bây giờ, đối phương lại đối chính mình nói ra cưới vợ câu nói này, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Bởi vì nàng thế nhưng là đại thừa đạo quân, là tu tiên giới này đứng đầu nhất tồn tại một trong. Cùng nàng kết làm đạo lữ, đối với song phương đều là một kiện hữu ích sự tình. Về phần kết làm phu thê, chẳng lẽ ngươi muốn để một tên đại thừa đạo quân bị dùng để sinh con? Điểm ấy Diệp Thanh Uyển tự nhiên là sẽ không đồng ý, cho nên nàng do dự. Mà phần này do dự tự nhiên là rơi vào Chu Lạc trong mắt, hắn không nói thêm gì, chỉ là xoay người rời đi. Diệp Thanh Uyển thần sắc phức tạp nhìn xem, cũng không có lại nói ra một chút lời gì. Hai người như vậy mỗi người đi một ngả. Dù sao đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, chỉ là về sau phải chăng còn sẽ có gặp nhau, ai cũng không biết. Rời đi nơi đây sau, Chu Lạc đạt được mình muốn, vẫn không quên lại thăm dò một phen. Thân là mười tuyệt một trong, cái này hỗn độn nguyên nhưng còn có không ít bảo vật. Cho đến trăm năm về sau, Chu Lạc tài từ nơi đây rời đi. Mà trước lúc rời đi, hắn vẫn không quên đi xem tòa kia Chu Tiên Linh trận, xác nhận nó không có vấn đề sau, mới yên lòng. Như vậy, còn có thể kiên trì thật lâu. Có thể chàng hạo kiếp kia đâu? Chu Lạc nội tâm nghĩ đến, tính được, khoảng cách chàng hạo kiếp kia giáng lâm, tựa hồ cũng liền mười mấy thời gian và năm. Này thời gian nhìn như rất dài, có thể kỳ thật còn thiếu rất nhiều. Dù sao một tên đại thừa đạo quân thọ nguyên đều đạt đến mấy trăm ngàn năm, xem ra hay là được nhiều làm chuẩn bị. Chu Lạc trở lại linh nhật cốc, bắt đầu là tạo nên linh hư bình làm chuẩn bị. Dưới mắt, hắn cũng chỉ còn lại có tiên linh khí kết tinh. Trừ cái đó ra, hắn còn học xong dùng linh hư bình đi thúc tiên tài địa bảo, trợ giúp gia tộc càng nhanh phát triển. Thời gian cũng liền dạng này lặng yên qua đi xuống. Theo Chu Lạc không ngừng dùng linh hư bình thúc tiên tài địa bảo, Chu gia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gia tộc tu luyện không khí càng nồng hậu dày đặc. Những cái kia nguyên bản ở trên con đường tu luyện tiến triển chậm rãi từ đệ, bây giờ có sung túc thiên tài địa bảo phụ trợ, từng cái như đói như khát vùi đầu vào trong tu luyện. Bọn hắn ở gia tộc các ngóc ngách, có thể là một mình bế quan, có thể là top 5 top 3 giao lưu tu luyện tâm đắc. Mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên đối với thực lực cường đại khát vọng. Trong gia tộc nơi tu luyện tràng, thường xuyên kín người hết chỗ, linh lực ba động liên tiếp, phản phất một mảnh tràn ngập sinh cơ tu luyện hải dương. Gia tộc thực lực tổng hợp cấp tốc tăng lên. Đám tử đệ ở thiên tài địa bảo tầm bổ bên dưới, cảnh giới không ngừng đột phá. Một chút con em trẻ tuổi càng là như măng mọc sau mưa giống như của thời, trở thành trong gia tộc mới phát lực lượng. Bọn hắn tại các loại tỉ thí cùng khiêu chiến bên trong bộc lộ tài năng, vì gia tộc thắng được vinh dự cùng hy vọng. Chu gia tại linh giới địa vị cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, thế lực khác đối với Chu gia lòng kính sợ càng mãnh liệt. Gia tộc kinh tế cũng đã nhận được cực lớn phát triển. Những cái kia thuốc thiên tài địa bảo, một bộ phận bị dùng cho gia tộc tử đệ tu luyện, một bộ phận khác thì bị cầm tới trên thị trường giao dịch. Bởi vì linh hư bình thuốc thiên tài địa bảo phẩm chất cực cao, rất nhanh liền nhận lấy thế lực khắp nơi truy phủng, giá cả một đường tiêu thăng. Chu gia nương tựa theo những thiên tài địa bảo này giao dịch, tích lũy kết xù tài phú, gia tộc thương nghiệp bản đồ cũng không ngừng mở rộng. Gia tộc kiến trúc cùng công trình cũng đã nhận được cực lớn cải thiện. Có hùng hậu thực lực kinh tế để chống đỡ, Chu gia bắt đầu xây dựng rầm rộ. Từng tòa to lớn tu luyện tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, nội bộ bố trí các loại trận pháp tương đại, là đám tử đệ cung cấp tốt hơn hoàn cảnh tu luyện. Gia tộc tàng thư các cũng bị xây dựng thêm, cất chứa càng nhiều chân quý tu luyện bí tịch và văn hiến. Thiết kế phòng ngự tức thì bị gia cố, tầng tầng trận pháp vây quanh, để Chu gia trở thành một tòa không thể phá vỡ pháo đài. Toàn bộ Chu gia đều là một phái vui vẻ phồn vinh tư thái. Nhất là tiên linh mỏ đào móc, đối với toàn cả gia tộc càng là có trợ giúp cực lớn. Bây giờ, Chu gia thực lực được tăng lên nhiều. Cho dù là tại 18 phương thế lực đỉnh tiêm bên trong, cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Đương nhiên, đây chỉ là mọi người dự đoán, trên thực tế, liên quan tới cái bài danh này, cái này 18 phương thế lực đỉnh tiêm nhưng thật ra là có một lần tỉ thí. Mà lần này tỉ thí vốn là cùng Chu gia không quan hệ. Nhưng theo gia tộc lớn mạnh, Chu gia cũng bị gia nhập cái này 18 phương thế lực đỉnh tiêm bên trong, trở thành thứ 19 phe thế lực. Mà chỗ này vị tỉ thí, kỳ thật chính là so đấu gia tộc nội tình. Mà tỉ thí này, chia làm tứ đại bộ phận, phân biệt đối ứng tu tiên tứ đại kỹ nghệ. Luyện đan, chế phủ, luyện khí, trận pháp. Cái này 4 trận thi đấu thử, là kiểm nghiệm một cái gia tộc nội tình phương pháp tốt nhất. Không chỉ có thể nhìn ra gia tộc này tại kỹ nghệ phương diện năng lực, còn có thể biết được gia tộc này có bao nhiêu người mới, cùng gia tộc thực lực tổng hợp trở chút. Dĩ vãng, tỉ thí này đại hội là ngàn năm một lần. Mà xếp hạng cũng sẽ quyết định lấy tông môn này tại linh giới quyền lên tiếng. Có thể đi vào xếp hạng 5 vị trí đầu thế lực đỉnh tiêm, nó lực ảnh hưởng so với mặt khác, đó là không cần nói cũng biết, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều tu tiên tài nguyên. Cho nên 18 phương thế lực đỉnh tiêm đều vô cùng coi trọng thứ hạng này. Đương nhiên, lần này xếp hạng đại hội đã không có 18 phương thế lực đỉnh tiêm. Bởi vì Chu Lạc nguyên nhân, Đoan Mục gia cùng Ngô gia đều đã chẳng khác gì so với người thường, chỉ có thể coi là được là nhất lưu thế lực. Còn có lúc trước tham dự vây quét linh nhận cốc cái kia ba bên thế lực đỉnh tiêm đồng dạng là gần chết không tàn. Cái này mang ý nghĩa, lần này cạnh tranh, kỳ thật cũng liền 14 phe thế lực. Nguyên bản Chu Lạc là không muốn dính vào, nhưng hắn nhạy cảm ý thức được, về sau sẽ có hạo kiếp giáng lâm. Đến lúc đó, toàn bộ tu tiên giới nhất định phải một lòng đoàn kết mới được. Mà lúc này đây, có cái người dẫn đầu, tự nhiên là càng tốt hơn một chút. Cho nên, hắn quyết định để gia tộc tham gia tỉ thí lần này, đồng thời nhất định phải cầm tới thứ nhất, thu hoạch được quyền nói chuyện. Đến tiếp sau, hắn sẽ từ từ trợ giúp gia tộc trở thành linh giới thủ khuất một chỉ tồn tại, để phòng tại hạo kiếp phủ xuống thời giờ, mọi người hay là năm bẻ bảy mảng. Chỉ tiếc, tỉ thí lần này so là toàn cả gia tộc, Chu Lạc mặc dù chỉ có một thân năng lực, nhưng chân chính muốn nhìn hay là gia tộc những tử đệ kia. Nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nhìn xem Chu gia nội tình. Chương 1697, tỉ thí đại hội chương 1697, tỉ thí đại hội linh nhận cốc nơi nào đó yên tĩnh chỗ ở. Nơi đây chính là Chu Lạc chỗ ở, nơi này rời xa gia tộc ồn ào náo động chi địa, bao quanh lấy thanh thúy tươi tốt linh mục ở giữa ẩn ẩn có linh lực lưu chuyển, phản phất tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Một tòa phong cách cổ xưa đại khí lầu các đứng sừng sững trong đó, lầu các lấy màu đậm linh mục dựng mà thành, tản ra trầm ổn nặng nề khí tức. Lầu các mái cong nhổng lên thật cao, giống như sắp dương cánh bay lượn lưng. Dưới mái hiên treo đẹp đẽ chu gió nhẹ lướt qua, phát ra thanh thủy êm tai tiếng vang. Lầu các cửa lớn do chân quý linh mục chế thành, phía trên điêu khắc phù văn thần bí, tản ra quang mang nhàn nhạt. Đi vào trong lầu các bộ, rộng rãi đại sảnh bố trí ngắn gọn mà đại khí. Mặt đất phủ lên mềm mại linh hàm, đi ở phía trên phảng phất có thể cảm nhận được từng tia linh lực tầm bổ. Giữa đại sảnh trưng bày một tấm phong cách cổ xưa bàn gỗ bốn phía để đặt lấy mấy cái đồng dạng do linh mục chế thành cái ghế. Treo trên vách tường một vài bức tinh mỹ bức tranh, trong bức họa miêu tả lấy linh giới núi sông tráng lệ cùng thần bí cảnh tượng. Lúc này, Chu Trường Thiên kính cẩn đứng tại Chu Lạc trước mặt, trong thần sắc tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng kiên định. Phụ thân, lần này đại hội còn có một năm cử hành, địa điểm định tại Bắc Hoa phái. Chu Trường Thiên thanh âm trầm ổn mà hữu lực. Chu Lạc khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu tuế nguyệt mê vụ. Hắn thân mang một bộ thanh lịch trường bào, bên hông buộc lấy một đầu đẹp đẽ đai lưng, tóc dài tùy ý buộc ở sau, cả người tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Gia tộc chuẩn bị đến như thế nào? Lời của hắn ngắn gọn, lại mang theo vô tận uy nghiêm. Chu Trường Thiên ưỡn ngực, lòng tin tràn đầy nói, phụ thân yên tâm, những năm gần đây, tại ngài dẫn dắt bên dưới, gia tộc đám người đồng tâm hiệp lực, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Luyện đan, chế phù, luyện khí, trận pháp cái này tứ đại kỹ nghệ phương diện, chúng ta đều tuyển bạt ra ưu tú nhất tử đệ. Chu Lạc nghe Chu Trường Thiên báo cáo, có chút nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Rất tốt, lần này đại hội cực kỳ trọng yếu, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Không chỉ có muốn thể hiện ra Chu gia thực lực, càng phải là tương lai hạo kiếp chuẩn bị sẵn sàng. Chu Trường Thiên nặng nề mà gật đầu, phụ thân, chúng ta minh bạch. Trong gia tộc đám tử đệ đều biết rõ lần này đại hội ý nghĩa, bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi, thề phải vì gia tộc làm vẻ vang. Chúng ta cũng chế định kỹ càng kế hoạch huấn luyện, nhằm vào mỗi một cái kỹ nghệ lĩnh vực tiến hành cường hóa huấn luyện. Chu Lạc có chút trầm tư một lát, sau đó nói, lần này đại hội, thế lực khác nhất định cũng sẽ toàn lực ứng phó. Chúng ta không có khả năng phớt lờ, muốn thường xuyên chú ý động tĩnh của bọn hắn. Mặt khác, phải tăng cường nội bộ gia tộc đoàn kết hợp tác, để con em bọn họ minh bạch, chỉ có một lòng đoàn kết, chúng ta mới có thể tại trong đại hội lấy được thắng lợi. Là, phụ thân, ta sẽ mật thiết chú ý thế lực khác tình huống, đồng thời tăng cường nội bộ gia tộc đoàn kết. Chúng ta nhất định sẽ tại trong đại hội thể hiện ra Chu gia cường đại nội tình, vì gia tộc thắng được vinh dự. Chu Trường Thiên kiên định nói. Theo thời gian trôi qua, từ trên xuống dưới Chu gia tràn ngập khẩn trương mà tràn ngập mong đợi không khí. Đám tử đệ càng thêm khắc khổ huấn luyện, bọn hắn biết, đây là một lần chứng minh chính mình, vì gia tộc làm vẻ vang cơ hội. Mà Chu Lạc cũng thời khắc chú ý gia tộc chuẩn bị tình huống, hắn biết rõ, trận này đại hội không chỉ có quan hệ đến Chu gia tương lai, càng quan hệ đến toàn bộ linh giới vận mệnh. Trong lòng của hắn đã bắt đầu lập mưu như thế nào tại trong đại hội dẫn đầu Chu gia chỗ hết tài năng, trở thành linh giới linh quân thế lực, là sắp đến hạo kiếp làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Một tháng sau, tại Chu Lạc dẫn đầu xuống, lần này muốn tham gia đại hội Chu gia tử đệ tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng tiến về Bắc Hoa phái chỗ động tiên phúc địa. Cái này Bắc Hoa phái xếp hạng vẫn luôn tại 18 phương thế lực đỉnh tiêm 5 vị trí đầu, trong môn nó đại thừa đạo quân khoảng chừng hơn 10 vị, thực lực 10 phần khủng bố. Thậm chí còn có nửa chân đạp đến nhập tiên đạo tồn tại kinh khủng, không thể khinh thường. Nếu như đơn thuần thế lực đỉnh tiêm, Chu gia khẳng định là chưa đủ. Nhưng lần này đại hội tỷ thí chủ yếu vẫn là gia tộc nội tình, cho nên không chỉ có đỉnh tiêm quyết đấu, đồng dạng đối với gia tộc thế hệ trẻ tuổi cũng có khảo nghiệm. Tóm lại chính là chia làm 5 cái phương diện. Đại thừa, độ kiếp, hợp thể, luyện hư, hóa thần. 5 cái cảnh giới, phân biệt tiến hành khảo nghiệm, lấy điểm tích lũy là định. Cuối cùng điểm tích lũy cao nhất thế lực chính là toàn bộ tu tiên giới thế lực tối cường. Chí ít tại ngoài sáng, tất cả mọi người sẽ cho đối phương mặt mũi. Chỉ tiếc, tại đại thừa trên cảnh giới này, Chu gia bên này chỉ có 2 người, theo thứ tự là Chu Lạc cùng Vương Vũ Vi. Mặc dù Yêu Nguyệt hiện tại cũng đã là đại thừa hậu kỳ, nhưng nàng còn muốn đại biểu Thanh Quang phái, không tính là Chu gia thế lực. Lúc này, gia tộc chiếc kia to lớn ngũ hành trên chiến hạm, muốn đi tham gia đại hội Chu gia tử đệ đã sớm tụ tập. Tại Chu Lạc ra lệnh một tiếng, chiến hạm xuyên thẳng qua ở trong hư không, hướng phía động tiên phúc địa bay đi. Chu gia chiếc kia to lớn ngũ hành chiến hạm ở trong hư không xuyên thẳng qua, tựa như một tòa di động thành lũy sắt thép. Chiến hạm toàn thân lóe ra ngũ thải quang mang, cường đại linh lực ba động hướng bốn phía khuếch tán, dẫn tới dọc đường các tu sĩ nhao nhao ghé mắt, chấn kinh cùng rung động chi tình lộ rõ trên mặt. Một chút tu sĩ xa xa nhìn qua ngũ hành chiến hạm, trong mắt tràn đầy kính sợ. Bọn hắn châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ đó là Chu gia chiến hạm đi. Cường đại như thế khí tức, thật là khiến người sợ hãi. Chu gia thực lực hôm nay quả nhiên không tầm thường, xem ra lần này thế lực đỉnh tiêm tỷ thí, Chu gia tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Ngũ hành chiến hạm ở trong hư không lưu lại một đạo hoa mỹ quang ảnh, bằng tốc độ kinh người hướng phía động thiên phúc địa bay đi. Rốt cục, ngũ hành chiến hạm đã tới Bắc Hoa phái vị trí động thiên phúc địa. Vũ tiểu thế giới này tựa như một viên sáng chói minh châu, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Động Thiên Phúc Địa lối vào, mây mù lở lở, phản phất một đạo to lớn màn che. Ngũ thải hà quang tại trong mây mù lấp lóe, như mộng như ảo. Khi ngũ hành chiến hạm tiếp cận, mây mù tự động hướng hai bên tản ra, lộ ra một đầu rộng lớn thông đạo. Tiến vào Động Thiên Phúc Địa, cảnh tượng trước mắt làm người ta nhìn mà than thở. Liên miên chập trùng dãy núi giống như cự long uốn lượn xoay quanh, trên núi cây xanh râm mát, linh hoa nở rộ, ngũ thải ban lan quang mang đan vào một chỗ, hình thành một bức rực rỡ màu sắc bức tranh. Trong núi chảy xuôi thanh tịnh dòng suối, nước suối róc rách rung động, tản ra nồng đậm linh lực. Trên bầu trời, các loại quý hiếm dị thú bay lượn mà qua, bọn chúng trên thân tản ra khí tức cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thỉnh thoảng có quang mang rực rỡ xẹt qua chân trời, đó là Bắc Hoa phái các đệ tử đang thi triển pháp thuật hoặc là khống chế pháp bảo. Tại dãy núi trung ương, một tòa cung điện hùng vĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cung điện vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, tản ra trang nghiêm túc mục khí tức. Cung điện trung quanh bố trí trận pháp cường đại, quang mang lấp lóe, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Nơi xa, từng mảnh linh điền tản ra mê người quang mang, các loại chân quý linh thực khỏe mạnh trưởng thành. Linh điền trung, Bắc Hoa phái các đệ tử bận rộn lao động lấy, tỉ mỉ che chở lấy những này chân quý linh thực. Chu gia đám tử đệ đứng tại ngũ hành trên chiến hạm, nhìn qua vùng tiểu thế giới này, trong lòng tràn đầy rung động. Bọn hắn biết, nơi này chính là bọn hắn hiện ra gia tộc thực lực sân khấu, cũng là bọn hắn vì gia tộc làm vẻ vang địa phương. Mà Chu Lạc đứng tại chiến hạm đầu thuyền, ánh mắt thâm thúy, trong lòng suy tư sắp đến tỉ thí, hắn muốn dẫn dắt Chu gia tại vùng tiểu thế giới này bên trong tách ra chói mắt nhất quang mang. Chương 1698, các phương thế lực đỉnh tiêm. Chương 1698, các phương thế lực đỉnh tiêm. Theo Chu gia ngũ hành chiến hạm chậm rãi giáng lâm, Bắc Hoa phái sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bày ra thịnh đại nên đón trận thế. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một trận đinh thai nhức óc tiếng vang mình, vô số đạo lộc lấy hào quang chói mắt như là sao chổi từ đằng xa chạy nhanh đến. Quang mang tiệm cận, nguyên lai là Bắc Hoa phái đội ngũ đón dâu. Cầm đầu là một vị thân mang hoa lệ trường bào lão giả, hắn khuôn mặt trang trọng, trong ánh mắt để lộ ra vô tận uy nghiêm. Sau người nó đi theo một đám thân mang trắng loãng trường bào đệ tử, bọn hắn từng cái dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất siêu phàm thoát tục. Những đệ tử này trong tay cơ ngũ thải bàn lan cơ sĩ trong gió bay phất phới, cường đại linh lực ba động như là sóng nước hướng bốn phía quét tán. Tại phía sau bọn họ là một đám thân hình khổng lồ dị thú. Những dị thú này hình thái khác nhau, có cực giống cự long, thân thể uốn lượn, lân giáp lập lòe, có phảng phất kỳ lân, uy phong lẫm liệt, tường thụy chi khí bốn phía, có thì như phượng hoàng, cánh chim lộng lẫy, chói lọi. Bọn chúng trên thân tản ra sáng chói như bảo thạch quang mang, phảng phất là do thế gian chân quý nhất vật liệu điều khắc thành. Các dị thú nện bước chân nặng nề, mỗi một bước rơi xuống đều để đại địa run nhẹ nhẹ. Bọn chúng lôi kéo từng chiếc hoa lệ đến cực điểm chiến xa, trên chiến xa trang trí lấy các loại chân quý bảo thạch cùng linh tài, quang mang chói lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lão giả dẫn lĩnh đội ngũ đi vào ngũ hành chiến hạm trước, dừng bước lại, có chút không lời, hướng Chu Lạc hành lễ nói: "Chu tiền bối, Bắc Hoa phái cung nên Chu gia chư vị đại giá quang lâm." Thanh âm của hắn vang dội như trùng, tại toàn bộ trong động Thiên Phúc Địa vang vọng thật lâu. Đây là một vị độ kiếp đại năng, tại Chu Lạc vị này đại thừa đạo quân trước mặt, xem như văn bối. Mặc dù Chu gia đỉnh tiêm thực lực không đủ, nhưng lúc trước đối phương lực chiến ba nhà thế lực đỉnh tiêm, đám người có thể nói là rõ như ban ngày, tất nhiên là không dám khinh thường. Chu Lạc khẽ bước cằm, dáng người thẳng tắp từ trên chiến hạm đi xuống. Thân ảnh của hắn như là một tòa nguy nga ngọn núi, tản ra vô cùng cường đại khí tức. Sau lưng Chu gia đám tử đệ cũng nhao nhao đi theo xuống, bọn hắn từng cái thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra tràn đầy tự tin. Bắc Hoa phái các đệ tử lập tức nhường ra một đầu rộng lớn con đường, dẫn lĩnh Chu gia đám người hướng phía cung điện đi đến. Hai bên đường, Bắc Hoa phái các đệ tử chỉnh tề sắp hàng. Theo Chu gia đám người tiến lên, trên bầu trời không ngừng có rực rỡ màu sắc pháp thuật quang mang lấp lóe. Bắc Hoa phái các đệ tử thi triển các loại cường đại pháp thuật, là Chu gia đám người lộ ra được Bắc Hoa phái hùng hậu thực lực. Chu gia mọi người tại Bắc Hoa phái dẫn dắt bên dưới, đi tới trước cung điện trên quảng trường. Trên quảng trường sớm đã bố trí xong trọng thể không gì sánh được nghi thức hoan nghênh. Vô số hoa tươi cùng giải lụa màu tung bay trên không trung, tản ra mùi thơm ngất ngây. Giữa quảng trường, một tòa to lớn sân khấu đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên sân khấu trưng bày các loại chân quý nhạc khí. Bắc Hoa phái các nhạc sĩ ngồi tại trên sân khấu, diễn đấu lấy vui sướng sục sôi nhạc khúc. Nhạc khúc âm thanh du dương dễ nghe, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta say mê trong đó. Tại sân khấu hai bên, trưng bày từng dãy cái bàn. Trên cái bàn bày đầy các loại mỹ vị ngon miệng linh quả cùng vô cùng chân quý rượu. Bắc Hoa phái các đệ tử xuyên thẳng qua trong đó, là Chu gia đám người đưa lên mỹ thực cùng đồ uống. Trên toàn bộ quảng trường tràn ngập náo nhiệt mà ăn mừng không khí, để cho người ta phảng phất đưa thân vào trong tiến cảnh, lưu luyến quên bể. Chu Lạc nhìn xem cái này thịnh đại tràng diện, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn bị dẫn lĩnh bước vào tòa kia rộng rãi đến cực điểm cung điện. Vừa mới vào nhập, một cỗ mênh mông bàng bạc cảm giác gáp bách tựa như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Trong cung điện, từng cây thạch trụ to lớn phảng phất muốn xuyên phá thương khung, trên cán phủ văn thần bí cùng đồ án cổ lao lóe ra như có như không quan mang. Trên mái vòm, vô số sáng chói bảo thạch như là trong bầu trời đêm sao dày đặc giống như chiếu sáng rạng rỡ, tản ra thần bí mà cường đại linh lực ba động. 13 phương thế lực đỉnh tiêm người dẫn đầu riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở thuộc về mình vị trí bên trên, khí tức của bọn hắn giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, tại trong cung điện đan vào lẫn nhau, va chạm, khuấy động lên tầng tầng vô hình gợn sóng. Trong đó, có một người thân mang hoa lệ tử kim trường bào, khuôn mặt uy nghiêm, chính là Viêm Dương Tông tông chủ Viêm Liệt. Viêm Liệt một đầu hỏa hồng tóc dài phảng phất thiêu đốt liệt diễm, hai mắt như đuốc, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian vật vật. Gia chủ Chu gia, nghe đại danh đã lâu, bây giờ Chu gia quật khởi chi thế tấn mãnh như sấm, quả thực để cho chúng ta lau mắt mà nhìn. Trong lời nói mặc dù ẩn hàm một tia kính ý, nhưng cũng giấu giếm ý dò xét. Chu Lạc thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười, đáp lại nói, Viêm tông chủ quá khen rồi, Chu gia bất quá là tại linh giới bên trong cố gắng cầu tồn, nhu cầu phát triển thôi, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, cần hướng các vị nhiều hơn học tập tham khảo. Lúc này, một vị khác thân mang màu băng lam chiến giáp nữ tử hừ lạnh một tiếng, nàng là Tuyết Nguyệt các chủ Tuyết Giao. Tuyết Giao toàn thân tản ra băng lãnh thấu xương khí tức, tựa như một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn. Hừ, Chu gia bất quá là nhân tài mới nổi, lần này tỷ thí, chưa hẳn có thể mãnh liệt đến mức nào là trong lời nói khinh thường chi ý biểu lộ không bỏ sót. Tuyết này thắng các thuộc về thế lực đỉnh tiêm hàng đầu, vị các chủ này xem thường Chu gia cũng rất bình thường. Dù sao chân chính nếu nói, nếu như không có Chu Lạc, Chu gia là không có tư cách đứng ở chỗ này. Cho nên nàng lời này chủ yếu là đang nói Chu gia như thế nào như thế nào. Đối mặt như vậy lời trực bạch Chu Lạc nhưng như cũng ung dung không đổi, chậm rãi nói ra, linh giới bên trong, phong vân biến ảo khó lường, các thế lực đều có nó kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Chu gia mặc dù mới, nhưng cũng có một viên lòng tiến thủ, lần này tỉ thí, tự nhiên toàn lực ứng phó. Lại có một vị thân mang trường bào màu xanh, khí chất nho nhã nam tử khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, hắn là Thanh Vân Sơn chàng trang chủ Vân Dật. Gia chủ Chu gia ngược lại là khí độ phi phàm, bất quá tỉ thí này cũng không phải chỉ dựa vào một mép nói một chút mà thôi, mấu chốt còn phải nhìn thực lực. Chu Lạc có chút hất cằm lên, ánh mắt kiên định như sắt, thực lực như thế nào, tự nhiên tại trong tỉ thí thấy một lần rốt cuộc. Chu gia nếu đến đây tham gia, liền có 10 phần lòng tin thể hiện ra vốn có thực lực. Đám người ngươi một lời ta một câu, hoặc chất vấn, hoặc thăm dò, Chu Lạc từ đầu đến cuối trầm ổn đứng đối, không kiêu ngạo không tự ti. Tại cái này rộng rãi tráng lệ trong cung điện, Chu Lạc thân ảnh phảng phất một tòa nguy nga đứng vững ngọn núi, mặc cho gió táp mưa sa, vẫn như cũ lù lù bất động. Mà 13 phương thế lực đỉnh tiêm người dẫn đầu, cũng tại cùng Chu Lạc trong lúc nói chuyện với nhau, một lần nữa xem kỹ lấy cái này cấp tốc quật khởi Chu gia. Bọn hắn biết rõ, lần này tỉ thí, Chu gia chắc chắn trở thành một cái không thể coi thường cường đại đối thủ. Đợi đến ngắn ngủi gặp mặt qua đi, Chu Lạc bọn người ở tại Bắc Hoa phái đệ tử dẫn dắt bên dưới, đi vào trụ sở. Nơi đây ở vào động Thiên Phúc địa thanh đú chi địa, sơn thủy vần quanh, linh khí mờ mịt. Một tòa to lớn phủ đệ đứng sừng sững trước mắt, cửa lớn do ngàn năm linh mục chế tạo, có khắc tinh mỹ đồ án cùng phù văn thần bí, phong cách cổ xưa cường đại. Hai bên thạch thú to lớn, sinh động như thật, phát ra cường đại linh lực thủ hộ phủ đệ. Đình viện rộng lớn, phủ kín linh ngọc phiến đá, trung ương suối phun phun ra tinh khiết linh dịch, dưới ánh mặt trời ngũ thải ban lan. Bốn phía linh thực chân quý, hoặc cao lớn thẳng tắp, hoặc khéo léo đẹp đẽ, đóa hoa lộng lẫy, trái cây mê người, phát ra sinh mệnh cường đại lực. Phủ đệ kiến trúc phong cách cổ xưa trang nhã lại đại khí bằng bạc, nóc nhà lưu ly màu vàng ngói lóa mắt, vách tường vẽ có tinh mỹ minh họa, miêu tả cổ lao thần thoại cùng tu tiên truyền kỳ. Chu Trường Thiên bọn người cảm thán Bắc Hoa phái thực lực nội tình, biết rõ ở chỗ này sẽ đứng trước chiến đấu kịch liệt, mà cái này xa hoa trụ sở là bọn hắn nghỉ ngơi điều chỉnh chi địa, cũng là vì gia tộc vinh dự mà chiến điểm xuất phát. Mà dưới mắt, bọn hắn muốn vì sắp đến đại hội, tỉ mỉ chuẩn bị, dốc lòng tu hành. Cũng liền tại Chu gia và ở sau ngày thứ 5, Hợp Hoan Tông có đệ tử đến đây bái phỏng, mời Chu Lạc đi một chuyến. Chương 1699, Hợp Hoan Tông tông chủ chương 1699, Hợp Hoan Tông tông chủ Hợp Hoan Tông kỳ thật đã sớm bái phỏng qua Chu Lạc, bởi vì bọn hắn có người phỏng đoán, Chu Lạc hẳn là nắm trong tay khó lường đoàn tụ công pháp, cho nên mới sẽ nóng như vậy trùng cưới vợ nạp thiếp, còn không ảnh hưởng cảnh giới của mình. Nhưng di vãng, Chu Lạc đô thủ khẩu như mình, không có cùng đối phương nói chuyện với nhau qua. Lần này, cái kia Hợp Hoan Tông tông chủ tự mình đến. Thậm chí phía trước mấy ngày lần thứ nhất gặp mặt lúc, vẫn không quên thăm dò tính hỏi một chút Chu Lạc phương diện này vấn đề, nhưng đều bị Chu Lạc xảo diệu ứng đối. Bây giờ, đối phương lần nữa tìm tới cửa. Chu Lạc cũng quyết định cùng Hợp Hoan Tông hảo hảo tâm sự. Dù sao hắn cũng không hy vọng Chu gia biến thành người cô đơn. Cho dù có Thanh Quang phái trợ giúp, nhưng vẫn là quá ít. Nếu có thể nhiều lôi kéo một chút thế lực, tự nhiên là cực tốt. Kết quả là, Chu Lạc tại người kia dẫn đầu xuống, đi tới Hợp Hoan Tông trụ sở. Chu Lạc bước vào gian kia bố trí được cực kỳ xa hoa đại khí gian phòng, dương mắt liền nhìn thấy một nữ tử ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, nàng này chính là Hợp Hoan Tông tông chủ. Nàng thân mang một bộ lưu thải váy dài, quần mệ dương nhẹ, phản phất do tinh thần chi quang tỉ mỉ bệnh mà thành. Vài vóc kia hình như có linh vận chậm chậm lưu động, theo nàng rất nhỏ động tác, lóe ra thần bí khó lường quan mang. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước bố giống như tùy ý tản mát ở đầu vai, mấy sợi sợi tóc tại linh lực có chút phun trào bên dưới, nhẹ nhàng phiêu động lấy, phản phất tại nói một loại nào đó thần bí cố sự. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, mày như sa lông mày, có chút dương lên khỏe mắt tự nhiên mang theo một vòng vũ mị chi vận. Đôi mắt giống như thâm thúy u hồ, lại như sáng chói tinh thần, lưu chuyển ở giữa, hình như có ma lực giống như, có thể tùy tiện câu người tâm hồn. Sóng mũi cao bên dưới, Chu Thần không điểm mà đỏ, có chút dương lên khỏe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, đã tản ra thượng vị giả uy nghiêm, lại thể hiện ra nữ tử kiểu diễm động lòng người. Nàng quanh thân tản ra cường đại linh lực ba động, cái kia linh lực phảng phất màu sắc rực rỡ hào quang giống như bao quanh nàng, trong lúc vô hình cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Khi Chu Lạc sau khi đi vào, nàng có chút nước mắt, ánh mắt rơi vào trên thân nó, trong ánh mắt đã có xem kỹ chi ý, lại ngậm lấy một tia không dễ dàng phát giác hiếu kỳ. Cái nhìn này, phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng thâm trầm nữ lực, để cho người ta không khỏi cảm thán nàng thân là thế lực đỉnh tiêm tông chủ phi phàm khí độ. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay ngọc thon dài, đầu ngón tay lóe ra hào quang nhỏ yếu, thanh âm như chuông bạc êm tai, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chu đạo hữu, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Lời của nàng trong phòng quanh quẩn, linh lực cũng theo đó có chút chấn động, phảng phất toàn bộ không gian đều tại đáp lại lời của nàng. Vị này Hợp Hoan Tông tông chủ nhìn như vũ mị tiểu diễm, kỳ thực tâm tư kín đáo. Nàng có chút meo lại hai con ngươi, trong mắt lóe lên một tia rào hoạt chi quang, phảng phất tại âm thầm tính toán cái gì. Nàng ưu nhã tựa ở trên ghế ngồi, tư thái đã lộ ra ưu nhã, lại không mất ba khí, đầy đủ cho thấy nàng đối với mình địa vị tuyệt đối tự tin. Chu Lạc đón Hợp Hoan Tông tông chủ cái kia như sáng chói giống như tinh thần ánh mắt, khẽ bước cằm, thần sắc lạnh nhạt lại trầm ổn, chậm rãi nói, "Tông chủ quá khen. Nghe qua Hợp Hoan Tông tên, hôm nay nhìn thấy tông chủ, mới biết truyền luôn không giả. Vị này Hợp Hoan Tông tuyệt mỹ tông chủ tên là Sở Ly Nguyệt, thân mang lưu thải váy dài, quần mệ hình như có linh vận phiêu động, tựa như tiên tử lâm thế." Nàng có chút giơ lên vẻ miệng, đôi mắt đẹp chớp lên, một màn kia vũ mị cùng uy nghiêm xen lẫn khí chất càng nổi bật. "Chu đạo hữu, nghe nói trên người ngươi có ta Hợp Hoan Tông công pháp, không biết việc này là thật hay không?" Thanh âm của nàng như chuông bạc kim hai, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, đồng thời chung quanh linh lực cũng theo lời của nàng có chút chấn động. Chu Lạc thản nhiên tương đối, không kiêu ngạo không tự tin nói, "Thật có việc này." Tình cơ nhận được, vốn cũng nghĩ đến nếu có cơ hội, khi cùng Hợp Hoan Tông thích đáng xử trí. Công pháp này tại Chu Mỗ trong tay, cũng là hy vọng có thể là linh giới hòa bình cùng phát triển cống hiến một phần lực lượng. Sở Ly Nguyệt hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt lộ ra một tia vội vàng, nàng gái kia thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng khẽ động, chung quanh linh lực tựa như linh động như dây lụa có chút phiêu động. Nàng nghĩ thầm quả là thế, mà lại đối với công pháp kia hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao càng hiểu rõ Chu Lạc, càng để nàng cảm thấy môn công pháp này khủng bố. Kết quả là nàng hỏi, "Cái kia Chu đạo hữu có tính toán gì không?" Chu Lạc mỉm cười, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, nói, "Ta nguyện cùng tông chủ trao đổi, ta sợ cầu người, bất quá là Hợp Hoan Tông hữu nghị. Tại cái này linh giới phong vân biến ảo thời khắc, hữu nghị chi trọng, tháng qua ngàn vạn chân bảo." Sở Ly Nguyệt nao nao, chợt trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng, nàng có chút suy tư một lát, nói, "Chu đạo hữu hảo khí phách, chỉ là công pháp này sự tình, không thể coi thường, ta cần xem trước một chút công pháp kia, mới có thể quyết định phải chăng kết minh." Chu Lạc gật đầu nói, "Lẽ ra như vậy." Tay hắn khẽ đảo, một đạo quang mang rực rỡ lấp lóe, một khối phong cách cổ xưa ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay. Ngọc giản kia tản ra thần bí linh lực ba động, phảng phất tận chứa vô tận huyền bí. "Tông chủ mời xem, đây cũng là cái kia Hợp Hoan Tông công pháp." Sở Ly Nguyệt vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng một chiều, ngọc giản tựa như bị lực lượng vô hình dẫn dắt giống như bay đến trong tay nàng. Nàng nhắm mắt lại, linh thức như linh động như sợi tơ thăm dò vào ngọc giản, một lát sau, mở to mắt, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. "Quả nhiên là ta Hợp Hoan Tông công pháp. Bất quá công pháp này tựa hồ cùng người tu hành cũng không một dạng đi." Sở Ly Nguyệt đối diện nhìn qua Chu Lạc đạo, ánh mắt mang theo một tia lành ý, đây đúng là đoàn tụ công pháp, mà lại trình độ không sai. Nhưng tuyệt không phải chính mình suy đoán loại kia. Dựa theo suy đoán của nàng, Chu Lạc tu hành công pháp, nhất định cùng cưới vợ nạp thiếp có quan hệ, mà lại trợ giúp cực lớn. Không phải vậy đối phương làm sao có thể nhanh như vậy trưởng thành? Chu Lạc nghe nói lời này, đã minh bạch đối phương cần có là cái gì. Thế nhưng là, hắn tu hành nhanh, mặc dù cùng công pháp song tu có quan hệ, nhưng không phải tuyệt đối. Hắn hiện tại xuất ra thế nhưng là thượng cổ Hợp Hoan Tông công pháp một trong, Long Phượng Kết Hợp Quyết. Kết quả đối phương còn không hài lòng. Vậy liền không có biện pháp. Chu Lạc trực cắt đương đạo, "Tông chủ nếu không tin quên đi." Nhìn thấy một màn này, Sở Ly Nguyệt cũng là sắc mặt trầm xuống. Nàng như có điều suy nghĩ, trong lòng do dự một chút, đột nhiên mở miệng nói, "Cái kia Chu đạo hữu vì sao có thể tại như vậy cưới vợ nạp thiếp bên dưới, cam đoan chính mình tu hành?" Nói xong câu đó, nàng vẫn không quên bổ sung một câu, "Tha thứ ta đường đột, nhưng đây đúng là tại hạ hoang mang một chút." Nghe vậy, Chu Lạc đột nhiên cười nói, "Ta có thể nói là bởi vì ta tuổi trẻ sao?" Hắn sở dĩ như vậy tinh lực dồi dào, một mặt là bởi vì công pháp tu tiên, một phương diện khác tự nhiên là bởi vì cái kia trăm vạn năm thọ nguyên. Những này thọ nguyên đừng nhìn cái gì dùng đều không có, nhưng nó lại có thể cam đoan để Chu Lạc từ đầu đến cuối duy trì lấy tuổi trẻ trạng thái, thân thể sẽ không xuất hiện mảy may già yếu. Coi như già yếu, cũng sẽ lập tức hồi phục. Cho nên chịu được đạo. Sở Ly Nguyệt ngơ ngẩn. Nàng cảm thấy đối phương chưa hề nói thật. Nhưng giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Như thế nào? Tông chủ đã tính kết minh sao? Chu Lạc hỏi lại một tiếng. Sở Ly Nguyệt không có vội vã trả lời, chỉ là nói, nếu là Chu gia lần biểu hiện này đột xuất, có thể cân nhắc. Chu Lạc tâm lĩnh thần hội, đứng dậy cáo lui. Chương 1700, so đấu chương 1700, so đấu thời gian xoay nhanh, trong nháy mắt, đại hội sắp tới. Động Thiên Phúc Địa bên trong, bầu không khí nhiệt liệt lại khẩn trương, hình như có một cỗ hùng hồn thần bí vĩ lực ở trong không khí phiên dũng bốn đẳng. Toàn bộ sân bãi tựa như một phương kỳ huyễn tiên cảnh, mây mù như cự long bốc lên lượn lờ, hào quang giống như sáng chói tinh hà giống như bốn phía chảy xuôi. Một tòa to lớn đến cực điểm đài luận võ đột ngột từ mặt đất mọc lên, do thế gian chân quý linh tài đúc thành mà thành, cường đại linh lực ba động như mãnh liệt thủy triều giống như không ngừng phát ra. Đài luận võ bốn phía, tầng tầng trận pháp cường đại dày đặc, quang mang lập lòe chói mắt, phảng phất có thể chống cự thế gian hết thảy lăng lệ công kích. 13 phương thế lực đỉnh tiêm đám người theo thứ tự đăng tràng, bọn hắn từng cái khí tức siêu phàm, thực lực khủng bố tuyệt luân. Có ngồi thân hình tựa như núi cao to lớn dị thú ngửa mặt lên trời gào thét, thanh trấn lên 9 tầng mây, giống như có thể đem thương khung đánh rách tả tơi. Có khống chế lấy lộng lây sáng chói làm cho người khác hoa mắt thần mê pháp bảo quang mang và trượng, phản phất có thể chiếu sáng cả linh giới. Thế lực khắp nơi cờ xí trong gió phần phật tung bay, phía trên treo lên tiêu chí cùng đồ đằng giống như vật sống bình thường, tản ra vô tận bình quang cùng uy nghiêm. Vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều vào tới. Bọn hắn có đứng ở nơi xa cao vút trong mây đỉnh núi, có lơ lửng tại mênh mông không trung, có thì tại trên mặt đất vội vàng tìm kiếm lấy tốt nhất quan sát vị trí. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, ánh mắt nóng bỏng phảng phất muốn đem vùng thiên địa này đều bốc cháy lên, khát vọng chứng kiến trận này linh giới kinh thế thịnh hội. mà Chu Lạc các loại đỉnh tiêm tồn tại thì ẩn nấp ở không trung một chỗ không gian thần bí bên trong. Thân ảnh của bọn hắn như có như không, phản phất cùng chúng quanh hư không hoàn mỹ dung hợp. Chu Lạc thần sắc lạnh nhạt như nước, ánh mắt thâm thúy tựa như biển, lặng lặng nhìn chăm chú phía dưới rung động chẳng cảnh. Bên cạnh hắn, mặt khác thế lực đỉnh tiêm người dẫn đầu cũng đều trầm mặc không nói, riêng phần mình ở trong lòng tính toán sắp đến kịch liệt tỷ thí. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang kinh thiên động địa ầm vang truyền khắp toàn bộ động thiên phúc địa. Một đạo lộng lẫy đến cực điểm quang mang như là sao chổi phóng lên tận trời, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mênh mông bầu trời. Sau đó, một vị Bắc Hoa phái trưởng lão như thần linh giống như xuất hiện tại trên đài luật võ. Khí tức của hắn cường đại đến để cho người ta ngạt thở, thanh âm vang dội như vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang. Các vị đạo hữu, hôm nay 14 phương thế lực đỉnh tiêm tề tụ nơi này, cộng đồng chứng kiến trận này linh giới khoáng thế thịnh hội. Lần này đại hội chỉ đang tuyển chọn ra linh giới ưu tú nhất thế lực, là linh giới huy hoàng tương lai đặt vững nền móng vững chắc. Hy vọng các vị toàn lực ứng phó, thể hiện ra chính mình đỉnh phong thực lực cùng phong thái vô thượng. Hiện tại, ta tuyên bố, đại hội chính thức bắt đầu. Theo trưởng lão thoại âm rơi xuống, toàn bộ động thiên phúc địa lập tức sôi trào lên. Tiếng hoan hô, tiếng hò hét như mãnh liệt như sóng biển liên tiếp, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chấn động đến vỡ nát. Mà tại náo nhiệt này phi phàm bầu không khí bên trong, cảnh giới hóa thần tỷ thí dẫn đầu kéo ra màn che. Như thế quyết đấu đỉnh cao, giống như nam châm giống như một mực hấp dẫn lấy toàn bộ linh giới ánh mắt. Trước hết nhất đăng tràng chính là luyện đan chi thi đấu, đây không thể nghi ngờ là đối với luyện đan sư kỹ nghệ cùng trí tuệ trung cực thí luyện. Thế lực khắp nơi hạn định 30 người tham dự, này số lượng đúng như thần bí khế ước, công chúng luyện thêm đan cao thủ tề tụ nơi này. Luyện chế đan dược cũng không đặc biệt yêu cầu, chỉ vì sẽ có linh giới đức cao vọng trọng, luyện đan tạo nghệ đang phong tạo cực tiền bối tiến hành xác định và đánh giá, ánh mắt của bọn hắn như đuốc, có thể thấm nhuần mỗi một viên thuốc tinh túy. 14 phe thế lực, 420 tên luyện đan sư, như sáng chói giống như tinh thần nhao nhao giáng lâm. Bọn hắn có thần sắc tự nhiên, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay, có mặc dù hơi có vẻ khẩn trương, nhưng cũng giấu trong lòng kiên định quyết tâm. Từng cái đều thân mang khác nhau phục sức, đại biểu cho riêng phần mình thế lực cường đại, mỗi người trên thân đều là tản ra đặc biệt linh lực ba độ. Sự xuất hiện của bọn hắn, tựa như 420 quả lóa mắt tinh thần đồng thời giáng lâm, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sân bãi tỷ thí. Ra lệnh một tiếng, luyện đan tỷ thí chính thức mở ra. 420 tên luyện đan sư nhao nhao tế ra chính mình lò luyện đan, hỏa diễm bốc lên, linh lực cuồn cuộn. Các loại chân quý dược liệu trong tay bọn hắn giống như linh động như tinh linh bay múa, sau đó tinh chuẩn đầu nhập trong lò luyện đan. Trong chốc lát, toàn bộ sân bãi bị ngũ thải bàn lan quang mang cùng mùi thuốc nồng nặc bao phủ. Tại Chu gia trong đội ngũ, có một thiếu niên đặc biệt làm người khác chú ý, hắn chính là từng chịu Chu Lạc chỉ điểm Chu Quang Hưng. Chu Quang Hưng khuôn mặt thanh tú, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị cùng tự tin. Động tác của hắn thành thạo trôi chảy, phản phất cùng lò luyện đan hòa làm một thể. Cái kia linh lực như tơ mỏng giống như tinh tế tỉ mỉ rót vào trong lò luyện đan, khống chế tinh chuẩn lên hỏa diễm nhiệt độ cùng dược liệu dung hợp. Thời gian chậm rãi trôi qua, các luyện đan sư đều là hết sức chăm chú đầu nhập luyện chế bên trong. Bởi vì không có đan dược yêu cầu, tự nhiên là luyện chế phẩm chất tốt hơn, lấy được xếp hạng cũng liền cao hơn. Cho nên mọi người chọn lựa đều là cực cao đan dược, thậm chí là thất giai. Nhưng mà phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Có luyện đan sư bởi vì nóng đội mà xuất hiện sai lầm, khiến trong lò luyện đan hỏa diễm mất khống chế, có thì bởi vì dược liệu phối hợp không đem mà lâm vào cấm cảnh. Mà Chu Quang Hưng từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh tỉnh táo, bằng vào vững chắc luyện đan kỹ nghệ cùng đối với dược liệu khắc sâu lý giải, vững bước tiến lên lấy chính mình luyện chế. Rốt cục, đan dược sắp thành hình. Chu Quang Hưng trong lò luyện đan quang mang đại tác, một cỗ cường đại linh lực ba động phóng lên tận trời. Bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, lôi điện đan xen. Một đạo to lớn của sáng từ trong lò luyện đan bắn thẳng đến chân trời, phảng phất muốn đem thương khung xuyên qua. Không khí chung quanh phảng phất ngưng kết bình thường, áp lực cường đại để ở đây tất cả mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn. Theo đan dược hoàn toàn thành hình, thiên địa dị tượng càng rung động lòng người. Trên bầu trời ngũ sắc tường vân hội tụ, điểm lành rực rỡ. Long phượng hòa minh thanh âm vang tận mây xanh, phảng phất tại là viên này đan dược thần kỳ gieo họ lớn tiếng khen hay. Đan dược tản ra hào quang lấp ánh, như là lóa mắt thái dương, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đám người khiếp sợ nhìn qua một màn này, người của các phe thế lực mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là cỡ nào thiên địa dị tượng? Chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế luyện đan cảnh tượng. Tiếng kinh hô liên tiếp. Mà theo luyện đan hạ màn kết thúc, xác định và đánh giá người dần dần kiểm tra mỗi một viên thuốc, khi bọn hắn đi vào Chu Quang Hưng trước mặt lúc, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chu Quang Hưng luyện chế đan dược, không chỉ có phẩm chất cực cao, mà lại dẫn phát kinh người như thế thiên địa dị tượng, đúng là hiếm thấy. Trải qua cẩn thận xác định và đánh giá, bọn hắn trịnh trọng tuyên bố Chu Quang Hưng đan dược vì thế lần luyện đan tỷ thí hạng nhất. Kết quả này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Thế lực khắp nơi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Chu Quang Hưng, trong mắt tràn đầy kính nể cùng kinh ngạc. Người Chu gia càng là nhảy cẫng hoan hô, là Chu Quang Hưng biểu hiện xuất sắc cảm thấy không gì sánh được tự hào. Chu Quang Hưng đứng ở trên đài, trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Hắn biết rõ, cố gắng của mình không có uổng phí, hắn dùng thực lực đã chứng minh chính mình. Mà đang âm thầm quan sát Chu Lạc, cũng lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Hắn hiểu được, thiếu niên này con đường tương lai còn rất dài, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, Chu Quang Hưng tất nhiên sẽ tại linh giới sông ra thuộc về mình huy hoàng thiên địa. Chương 1701, chế phù chương 1701, chế phù luyện đang kết thúc, chính là chế phù. Phù lục luyện chế cùng đan dược tương xứng. Bởi vì là hóa thần cảnh, kỳ thật cũng coi là thế hệ trẻ tuổi, tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý, mọi người cũng nghĩ nhìn xem, những đỉnh tiêm thế lực này đến cùng ai càng hơn một bậc. Phía trước, Chu gia xem như dương danh nhất thời, nhưng tiếp xuống chế phù, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, dù sao ở phương diện này, các đại thế lực thiên tài đứng đầu càng khủng bố hơn. Mà lại lần này chế phù không giống luyện đan, là thi đấu đoàn thể. Mà lại yêu cầu của nó chủ yếu không phải luyện chế phù lục, mà là dựa vào chính mình luyện chế phù lục tiến hành phối hợp công kích. Quá trình này, nhìn không chỉ là gia tộc thế lực thiên tài dự trữ, cũng có thể nhìn ra bọn hắn trước đó ăn ý phối hợp. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tựa như bị thần bí mà cường đại nam châm một mực hấp dẫn, cấp tốc tập trung đến sắp mở ra chế phù phía trên. Thế lực khắp nơi theo thứ tự đăng tràng, trang diện chi trắng xem, tựa như một trận rung động lòng người tiên pháp thị yến chậm rãi kéo ra hùng vĩ màn che. Viêm Dương Tông đội ngũ dẫn đầu sải bước tiến lên, cầm đầu Viêm Vũ thân mang như lửa nóng hừng hực giống như xích hồng trường bảo, một đầu như lửa tóc dài tùy ý tung bay, mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất nhảy lên hỏa diễm linh tơ, tản ra nóng bỏng không gì sánh được khí thế mênh mông. Phía sau hắn đồng môn cũng là từng cái khí thế phi phàm, trên thân phun trào Viêm Dương Tông đặc biệt hỏa linh chi lực, phảng phất có thể trong nháy mắt đem không khí chung quanh nóng lửa, những nơi đi qua, mặt đất ẩn ẩn nóng lên, thậm chí như ngầm hiện thần bí hỏa văn chậm rãi hiện hiện. Vây xem đám tu tiên giả nhao nhao kinh thán không thôi. Viêm Dương Tông người, ngọn lửa kia chi lực quả thực bá đạo tuyệt luân, này chế phù thi đấu đoàn thể bọn hắn nhất định chiếm hết ưu thế. Cái này hỏa linh chi lực cùng phù lục chi thuật tương dung, sợ là có thể phóng xuất ra phần thiên diệt địa khủng bố chi uy. Bọn hắn tại luyện đan thi đấu bên trong liền biểu hiện được cực kỳ xuất sắc, lần này chế phù, Viêm Dương Tông nhất định có thể bằng vào thâm hậu nội tình lại triển hùng phong, uy chấn tứ phương. Nhìn một cái người ta Viêm Dương Tông, truyền thừa này nội tình thâm hậu không gì sánh được, khí thế đúng như cái kia lửa nóng hừng hực, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Chính nghị luận, tiếp lấy, Tuyết Nguyệt các đội ngũ ưu nhã hiện thân. Tuyết Linh thân mang màu băng làm váy dài, thanh lanh khí chất đúng như băng tuyết nữ thần giáng lâm trần thế, nàng mỗi một bước rơi xuống, đều có từng tia hàn khí từ lòng bàn chân như là sóng nước lan tràn ra. Sau lưng đồng môn đồng dạng tản ra từng tia ý lạnh, phản phất một đám đến từ thế giới băng tuyết thần thánh sứ giả. Đám người nghị luận ầm ĩ Tuyết Nguyệt các người, băng hệ phụ lục từ trước đến nay vô cùng lợi hại, giữa bọn hắn phối hợp nhất định ăn ý phi phàm. Tuyết Nguyệt các băng linh chi lực có thể đồng kết thế gian vạn vật, tại chế phù bên trên càng là có đặc biệt ưu thế, lần này giải thi đấu tất có một phen kinh thế làm. Lần này thi đấu đoàn thể, Tuyết Nguyệt các tuyệt đối là đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong a. Tuyết Nguyệt các người vừa xuất hiện, cảm giác chung quanh linh lực đều bị hàn khí ảnh hưởng, thực lực thế này thực sự không thể khinh thường. Thanh Vân Sơn trang đội ngũ cũng không cam chịu yếu thế. Vân Phong thân mang trường sam màu xanh, phong độ nhẹ nhàng, tựa như tiên nhân lâm thế, dẫn theo các đội viên nhẹ nhàng đi tới. Trên người bọn họ phảng phất quanh quẩn lấy linh động gió chi khí tức, mỗi một cái động tác đều mang một loại khó mà nắm lấy nhẹ nhàng cảm giác, phảng phất có thể theo gió phất phới, trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Thanh Vân Sơn trang am hiểu phong hệ phụ lục, tốc độ của bọn hắn cùng tính linh hoạt tại thi đấu đoàn thể đúng trọng tâm nhất định có thể phát huy tác dụng lớn. Thanh Vân Sơn trang phong linh chi lực có thể làm cho bọn hắn trong chiến đấu như cá gặp nước, hành động tự nhiên, làm cho người khó mà nắm lấy tung tích dấu vết. Tam đại thế lực này đoàn đội đều tốt mạnh, thế lực khác đối mặt áp lực thật đúng là to lớn a. Thanh Vân Sơn trang người luôn luôn như vậy phiêu giật thoải mái, đùa chú của bọn họ chi thuật khẳng định cũng có phong cách riêng, tràn đầy thần bí gió chi vật vị. Trừ cái này tam đại thế lực đỉnh tiêm, những phe khác đoàn đội cũng mỗi người đều mang đặc sắc. Lôi âm tự đội ngũ, trên người bọn họ tản ra cương mãnh cực kỳ lôi điện khí tức, phản phất có thể tùy thời hạ xuống thiên phạt, đem địch nhân trong nháy mắt chôn bụi. Độc cấp đội ngũ, toàn thân lộ ra độc quỷ dị khí, khí độc kia như ma vụ giống như lượn lờ, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bạch hoa cấp đội ngũ thì là tràn đầy sinh cơ bừng bừng, phản phất mang theo một mảnh rực rỡ màu sắc biển hoa đi tới, mỗi một đóa hoa đều ẩn chứa thần bí linh lực, để cho người ta say mê trong đó. Mà Chu gia đội ngũ tại mọi người chờ mong cùng chất vấn bên trong chậm rãi đăng tràng. Chu Vũ dẫn theo các đội viên, bọn hắn thân mang màu trắng phục sức, cùng những thế lực khác hoa lệ phục sức so sánh, lộ ra mười phần một mạc. Đám người so sánh đằng sau, nhao nhao lắc đầu thở dài. Người Chu gia tại luyện đan thi đấu mà biểu hiện không sai, có thể cái này chế phù thi đấu đoàn thể, bọn hắn cùng thế lực khác chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhìn thế lực khác đoàn đội, Chu gia lần này muốn chiến thắng đơn giản khó như lên trời, có thể cầm tới vị trí điểm tích lũy liền đã rất tốt. Chu gia mặc dù tại trên luyện đan từng có điểm sáng, nhưng chế phù cũng không phải bọn hắn cường hạng a. Nhưng mà, Chu gia các đội viên cũng không bị ngoại giới chất vấn ảnh hưởng. Chu gia niên khinh bối phận người dẫn đầu, Chu Vũ ánh mắt kiên định như sắt, hắn nhìn chăm chú tộc nhân của mình, trầm giọng nói, chúng ta không nên bị người khác cách nhìn tà hữu, chúng ta muốn phát huy ra thực lực của mình, là Chu gia làm vẻ vang. Các đội viên nhao nhao gật đầu, trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí. Bọn hắn biết rõ, trận này đoàn thể chế phù thi đấu chính là một trận vô cùng gian nan khiêu chiến, nhưng bọn hắn quyết tâm toàn lực ứng phó, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy Chu gia thực lực. Trên người bọn họ ẩn ẩn tản ra một cỗ bất khuất khí tức, phảng phất tại nói cho thế nhân, Chu gia mặc dù đứng trước trùng điệp khó khăn, nhưng tuyệt không tùy tiện nói bại. Tranh tài chính thức kéo ra màn che, các phương đoàn đội đúng như rời dây cung chi tật mũi tên giống như nhanh chóng mà tiến vào trạng thái. Phù lục luyện chế đối với bọn hắn tới nói cũng không khó khăn, mà nhanh người một bước cũng sẽ để bọn hắn có được ra tay trước năng lực. Viêm Dương Tông đội ngũ một ngựa đi đầu, Viêm Vũ hai tay giống như linh xà của vũ, nóng bỏng không gì sánh được hỏa linh chi lực phảng phất sôi trào mãnh liệt dòng lũ nham tương, liên tục không ngừng rót vào trong phù lục. Qua trong giây lát, một tấm uy thế dung trời hỏa diễm phù lục liền tình lình hiện ra. Trên phù lục kia, hỏa diễm đường vân đúng như linh động xích diễm cự mãng, tùy ý nhảy nhót, tản ra làm cho người sợ hãi tim đập nhanh nhiệt độ cao liệt diễm. Theo Viêm Vũ quát to một tiếng, đúng như kinh lôi banh thiên nổ vàng, phù lục bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một đoàn cháy hừng hực cuồng bạo liên hỏa, tựa như giống giận gào thét cự long hướng phía mục tiêu hung hãn đánh tới. Viêm Dương Tông đội viên khác cũng nhao nhao phối hợp, hỏa diễm phù lục như lưu tinh như mưa to phô thiên cái địa bay ra, toàn bộ tràng diện cực kỳ trắng quan, phản phất một mảnh nóng bỏng thiêu đốt biển lửa luyện ngục giáng lâm nhân gian. Cương đại sóng nhiệt khiến cho không khí chung quanh kịch liệt bặm mẻo, mặt đất tựa hồ cũng muốn bị nhiệt độ cao này nung hóa, thậm chí ngay cả nơi xa nguy nga dãy núi đều bị chiếu rọi đến đỏ bừng một mảnh, phản phất tùy thời đều có thể bị hỏa diễm chi lực này dung là cho tàn. Mọi người vây xem đều nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ, có tu sĩ thậm chí không tự giác liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sợ bị cái này ngọn lửa nóng bỏng tác động đến. Một chút nhát gan tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, thân thể có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chương 1702, phù lục đối oanh chương 1702, phù lục đối oanh Viêm Dương Tông dẫn đầu thể hiện ra chính mình lực lượng cường đại, Tuyết Nguyệt Các cũng không cam chịu yếu thế. Tuyết Linh tay ngọc vung khẽ, màu băng lam linh lực như lạnh thanh tuyển giống như ảo ảo tuôn ra, trên phù lục băng xương cấp tốc ngưng kết, lóe ra lạnh lẽo thấu xương qua mang. Nàng nhẹ nhàng hất lên, băng phù bay ra, những nơi đi qua, không khí phảng phất bị trong nháy mắt đông kết, phát ra ken két tiếng vang, tựa như băng cứng vỡ vụn thanh âm. Tuyết Nguyệt Các các đội viên đồng dạng ăn ý phi phàm. Băng phủ sen lẫn thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi võng, cái kia trong lưới tản ra hàn khí thấu xương, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cái này băng hàn chi võng chỗ đến, mặt đất đều bao trùm lên một tầng thật dày băng xương, phản phất trong nháy mắt tiến nhập một cái băng tuyết vương quốc. Xa xa hồ nước đều bị đông cứng thành băng cứng, trên mặt băng lóe ra thần bí khó lường quan mang. Mọi người thấy Tuyết Nguyệt các băng phủ chi uy, nhao nhao hít sâu một hơi, có tu sĩ ôm chặt hai tay, tựa hồ đang chống cự cố hàn khí kia. Một số người nhịn không được run rẩy, hàm răng trên dưới run lên. Thanh Vân Sơn trang đội ngũ thì nương tựa theo phong linh chi lực ưu thế tốc độ, ở đây bên trong như quỷ mị chuyển đến về xuyên thẳng qua. Vân phong trong tay phù lục không ngừng biến hóa, phong nhận phù lục như sắc bén không gì sánh được lưỡi đao, gào thét mà qua. Gia tốc phù lục giống như vô hình gió chi cánh chim, để cho người ta khó mà nắm lấy tung tích dấu vết. Bọn hắn hành động giống như quỷ mị, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, chỉ để lại từng đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh màu xanh. Cùng phong gào thét, thổi đến trung quanh cây cối vang xào xạc, phảng phất tại là Thanh Vân Sơn trang tốc độ nhanh chóng mà reo hò lớn tiếng khen hay. Ánh mắt của mọi người chăm chú đi theo Thanh Vân Sơn trang đội ngũ, trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, có tu sĩ không chỗ ở lắc đầu, cảm thán Thanh Vân Sơn trang tốc độ nhanh chóng. Một số người há to miệng, thật lâu không đóng lại được, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế lực khác đoàn đội cũng cùng thi triển thần thông. Lôi âm tự lôi phủ hành minh rung động, như trận trận kinh lôi ở trong hư không nổ vang, cường đại lôi điện chi lực để cho người ta trong lòng run sợ, phảng phất thiên phạt giáng lâm. Lôi điện xen lẫn, chiếu sang toàn bộ bầu trời, phảng phất muốn đem đại địa đều chém thành hai khúc. Độc cốc độc phù tản ra quỷ dị khí tức âm sâm, khí độc kia như ma vụ giống như lượn lờ, để cho người ta không rét mà run, có chút tới gần liền cảm giác như lâm vực sâu. Bách hoa cốc hoa phủ càng là mỹ lệ mà nguy hiểm, mỗi một đóa hoa đều phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí, nở rộ thời điểm, rực rỡ màu sắc nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Cánh hoa bay múa, như là như mộng ảo chẳng cảnh, nhưng trong đó ẩn chứa nguy hiểm lại làm cho người không dám kinh thị. Đám người đối với mấy cái này thế lực cường đại biểu hiện nghị luận ở mỹ, có mặt lộ vẻ sợ hãi, có thì tràn đầy kính sợ. Một số người khẩn trương nắm chặt nắm đấm, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Mà Chu gia đội ngũ tại ngay từ đầu liền lâm vào khốn cảnh. Đùa chú của bọn họ uy lực tương đối yếu kém, tại thế lực khác cường đại công kích đến, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chú Vũ, vị này Chu gia niên khinh bối phận người dẫn đầu, khuôn mặt kiên nghị, trong ánh mắt lộ ra trầm ổn cùng cơ trí. Hắn mặc dù tuổi còn trẻ, lại tại Chu gia đông đảo tuổi trẻ tài tuấn bên trong chỗ hết tài năng, nương tựa theo chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể cùng đối với phụ lục chi thuật khắc sâu linh ngộ, gánh vác lần này đoàn đội thi đấu trách nhiệm. Chu Vũ cao mày, như là vặn cùng một chỗ cứng cỏi dây thừng, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng không có mảy may từ bỏ chi ý, hắn tỉnh táo chỉ huy các đội viên, như là một vị trầm ổn kiên nghị tướng quân, ý đồ tìm kiếm cơ hội đột phá. Chu gia các đội viên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng ở Chu Vũ chỉ huy bên dưới, bọn hắn cố gắng duy trì trấn định. Đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Độc cấp đội ngũ đột nhiên đối với Chu gia phát động đánh lén, mấy đạo độc phù lặng yên không một tiếng động bay tới, như là dấu ở trong hắc ám gián độc. Chu gia các đội viên nhất thời không có phát giác, mắt thấy là phải bị độc phù đánh trúng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Vũ đứng ra, trên người hắn quang mang lóe lên, một đạo phòng hộ phù lục trong nháy mắt triển khai, như là kiên cố không gì sánh được tâm chắn, ngăn trở độc phù công kích. Nhưng mà, cái này một đánh lén cũng làm cho Chu gia tình cảnh càng thêm gian nan. Bọn hắn không chỉ có muốn ứng đối thế lực khác cạnh tranh, còn muốn thời khắc phòng bị độc cốc lần nữa đánh lén. Chu Vũ biết rõ, bọn hắn nhất định phải nhanh cải biến cục diện, nếu không đem rất khó ở trong trận đấu lấy được thành tích tốt. Hắn trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Chu Vũ quyết định lợi dụng Chu gia một loại đặc thù phù lục, loại phù lục này mặc dù uy lực không lớn, nhưng lại có đặc biệt tác dụng. Hắn cấp tốc đem các đội viên triệu tập lại, thấp giọng bố trí chiến thuật, thanh âm tuy nhỏ, lại tràn đầy kiên định. Chu gia các đội viên lắng nghe, trong ánh mắt dần dần dấy lên hy vọng hỏa hoa. Chu gia các đội viên dựa theo Chu Vũ kế hoạch, bắt đầu hành động. Bọn hắn phân tán ra đến, như là linh động quân cờ, riêng phần mình tìm kiếm lấy cơ hội. Chu Vũ thì lặng lẽ vẽ lấy đặc thù phù lục, thần sắc chuyên chú, phản phất tại tạo hình một kiện vô cùng chân quý tác phẩm nghệ thuật, chờ đợi thời cơ. Rốt cục, cơ hội tới. Tại Viêm Dương Tông cùng Tuyết Nguyệt các kịch liệt trong đối kháng, song phương lực chú ý đều bị đối phương hấp dẫn. Chu Vũ nhắm ngay thời cơ, như là như báo săn nhanh nhẹn, đem trong tay đặc thù phù lục ném ra ngoài. Phù lục trên không trung hóa thành một đạo vô hình ba động, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân bãi. Cố ba động này để tất cả phù lục đều tạm thời đã mất đi hiệu lực, vô luận là Viêm Dương Tông hỏa diễm phù lục hay là Tuyết Nguyệt các băng phù, đều tại thời khắc này đình chỉ công kích. Chu gia các đội viên thừa cơ phát động phản kích, bọn hắn cấp tốc vẽ ra đơn giản một chút mà hữu hiệu phù lục, như là dày đặc giọt mưa, hướng phía thế lực khác đội ngũ công kích mà đi. Thế lực khác đội ngũ bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng. Đám người há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chu gia công kích mặc dù uy lực không lớn, nhưng ở lúc này lại làm ra hiệu quả không tưởng tượng được. Một chút thế lực đội ngũ tại Chu gia công kích đến, lâm vào hỗn loạn. Vây xem tu sĩ kinh ngạc nhảy dựng lên, chỉ vào Chu gia đội ngũ, không biết nên nói cái gì cho phải. Viêm Dương Tông cùng Tuyết Nguyệt cắt trước hết nhất kịp phản ứng, bọn hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, như là lâm chiến dũng mãnh dũng sĩ, chuẩn bị một lần nữa phát động công kích. Nhưng mà, Chu gia các đội viên cũng không có cho bọn hắn cơ hội. Chu Vũ lần nữa ném ra ngoài một đạo đặc thù phù lục, đạo phù lục này để tất cả đội ngũ đều lâm vào trong hỗn loạn ngắn ngủi. Chu gia các đội viên thừa cơ gấp rút công kích, bọn hắn không ngừng mà vẽ phù lục, như là cần cù công tượng, hướng phía thế lực khác đội ngũ công kích mà đi. Tại cố gắng của bọn hắn bên dưới, Chu gia điểm tích lũy dần dần lên cao. Nhưng là, thế lực khác đội ngũ cũng không phải ăn chay. Bọn hắn rất nhanh liền khôi phục lại, bắt đầu đối với Chu gia tiến hành phản kích. Viêm Dương Tông hỏa diễm phù lục lần nữa bốc cháy lên, như một vùng biển lửa cuốn tới, Tuyết Nguyệt các băng phù cũng một lần nữa phát huy ra uy lực, băng hàn chi khí tràn ngập toàn bộ sân bãi. Chu gia các đội viên lần nữa lâm vào khốc cảnh. Chương 1703, tiến lên chương 1703, tiến lên lần nữa lâm vào nguy cơ, Chu Vũ biết, bọn hắn không có khả năng một mực dựa vào đặc thủ phù lục. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để các đội viên phát huy ra thực lực chân chính, mới có thể ở trong trận đấu lấy được thắng lợi. Kết quả là, hắn lần nữa triệu tập các đội viên, bắt đầu chế định càng thêm kỹ càng kế hoạch. Bọn hắn bắt đầu càng thêm ăn ý phối hợp, phát huy ra sở trường của mình. Có đội viên am hiểu vẽ phù lục công kích, như dũng mãnh chiến sĩ, thẳng tiến không lùi, có đội viên am hiểu vẽ phù lục phòng ngự, như kiên cố pháo đài, thủ hộ lấy đồng đội. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, tạo thành một cái cường đại chỉnh thể. Theo tranh tài tiến hành, Chu gia đội ngũ dần dần cho thấy thực lực cường đại. Đùa chú của bọn họ mặc dù không bằng thế lực khác uy lực to lớn, nhưng lại càng thêm linh hoạt đa dạng. Tại Chu Vũ dẫn đầu xuống, bọn hắn không ngừng mà tìm kiếm lấy cơ hội, đối với những khác thế lực đội ngũ tiến hành công kích, như là cơ trí thợ săn. Cuối cùng, tranh tài tiến nhập gay cấn giai đoạn. Thế lực khắp nơi đội ngũ đều đang toàn lực ứng phó tranh đoạt điểm tích lũy, tràn diện như là chiến trường kịch liệt. Chu gia đội ngũ mặc dù gặp phải áp lực lớn, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Tại Chu Vũ dẫn đầu xuống, bọn hắn ngoan cường mà kiên trì, không ngừng mà sáng tạo kỳ tích, như là bất khuất đấu sĩ. Một chút tu sĩ khẩn trương nhìn chăm chú lên tranh tài, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo tranh tài thời gian kết thúc, kết quả sau cùng công bố. Chu gia đội ngũ nương tựa theo ngoan cường đấu trí cùng linh hoạt chiến thuật, thu được không tưởng tượng được thành tích tốt. Bọn hắn điểm tích lũy mặc dù không phải cao nhất, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Trận này chế phù thi đấu đoàn thể, để Chu gia đội ngũ trong tu tiên giới bộc lộ tài năng. Bọn hắn dùng thực lực của mình đã chứng minh, dù cho đối mặt đối thủ cường đại, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nhìn xem cuộc tỷ thí này, Chu Lạc từ đầu đến cuối thần sắc như thường. Tại nội tình phương diện, Chu gia xác thực không sánh bằng một chút thế lực, nhưng cũng không đại biểu cho bọn hắn rất yếu. Kế tiếp cảnh giới hóa thần luyện khí cùng pháp trận hai đại so đấu. Chu gia mặc dù không có cầm tới thứ nhất, nhưng kết quả coi như làm người vừa lòng. Dù sao lần này nhìn chính là tổng điểm tích lũy. Cảnh giới hóa thần so đấu, kéo dài dòng dã 5 ngày 5 đêm. Quá trình dị thường đặc sắc, trong đó cũng hiện ra không ít thiên chi kiêu tử. Dù sao có thể tại cảnh giới hóa thần thể hiện ra lực lượng cường đại như thế, hiển nhiên là khó có thể tưởng tượng. Mà trải qua một vòng này tỷ thí, điểm tích lũy phương diện, làm chủ nhà Bắc Hoa phái tạm thời dẫn trước, thứ yếu chính là Thanh Vân Sơn Trang, Tuyết Nguyệt Các, Viêm Dương Tông, Thanh Quang phái. Đây đều là uy tín lâu năm thế lực, thực lực sâu không lường được, tràn diện xếp hạng phía trước 10. Mà Chu gia tạm thời xếp ở vị trí thứ 10. Vị trí này tại 14 thế lực đỉnh tiêm bên trong, không tính là tốt bao nhiêu, nhưng là một cái tân tấn thế lực, vòng thứ nhất liền có thể đến nơi này, đã rất tốt. Kế tiếp luyện hư cảnh so đấu. Chu gia bên này dẫn đội là Chu Linh Thần. Vị này từ thượng giới phi thăng ra hỏa, vẫn luôn dừng lại tại luyện hư cảnh không có đột phá. Đây cũng không phải bởi vì hắn thực lực không đủ, mà là nghĩ đến hậu tích bạc phát. Đây cũng là Chu Lạc yêu cầu. Bây giờ tại hắn dẫn đội bên dưới, một vòng mới so đấu lần nữa mở ra. Ở sau đó tứ đại kỹ nghệ so đấu bên trong, Chu gia biểu hiện mặc dù không gọi được kinh diễm như thế, rung động cả khôn, nhưng từ đầu đến cuối đúng quy đúng củ, vương vàng tiến lên. Chu Linh Thần nương tựa theo nó phong phú làm cho người khác sợ hãi than tu tiên kinh nghiệm, cùng chắc tuyệt phi phàm, làm cho người chết phục lãnh đạo mới có thể, tỉ mỉ hợp lý an bài các đội viên tại các hạng kỹ nghệ so đấu bên trong, phát huy đầy đủ ra riêng phần mình đặc biệt ưu thế. Vô luận là luyện khí, luyện đan, chế phù hay là trận pháp, Chu gia các đội viên đều là toàn lực ứng phó, lấy một loại đối với tu tiên kỹ nghệ thành kính lòng kính sợ, không gì sánh được nghiêm túc đối đãi mỗi một cái câu. Tại luyện khí so đấu bên trong, Chu gia các đội viên tựa như tầm bảo tiên nhân giống như, tỉ mỉ chọn ẩn chứa thần bí linh lực, sáng chói chói mắt tài liệu quý hiếm. Bọn hắn vận dụng thuần thục đến cực điểm kỹ thuật luyện khí, phản phất tại mài giũa từng kiện đến từ linh giới chí bảo. Trong tay luyện khí chi hỏa cháy hùng hực, trong ngọn lửa kia phản phất ẩn chứa thần bí khó lường lực lượng pháp tắc, mỗi một đóa nhảy vọt ngọn lửa đều giống như nói cổ lão tiên pháp huyền bí. Theo bọn hắn tỉ mỉ chế tạo, từng kiện phẩm chất thượng thừa, tản ra nhàn nhạt linh quang pháp bảo dần dần thành hình. Mặc dù tại sáng ý cùng uy lực bên trên khả năng kém hơn một chút, nhưng bọn hắn tác phẩm thắng ở vững chắc không gì sánh được công nghệ cùng ổn định đáng tin tính năng, mỗi một món pháp bảo đều phảng phất có được linh hồn của mình, linh hồn kia như là một sợi tiên hồn, tại trong pháp bảo có chút rung động. Luyện đan câu, Chu gia các luyện đan sư hết sức chăm chú khống chế hỏa hầu kia như là bị tiên pháp tinh chuẩn điều khiển bình thường, vừa đúng, không sai chút nào. Bọn hắn xảo diệu phối hợp các loại chân quý hiếm thấy, ẩn chứa thiên địa chi linh dược liệu, mỗi một loại dược liệu đều phảng phất là một viên đến từ linh vực Minh Châu. Tại bọn hắn tỉ mỉ luyện chế bên dưới, một lò lâu cụ có tốt đẹp dược hiệu đan dược chậm rãi ra lò. Bọn hắn đan dược có lẽ không có những cái kia đỉnh cấp luyện đan sư tác phẩm như vậy thần kỳ nghịch thiên, nhưng lại có thể thỏa mãn đại đa số tu sĩ nhu cầu. Chế phù cùng trận pháp so đấu bên trong, Chu gia biểu hiện cũng đồng dạng ổn định như núi. Bọn hắn vẽ phù lục thời điểm, linh lực sôi trào mãnh liệt, mỗi một bút đều phảng phất ẩn chứa phù văn thần bí chi lực, phù văn kia chi lực giống như một đạo đạo linh quang, tại trên phù lục lấp lóe nhảy lên. Đùa chú của bọn họ mặc dù uy lực không phải lớn nhất, nhưng thực dụng hữu hiệu, nhất là tại đối mặt thế lực khác công kích phía dưới, càng là đang liên hiệp phương diện, phát huy to lớn năng lực. Ở phương diện này, thân là dẫn đầu Chu Linh Thần có thể nói không thể bỏ qua công lao. Dù sao lúc ở hạ giới, hắn chính là đại Chu Định Hải thần châm. Bây giờ đến nơi này, nương tựa theo hắn đặc biệt lý giải, ở phương diện này rõ ràng liền dẫn trước những người khác, dẫn đến thế lực khác giật gấu và bay. Mà tại trận pháp bố trí bên trong, Chu gia các đội viên càng là đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn hắn điều động linh lực, dựa theo thần bí trận pháp phát tác, tạo dựng ra từng cái kiên cố đáng tin trận pháp. Mặc dù những trận pháp này không có kinh người phức tạp độ, nhưng lại có thể chống cự cường đại công kích, là Chu gia các đội viên cung cấp kiên cố như tiên sơn bảo hộ, phản phất một tòa tiên trận thủ hộ lấy đám người. Tại Chu Linh Thần dẫn đầu xuống, Chu gia các đội viên đoàn kết nhất trí, kiên cố, phối hợp lẫn nhau ăn ý mười phần, một bước một cái dấu chân tại tứ đại kỹ nghệ so đấu bên trong vững bước tiến lên. Bọn hắn không có bị mặt khác thế lực cường đại quang mang che giấu, mà là yên lặng nỗ lực, không ngừng mà tăng lên chính mình. Trải qua kịch liệt chiến đấu, kết quả sau cùng rung động công bố. Chu gia nương tựa theo tại các hạng so đấu bên trong ổn định phát huy, điểm tích lũy xếp hạng như một viên quật khởi tân tinh giống như đi tới một vị, vững vàng xếp tại thứ 9. Mặc dù cái thành tích này cũng không phải là chói mắt nhất chói mắt, quang mang vạn trượng, nhưng đối với Chu gia tới nói, lại là bọn hắn cố gắng thành quả, cũng là bọn hắn tiếp tục đi tới cường đại động lực. Chương 1704, đại thừa so đấu chương 1704, đại thừa so đấu luyện hư kết thúc, chính là hợp thể đằng sau lại là độ kiếp. Lần lượt tỉ thí phía dưới, đảo mắt chính là nửa tháng quang cảnh tan biến. Mà đang kịch liệt dưới sự va chạm, lần lượt đặc sắc tuyệt luân hình ảnh không ngừng trình diễn, tại ở trong đó, Chu gia cũng là lần nữa để mọi người cảm giác mới mẻ. Bây giờ, hắn xếp hạng đã đưa thân hàng năm. Nay chủ yếu nhờ vào tại hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ điểm tích lũy dẫn trước. Dù sao tại cảnh giới này, người của Chu gia mới thật đúng là không ít. Bất luận là Chu Trường Thiên, Chu Vi Đi, hay là Chu Trường Tô, cùng về sau tiến vào linh giới Chu Vi chúng yêu các loại. Những người này ở đây trước đó đều biểu hiện ra cực lớn tiềm lực. Bây giờ có phát huy không gian, lại là vì gia tộc vinh dự mà chiến, tự nhiên là tận hết sức lực. Kế tiếp, không hề nghi ngờ là mấu chốt nhất cảnh giới đại thừa so đấu. Chỉ là tại trận này cực kỳ trọng yếu so đấu bên trong, ở vào cảnh giới đại thừa cường giả, Chu gia vẹn vẹn chỉ có Chu Lạc cùng Vương Vũ Vi hai người. Bọn hắn đứng song vai, Chu Lạc dáng người thẳng tắp như ngạo nghệ sừng sững cứng cáp cổ tùng, ánh mắt thâm thúy giống như mênh mông vô ngần tinh không, trên thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục, không nhiễm phàm trần khí tức thần bí. Hắn mỗi một cái rất nhỏ động tác đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Vương Vũ Vi thì như một đóa nở rộ tại tiên cung chỗ sâu tuyệt thế tiên hoa, mỹ lệ mà cao quý, nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều như là bức tranh giống như rung động lòng người. Như tơ tóc dài theo gió nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất có tiên quang ở trong đó róc rách chảy xuôi. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra tự tin cùng thong dong, phảng phất thế gian vạn vật đều khó mà dung chuyển nàng yên tĩnh tâm cảnh. Chu gia mặc dù nhân số thưa thớt, nhưng lại có ý chí chiến đấu bất khuất cùng thực lực cường đại, cố khí thế kiếp như là sắp phun trào hùng hồn núi lửa, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Trái lại điểm tích lũy trước bốn tứ đại thế lực, ít nhất đều có 7 vị đại thừa kỳ cường giả. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp xuất hiện, phảng phất một đám không thể chiến thắng thiên thần giáng lâm trần thế. Trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại, làm cho cả sân bãi đều bao phủ tại một mảnh làm cho người hít thở không thông nặng nề dưới áp lực. Áp lực kia như là nặng nề mây đen, ép tới người cơ hồ không thở nổi. Như vậy xem ra, Chu gia tại trận này so đấu bên trong sát thực lộ ra thế đơn lực bạc. Nhưng mà, Chu Lạc cùng Vương Vũ Vi lại không sợ hãi chút nào, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy khiêu chiến hào quang ánh, quang mang kia như là chiếu sáng rạng rỡ sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ sân bãi. Mà tất cả mọi người tinh tường biết được, tiếp xuống trận này kịch liệt so đấu, kỳ thật chính là nhìn ngũ đại thế lực này phấn khích quyết đấu. Chu gia, Thanh Quang phái, Tuyết Nguyệt Các, Viêm Dương Tông cùng Thanh Vân Sơn Trang. Ngũ đại thế lực này, mỗi một cái đều có thâm hậu không gì sánh được nội tình cùng cường đại tuyệt luân thực lực. Rốt cục, vạn chúng chú mục so đấu chính thức kéo ra màn che. Vòng thứ nhất luyện đan so đấu chậm rãi mở ra, Chu Lạc cùng Vương Vũ Vi ưu nhã cất bước mà ra. Sự xuất hiện của bọn hắn, trong nháy mắt đưa tới một trận hỗn động. Đám người nhao nhao nghị luận lên, Chu gia chỉ có hai vị đại thừa kỳ, lần này luyện đan so đấu bọn hắn có thể làm sao? Nhìn mặt khác tứ đại thế lực, đây chính là nhân tài đông đúc à, Chu gia lần này áp lực cũng lớn. Bất quá Chu Lạc cùng Vương Vũ Vi cũng không phải hạng người bình thường, nói không chừng sẽ có kinh hỉ đâu. Cùng lúc đó, mặt khác tứ đại thế lực cũng nhao nhao phái ra chính mình cường giả. Thanh Quang phái trong đội ngũ, một vị lão giả tóc trắng xóa chậm rãi dạo bước mà ra. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy như vực sâu cổ lão trí tuệ, phản phất trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng. Trên thân tản ra cường đại luyện đan khí tức kia như là sôi trào mãnh liệt sóng biển, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào không khí xung quanh. Trong tay hắn cầm một cái phong cách cổ xưa nặng nề lò luyện đan, trên lò luyện đan khắc đầy thần bí khó lường phù văn. Tại hắn chỗ trong đội ngũ, Yêu Nguyệt thình lình ở trong đó. Nàng nhìn về phía Chu Lạc cùng Vương Vũ Vi, thần sắc phức tạp. Nguyên bản, nàng là muốn đại biểu Chu gia tham chiến, nhưng về sau bị Chu Lạc cự tuyệt. Dựa theo Chu Lạc thuyết pháp, mặc dù là so đấu, tự nhiên muốn làm cho lòng người phục khẩu phục. Một bên khác, Tuyết Nguyệt Các trong đội ngũ, một vị nữ tử mỹ lệ như là băng tuyết nữ thần giống như giáng lâm. Nàng thân mang một bộ màu băng lam váy dài, trên váy dài lóe ra điểm điểm ngân quang, phản phất là do mảnh vỡ ngôi sao bệnh mà thành. Trong tay cầm một cái đẹp đẽ tuyệt luân lò luyện đan, trên lò luyện đan tản ra từng tia ý lạnh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trong ánh mắt tràn đầy tự tin, cái kia tự tin như là không thể phá vỡ băng sơn, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Mà tại Viêm Dương Tông trong đội ngũ, một tên nam tử vóc người cao lớn như là hỏa diễm chiến thần giống như xuất hiện. Hắn toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, ngọn lửa kia phảng phất có thể đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Trong ánh mắt tràn đầy bá khí, phảng phất thiên hạ vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Thanh Vân Sơn Trang trong đội ngũ, một vị phong độ nhẹ nhàng nam tử như là tiên nhân giống như đi tới. Hắn thân mang một bộ trường bào màu xanh, trên trường bào thêu lên đóa đóa mây trắng, phảng phất tại đám mây dạo bước. Vũ đại thế lực này các cường giả tề tụ một đường, toàn bộ sân bãi đều tràn ngập một loại khẩn trương mà kịch liệt bầu không khí. So đấu bắt đầu, vũ đại thế lực luyện đan những cao thủ nhao nhao đứng vững tại vị trí của mỗi người, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương mà nghiêm túc. Chu Lạc cùng Vương Vũ Vi liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều toát ra kiên định tín nhiệm. Chu Lạc xuất đi đầu động, hai tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo quang mang rực rỡ hiện lên, một cái phong cách cổ xưa mà thần bí lò luyện đan liền xuất hiện tại trước mặt. Cái này lò luyện đan tản ra nhàn nhạt tiên quang, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Chu Lạc có chút nhắm mắt lại, điều động linh lực trong cơ thể, chậm rãi rót vào trong lò luyện đan. Theo linh lực rót vào, lò luyện đan bắt đầu run nhẹ nhẹ, trên vách lò phù văn cũng dần dần phát sáng lên. Vương Vũ Vi cũng không cam chịu yếu thế, nàng tay ngọc dương nhẹ, một cái đẹp đẽ tiểu xảo lò luyện đan xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái này lò luyện đan toàn thân óng ánh sáng long lanh, như là thủy tinh bình thường. Vương Vũ Vi nhẹ nhàng phun ra một ngụm tiên khí lượn lờ tại lò luyện đan trung quanh, trong nháy mắt để lò luyện đan nhiệt độ lên cao. Nàng ánh mắt chuyên chú, bắt đầu chọn lựa các loại dược liệu quý giá, mỗi một loại dược liệu đều phảng phất là một viên sáng chói minh châu, tản ra quang mang thần bí. Cùng lúc đó, mặt khác tứ đại thế lực những cao thủ cũng nhao nhao bắt đầu chính mình quá trình luyện đan. Thanh Quang phái lão giả vẻ mặt nghiêm túc, trong tay hắn lò luyện đan tản ra khí tức cổ xưa, phảng phất có được vô tận tuế nguyệt lắng đọng. Hắn thuần thục thao túng hỏa diễm, đem các loại dược liệu dần dần đầu nhập trong lò luyện đan. Tuyết nguyệt các nữ tử như là băng tuyết nữ thần giống như yêu nhã, nàng lò luyện đan tản ra từng tia ý lạnh, để không khí chung quanh đều phảng phất ngưng kết. Viêm Dương Tông nam tử thì là bá khí mười phần, hắn lò luyện đan hỏa diễm hừng hực, phảng phất có thể đem hết thảy đều hóa thành cho tàn. Thanh Vân Sơn Trang nam tử thản nhiên tự đắc, cây quạt trong tay của hắn nhẹ nhàng huy động, khống chế lò luyện đan nhiệt độ cùng hỏa hầu. Toàn bộ sân bãi đều tràn ngập mùi thuốc nồng nặc cùng thần bí linh lực ba động. Mọi người vây xem đều khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này kịch liệt so đấu, trong lòng tràn đầy chờ mong. Bọn hắn đều đang suy đoán, đến cùng thế lực nào luyện đan cao thủ có thể tại trận này so đấu bên trong chỗ hết tài năng. Chương 1705, lực áp quần hùng chương 1705, lực áp quần hùng so đấu trong quá trình, ngũ đại thế lực luyện đan những cao thủ hết sức chăm chú, riêng phần mình thể hiện ra kinh thế hai tục thực lực, toàn bộ trang diện giống như một trận rung động linh giới trọng thể nghi thức. Thanh Quang phái lão giả thần sắc nghiêm túc trang trọng, tựa như một tôn cổ lão mà uy nghiêm linh tôn. Hai tay của hắn trầm ổn thao túng lò luyện đan kia phảng phất là một cái thần bí khó lường linh phủ, lửa cháy hừng hực dâng lên, giống như cùng bạo linh hỏa tại tàn phá vừa bãi thiêu đốt. Các loại chân quý dược liệu tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới chậm rãi dung hợp, mỗi một cái biến hóa rất nhỏ đều phảng phất ẩn chứa thâm ảo thiên địa pháp tắc. Hắn khi thì khẽ nhíu mày, tựa hồ đang cảm ngộ tốt nhất luyện đan tiết tấu, thần tình kia phảng phất tại cùng thiên địa tiến hành thần bí giao lưu. Khi thì ánh mắt chăm chú nhìn trong lò luyện đan biến hóa, trong mắt lóe ra thần bí mà sáng chói linh quang. Mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn không gì sánh được, phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt diễn luyện, tản ra cổ lão mà thâm trầm linh lực vận bị. Theo luyện đan tiến hành, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức từ hắn trong lò luyện đan phát ra, khí tức kia như sôi trào mãnh liệt linh triều, để người chung quanh đều cảm nhận được hắn cái kia làm cho người rung động thâm hậu luyện đan tạo nghệ. Chung quanh Thanh Quang phái các đệ tử khẩn trương nhìn chăm chú lên lão giả, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng sùng kính. Có đệ tử mở to hai mắt nhìn, phảng phất không thể tin được cảnh tượng trước mắt, có thì có chút hé miệng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Bên cạnh có người nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, Thanh Quang phái vị tiền bối này thuật luyện đan quả nhiên tinh xảo đến cực điểm, nhìn địa bộ này, luyện chế ra đan dược nhất định ẩn chứa vô cùng cường đại linh lực. Lúc này, tại Thanh Quang phái trong đội ngũ, Yêu Nguyệt duyên dáng yêu kiều. Nàng thân mang một bộ váy dài màu lam nhạt, ống váy bồng bềnh, tựa như tiên tử hạ phàm. Ánh mắt của nàng thanh tịnh mà sáng tỏ, khi thì nhìn mình tông môn luyện đan cao thủ, khi thì lại nhịn không được nhìn về phía Chu Lạc. Khi nàng nhìn thấy Chu Lạc cái kia như nước chảy mây trôi giống như thủ pháp luyện đan lúc, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền bị kinh hỉ lấp đầy. Nàng có chút cắn môi, trong ánh mắt toát ra phức tạp cảm xúc, đã là Chu Lạc cảm thấy kiêu ngạo, vừa có một tia bất đắc dĩ, dù sao nàng giờ phút này chỉ có thể vì tông môn mà chiến. Tuyết nguyệt các nữ tử thì như băng tuyết linh nữ giống như yêu nhã thong dong, phảng phất từ thần thánh linh cung giáng lâm. Trước mặt lò luyện đan tản ra từng tia ý lạnh, hàng khí kia tựa như tinh khiết linh băng chi khí, đem tinh hoa của dược liệu hoàn mỹ phong tồn trong đó. Thủ pháp của nàng nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, mỗi một lần dược liệu đưa lên đều vừa đúng, như là linh nữ tại vung xuống thần kỳ cánh hoa. Ánh mắt thanh lãnh mà tự tin, cái kia thanh lãnh trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa linh tuyết tinh khiết. Tại trung quanh nàng phảng phất tạo thành một cái băng tuyết linh giới, để cho người ta không khỏi vì nàng cao siêu kỹ nghệ chỗ thật sâu tin phục. Người vây quanh nhau nhau cảm thán, Tuyết Nguyệt các vị này linh nữ giống như nhân vật, luyện đan thời điểm càng như thế cảnh đẹp ý vui, thật không biết nàng biết luyện chế ra như thế nào thần kỳ linh đan. Viêm Dương Tông nam tử bá khí lộ bên, tựa như không ai bị nổi hỏa diễm linh chiến thần. Hắn lò luyện đan hỏa diễm cháy hừng hực, ngọn lửa kia phảng phất là cuồng bạo linh hỏa giáng lâm, phảng phất có thể đem thiên địa đều trong nháy mắt đốt xuyên. Động tác của hắn đại khai đại hợp, tràn đầy rung động lòng người lực lượng cảm giác, mỗi một cái động tác đều phảng phất có thể chấn động thiên địa. Hắn khi thì dùng sức vung vẩy cánh tay, tăng lớn hỏa diễm cường độ, ngọn lửa kia giống như cuồng bạo linh diễm, điên cuồng nhảy lên. Khi thì ánh mắt lăng lệ, nhìn chằm chằm trong lò luyện đan biến hóa, trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang điên cuồng nhảy lên. Ở dưới sự khống chế của hắn, dược liệu nhanh chóng bị luyện hóa, dung hợp thành một viên tràn ngập lực lượng đan dược kia tản ra nóng bỏng đến làm cho người sợ hãi linh lực. Đám người sợ hãi thán nói, Viêm Dương Tông vị này đạo quân luyện đan chi pháp tốt là bá khí, hỏa diễm chi lực này quả thực kinh người, phảng phất ẩn chứa linh hỏa chi uy. Thanh Vân Sơn Trang nam tử vẫn như cũ thản nhiên tự đắc, phảng phất siêu phàm thoát tục tiên nhân dạ bước. Cây quạt trong tay của hắn nhẹ nhàng huy động, cây quạt kia phảng phất là một kiện thần bí linh khí, khống chế lò luyện đan nhiệt độ cùng hỏa hầu. Cái kia trên khuôn mặt trắng non mang theo mỉm cười thản nhiên, trong ánh mắt để lộ ra một loại cao thâm mặt chắc cảnh giới, phảng phất nhìn thấu thế gian vạn vật. Hắn quá trình luyện đan nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, nhưng mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý đến cực kỳ tinh diệu, phảng phất tại diễn dịch một trận thần bí linh pháp. Thanh Vân Sơn Trang đám người thì đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt của bọn hắn bình tĩnh phong dong, phảng phất đối với nhà mình cao thủ thực lực tràn đầy lòng tin, như là tin tưởng linh người lực lượng. Mà lúc này, Chu Lạc biểu hiện thì làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh, phảng phất thấy được linh thần giáng lâm. Thủ pháp của hắn như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên trôi chảy, mỗi một cái động tác đều tràn đầy vận luật cảm giác. Hai tay êm ái vũ động, linh lực như là róc rách như suối chảy chậm rãi rót vào trong lò luyện đan, cái kia linh lực phảng phất là sinh mệnh chi tuyển. Theo linh lực rót vào, trong lò luyện đan hỏa diễm trở nên càng thêm linh động, khi thì như vui sướng tiểu tinh linh giống như nhảy vọt, phảng phất tại diễn dịch linh múa, khi thì như trầm ổn như cự long xoay quanh, phảng phất tại biểu hiện ra linh uy. Mặt khác tứ đại thế lực luyện đan những cao thủ tại trong lúc lơ đãng liếc thấy Chu Lạc luyện đan chi pháp, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thanh Quang phái lão giả có chút mở to hai mắt nhìn, động tác trong tay đều có trong nháy mắt đình trệ, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tuyết Nguyệt các nữ tử thanh lãnh trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó bị chấn động thay thế, nàng có chút nhăn đầu lông mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Viêm Dương Tông nam tử nhíu mày, con mắt chăm chú khóa lại Chu Lạc, trong mắt tràn đầy chấn kinh, khóe miệng của hắn có chút run rẩy, phảng phất bị Chu Lạc biểu hiện tiếp xúc động. Thanh Vân Sơn Trang nam tử cũng thu hồi cái kia thản nhiên thần sắc, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng tràn đầy rung động, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy đứng lên, phảng phất tại một lần nữa xem kỹ Chu Lạc. Chu Lạc cẩn thận chọn mỗi một loại dược liệu, ánh mắt của hắn chuyên chú mà sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu dược liệu mỗi một cái chỗ rất nhỏ, ánh mắt kia phảng phất là linh nhãn nhìn rõ. Hắn nhẹ nhàng đem dược liệu đầu nhập trong lò luyện đan, động tác kia nhu hòa đến phảng phất tại che chở lấy một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật, phảng phất tại tạo hình linh bảo. Mỗi một loại dược liệu đầu nhập thời cơ đều vừa đúng, bọn chúng tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới dần dần dung hợp, tản mát ra trận trận khí tức thần bí, khí tức kia phảng phất là linh hương tràn ngập. Người chung quanh nhìn trợn mắt hốt mồm, có người nhịn không được nói ra, tuần này nhà Chu Lạc luyện đan chi pháp càng như thế thần kỳ, như vậy thủ pháp chưa bao giờ thấy qua, phảng phất là linh pháp giáng lâm. Đúng vậy à, nhìn hắn luyện đan quả thực là một loại hưởng thụ, không biết cuối cùng biết luyện ra như thế nào linh đan. Vương Vũ Vi đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem Chu Lạc luyện đan, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong, phảng phất tại nhìn lên linh thần. Chu gia đám người thì khẩn trương nhìn chăm chú lên Chu Lạc, trong lòng của bọn hắn tràn đầy hy vọng Chu Lạc năng tại trận này so đấu bên trong là Chu gia thắng được vinh dự, phảng phất tại chờ mong linh quang giáng lâm. Theo thời gian trôi qua, các đại thế lực luyện đan những cao thủ đều dần dần sắp đến hồi kết thúc. Bọn hắn trong lò luyện đan, đan dược khí tức càng ngày càng mãnh liệt, để cho người ta cảm nhận được một loại áp lực cường đại, áp lực kia phảng phất là linh uy áp bách. Mà Chu Lạc cùng Vương Vũ Vi trong lò luyện đan, viên kia đan dược thần bí cũng sắp hoàn thành. Trận này luyện đan so đấu, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng, trở thành tất cả mọi người trong lòng lo lắng. Chương 1706, Kinh khủng Thiên Phú luyện đan chương 1706, Kinh khủng Thiên Phú luyện đan theo thời gian như là tĩnh mịch như suối chảy chậm rãi trôi qua, các đại thế lực luyện đan những cao thủ lần lượt hoàn thành chính mình luyện chế. Trong không khí tràn ngập nồng nặc phảng phất tan không ra đan dược khí tức. Khí tức kia như là thần bí linh vụ, bao phủ toàn bộ sân bãi, không khí khẩn trương cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm, phảng phất một cây căng cứng đến cực hạn dây, tùy thời đều có thể đứt gãy. Mà liên tại đám người mong mỏi cùng trông mong, tâm treo ở hầu thời khắc, Chu Lạc lò luyện đan đột nhiên bắt đầu có chút rung động. Cái kia rung động mới đầu cực kỳ rất nhỏ, như là chuẩn chuẩn lớp nước giống như khó mà phát giác, nhưng rất nhanh tựa như cùng nổi trống bình thường, mãnh liệt mà có tiết tấu, mỗi một lần chấn động đều phảng phất tại đập trúng nhân tâm linh. Lò luyện đan chung quanh linh lực cũng bắt đầu điên cuồng phun trào, như là mãnh liệt như thủy triều, phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại dẫn dắt. Cái kia linh lực xoay tròn lấy, lao nhanh lấy, tạo thành một cái rực rỡ màu sắc vòng xoáy linh lực. Ngay sau đó, một đạo lộng lây đến làm cho người hoa mắt thần mê quang mang từ trong lò luyện đan phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Quang mang kia sáng chói chói mắt, như là mặt trời chói chang trên không, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sân bãi, đem hết thể đều nhiễm lên một tầng chói lọi sát thái. Đám người bị bất thình lình quang mang đâm vào mắt mở không ra, nhao nhao đưa tay che chắn, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ chấn động. Quang mang kia phảng phất có xuyên thấu linh hồn lực lượng, để cho người ta tâm linh cũng vì đó run rẩy. Khi quang mang hơi giảm bớt, đám người khiếp sợ phát hiện, trên bầu trời xuất hiện kỳ dị đến làm cho người khó có thể tin cảnh tượng. Ngũ sắc tường vân như là như mộng ảo bức tranh ở trên bầu trời chậm rãi hội tụ, cái kia tường vân sắc thái lộng lẫy không gì sánh được, mỗi một đám mây đều phảng phất là do tinh khiết nhất linh lực ngưng tụ mà thành. Tường vân bên trong, ẩn ẩn có thần bí phù văn lấp loé, những phù văn kia như là cổ lão linh giới mật mã, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Đồng thời, trận trận tiên nhạc giống như thanh âm từ trong hư không truyền đến, thanh âm kia linh hoạt kỳ ảo mà du dương, như là tiếng trời, để cho người ta tâm linh phảng phất đều chiếm được tẩy lễ. Mỗi một cái âm phù đều phảng phất là một viên sáng chói minh châu, ở trong không khí nhảy lên, tản ra mê người mị lực. Chu Lạc lò luyện đan từ từ mở ra, một viên mượt mà óng ánh đan dược chậm rãi dâng lên. Đan dược kia tản ra cường đại đến để cho người ta hít thở không thông linh lực ba động, không khí chung quanh đều phảng phất bị nguồn lực lượng này bặm mẹo, tạo thành từng cái kỳ dị vòng xoáy. Đan dược mặt ngoài có phức tạp mà đường vân thần bí, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất ẩn chứa vô tận linh lực, như là thần bí linh giới đồ đằng. Đan dược kia phảng phất là một viên đến từ linh giới chỗ sâu minh châu, tản ra thần bí mà cường đại quan mang. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết. Phảng phất thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ lưu động, toàn bộ thế giới đều bị cái này thần kỳ cảnh tượng rung động. Sau một lát, bộc phát ra một trận tiếng than thở. Cái này, đây là đan dược gì? Vậy mà có thể dẫn phát tiên điệu dị tượng, đơn giản như là linh giới thần vật giáng lâm. Đan này chẳng lẽ ẩn chứa thượng cổ tiên linh khí? Lão tổ Chu gia vậy mà luyện chế được thần kỳ như thế đan dược, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đan dược này nhất định ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, nói không chừng có thể giúp người đột phá tu tiên bình cảnh, thẳng tới cảnh giới cao hơn. Thanh Quang phái lão giả mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ, phảng phất thấy được một kiện siêu việt hắn nhận biết bảo vật. Hắn nhìn xem Chu Lạc đan dược, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt rung động. Hắn biết rõ, chính mình luyện chế đan dược tại Chu Lạc trước mặt lộ ra ảm đạm phai mờ, như là ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt chi huy so sánh. Giờ phút này, hắn cảm giác linh lực của mình đều bị đan dược kia tán phát khí tức lôi kéo, phảng phất muốn bị hút vào một cái thần bí vòng xoáy. Tuyết Nguyệt các nữ tử cũng bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh, nàng cái kia thanh lanh trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng nhìn chằm chằm Chu Lạc đan dược, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc, đã có đối với Chu Lạc kính nể, lại có đối với mình không cam lòng. Nàng trung quanh băng tuyết chi lực đều phảng phất bị đan dược kia quang mang chỗ hòa tan, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, phảng phất cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Viêm Dương Tông nam tử thì nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. Hắn nguyên bản đối với mình thuật luyện đan tràn đầy tự tin, nhưng giờ phút này nhìn thấy Chu Lạc đan dược, hắn không thể không thừa nhận thiếu sót của mình. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên đấu trí, phảng phất tại âm thầm thể, về sau nhất định phải siêu việt Chu Lạc. Trung quanh lực lượng hỏa diễm đều phảng phất bị đan dược kia khí tức chỗ áp chế, hỏa diễm trở nên yếu ớt. Thanh Vân Sơn trang nam tử cũng thu hồi ngày xưa du nhiên tự đắc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ngưng trọng. Hắn nhìn xem Chu Lạc đan dược, trong lòng minh bạch, trận này luyện đan so đấu, Chu Lạc không thể nghi ngờ là bên thắng lớn nhất. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với Chu Lạc kính nể, đồng thời cũng đang suy tư thiếu sót của mình. Hắn trong tay cây quạt đều đình chỉ huy động, phản phất bị đan dược kia lực lượng thần bí hấp dẫn. Yêu Nguyệt đứng tại Thanh Quang phái trong đội ngũ, trong mắt lóe ra phức tạp qua mang. Chu gia đám người thì nhảy cẫng hoan hô đứng lên, bọn hắn là Chu Lạc cảm giác thành tựu đến không gì sánh được tự hào. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn, phản phất thấy được Chu gia tương lai huy hoàng. Tại mọi người chấn kinh cùng tán thưởng bên trong, Chu Lạc đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin cùng thong dong. Trận này luyện đan so đấu, Chu Lạc tên thứ nhất này tự nhiên là không thể nghi ngờ. Kết quả cũng chưa ngoài ý muốn. Đối với đại thừa đạo quân phán đoán, không cần người bên ngoài, chỉ là chính bọn hắn cũng đủ để cho ra một cái công bằng điểm số. Mà Chu Lạc tự nhiên là cao nhất. Nhìn thấy kết quả như vậy, lúc trước, vị Tiêu Tuyết Nguyệt các chủ Tuyết Giao cũng là biểu lộ có biến hóa rất nhỏ. Bất quá nàng vẫn như cũ có chút xem thường đối phương. Truy cứu nguyên nhân, hay là nàng cảm thấy đối phương cưới vợ nạp thiếp tạo em bé hành vi, hoàn toàn là tại không tôn trọng nữ tính. Đương nhiên, một phương diện khác cũng là bởi vì nàng vẫn luôn không có đem đối phương để vào mắt. Tiếp xuống trận pháp, ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là đỉnh tiêm, nàng âm thầm nghĩ đến. Mà theo luyện đan so đấu rung động kết thúc, cái kia thần kỳ thiên địa dị tượng phảng phất còn tại đám người trong đầu xoay quanh, thật lâu không có khả năng tán đi. Mà ngay sau đó, tràn ngập thần bí cùng khiêu chiến chế phủ so đấu tựa như một trận vận sức chờ phát động linh giới như gió bao kéo ra màn che. Chu Lạc tại trên luyện đan biểu hiện kinh người, giống như một viên sáng chói tinh thần tại linh giới trên bầu trời lập lòe, để đám người đối với hắn tràn đầy kính nể cùng tán thưởng. Nhưng mà chính như mọi người lường trước như vậy, tại cái này rộng lớn mà thần bí thế giới tu tiên bên trong, tứ đại kỹ nghệ đem một loại nghiên cứu đến đỉnh nhọn liền đã đúng là không dễ. Đại đa số người cũng không cho là hắn tại chế phủ phương diện cũng có thể có đồng dạng xuất sắc thành tựu. Dù sao, mỗi một loại kỹ nghệ đều phảng phất là một tòa nguy nga linh phòng, leo lên đến đỉnh phong cần hao phí vô tận thời gian cùng tinh lực. Chương 1707, lần nữa chấn kinh chương 1707, lần nữa chấn kinh đại thừa đạo quân chế phủ so đấu không giống trước mặt cảnh giới, bọn hắn chỉ cần chế được phù lục liền tốt. Dù sao đến cấp bậc này, luyện chế phù lục liền đã có thể đại biểu tài nghệ của hắn trình độ. Chu Lạc thần sắc lạnh nhạt đứng tại chế phù khu vực, dáng người của hắn thẳng tắp như cứng cáp cổ tùng, phản phất cùng chung quanh linh lực hoàn mỹ dung hợp. Trong ánh mắt để lộ ra một vòng chuyên chú cùng kiên định, quang mang kia đúng như linh hỏa tại nhảy nhót, chiếu sáng hắn tiến lên con đường. Hắn biết rõ đám người lo nghĩ, nhưng hắn không ý kỵ tí nào khiêu chiến. Đối với hắn mà nói, mỗi một loại kỹ nghệ đều là đối với tu tiên chi đạo xâm nhập thăm dò, mà hắn có chính mình đặc biệt lý giải cùng không ngừng truy cầu. Trong lòng của hắn, chế phù cùng luyện đan một dạng, đều là cùng linh giới câu thông cầu đối, là chạm đến thiên địa huyền bí mấu chốt đường tắt. Thế lực khác chế phủ những cao thủ cũng nhao nhao ma quyền sát trưởng, kích động, chuẩn bị tại trận này so đấu bên trong thỏa thích hiện ra chính mình phi phàm thân thủ. Bọn hắn có thần sắc tràn đầy tự tin, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay, trên thân tản ra cường đại linh lực ba động, tựa như sắp xuất chinh linh giới chiến tướng. Có thì khuôn mặt nghiêm trọng, hết sức chăm chú làm lấy chuẩn bị, phản phất tại cùng sắp đến khiêu chiến tiến hành một trận y mắng chiều sâu đối thoại. Trong tay bọn họ phù bút giống như linh động tinh linh, lóe ra quang mang thần bí, phản phất tại vội vàng chờ đợi phóng xuất ra lực lượng cường đại. So đấu chính thức bắt đầu, toàn bộ sân bãi trong nháy mắt bị khẩn trương không khí chăm chú bao phủ. Chế phù những cao thủ cấp tốc đầu nhập khẩn trương kịch liệt chế phù trong quá trình. Trong tay bọn họ phù bút như là linh động tinh linh, ở trên lá bùa nhẹ nhàng bay múa, lưu lại từng đạo thần bí khó lường phù văn. Mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa cường đại linh lực, phù bút kia vũ động, đúng như linh giới biển chuyển vũ đạo, tràn đầy vận luật đặc biệt cùng tiết tấu. Phù văn ở trong không khí lóe ra hào quang óng ánh, như là giống như tinh thần lộng lẫy chói mắt, tản ra thần bí mà khí tức mê người. Chu Lạc không chút hoang mang cầm lấy phù bút, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ được chung quanh linh lực ba động. Một khắc này, hắn phảng phất cùng toàn bộ linh giới hòa làm một thể, chung quanh linh lực như là ôn nhu dòng suối, chậm rãi chảy vào thân thể của hắn. Sau một lát, hắn mở to mắt, trong ánh mắt lóe ra tự tin hào quang óng ánh. Hắn bắt đầu ở trên lá bùa phát họa phù văn, động tác của hắn trôi chảy mà tự nhiên, phảng phất tại tỉ mỉ viết một bức lộng lẫy bức tranh. Phù bút kia ở trong tay của hắn phảng phất có tươi sống sinh mệnh, mỗi một bút đều tràn đầy lực lượng cường đại cùng linh động linh tính. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, chế phù những cao thủ tác phẩm dần dần thành hình. Có trên lá bùa tản ra vô cùng cường đại công kích khí tức, phản phất có thể trong nháy mắt phá hủy hết thảy, khí tức kia đúng như cuồng bạo linh hỏa, để cho người ta trong lòng run sợ. Có thì tản ra không thể phá vỡ phòng ngự khí tức, như là kiên cố pháo đài, khí tức kia phản phất trầm ổn dãy núi, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được an tâm. Mà Chu Lạc lá bùa lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh, không có chút nào linh lực ba động. Mọi người thấy Chu Lạc lá bùa, nhao nhao lắc đầu, cho là hắn tại chế phù phương diện quả nhiên không bằng tại trên luyện đan biểu hiện như vậy xuất sắc. Nhưng mà Chu Lạc lại không thèm để ý chút nào đám người cách nhìn, hắn tiếp tục hết sức chăm chú hoàn thành tác phẩm của mình. Thời gian không khô trôi qua. Khi tất cả chế phù cao thủ đều hoàn thành tác phẩm của mình sau, bình phán khâu chính thức bắt đầu. Bình phán bọn họ thân mang hoa lệ trường bào, trên thân tản ra cường đại linh lực. Bọn hắn cẩn thận quan sát đến mỗi một cái tác phẩm, trên mặt lộ ra nghiêm túc trang trọng biểu lộ. Khi thì khẽ gật đầu, khi thì nhẹ nhàng nhíu mày, phản phất tại xâm nhập tự hỏi mỗi một cái tác phẩm ưu khuyết chỗ. Ánh mắt kia như là sắc bén linh kiếm, có thể xuyên thấu lá bùa mặt ngoài, nhìn rõ huyền bí trong đó. Rốt cục, bình phán bọn họ đi tới Chu Lạc tác phẩm trước. Bọn hắn nhìn xem tấm kia bình tĩnh lá bùa, trên mặt lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Nhưng mà, khi bọn hắn cẩn thận quan sát trên lá bùa phù văn lúc, lại đột nhiên lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Nguyên lai, Chu Lạc lá bùa nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa cực kỳ cường đại linh lực. Cái kia linh lực bị hắn xảo diệu che giấu, chỉ có tại đặc biệt tình huống dưới mới có thể bạo phát đi ra. Loại này chế phù thủ pháp, là bọn hắn chưa từng thấy qua, để bọn hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Lá bùa kia bên trên phù văn như là thần bí mật mã, ẩn chứa lực lượng vô tận. Mọi người thấy bình phán bọn họ biểu lộ, cũng nhao nhao tò mò vây quanh. Khi bọn hắn biết được Chu Lạc lá bùa ẩn chứa cường đại như thế linh lực lúc, lần nữa lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ Chu Lạc, cái này tại luyện đan cùng chế phù bên trên đều thể hiện ra thiên phú kinh người người. Trận này chế phù so đấu, Chu Lạc lần nữa lấy hắn đặc biệt chế phù thủ pháp cùng kinh người sức sáng tạo, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Hắn dùng hành động thực tế đã chứng minh chính mình thực lực cường đại, cũng làm cho đám người đối với hắn tràn đầy kính sợ. Ông ngoong, mọi người ở đây đối với Chu Lạc lá bùa sợ hãi thán phục đến khó mà tự kềm chế thời điểm. Cái kia nhìn như bình tĩnh như nước lá bùa đột nhiên có chút rung động đứng lên. Mới đầu, cái kia rung động cực kỳ rất nhỏ, như là gió nhẹ ôn nhu phất qua yên tĩnh mặt hồ chỗ nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Nhưng mà, rất nhanh cái này rung động liền càng mãnh liệt, phản phất có một cỗ thần bí khó lường lực lượng cường đại tại lá bùa nội bộ mãnh liệt phun trào. Ngay sau đó, một đạo chói lọi chói mắt đến làm cho người hoa mắt thần mê quang mang từ trên lá bùa như mũi tên nhọn phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Quang mang kia so với Chu Lạc lúc luyện đan đưa tới thiên địa dị tượng càng là chỉ có hơn chứ không kém, ngũ thải hà quang lại lần nữa như mộng huyễn bức tranh giống như tụ đến. Tường thụy chi khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân bãi, phản phất đem nơi này biến thành tiên cảnh. Phù văn thần bí ở trong hào quang vui sướng lóe ra, phản phất cổ lão tiên chú bị lực lượng thần bí kích hoạt. Không linh tiên lạc lại lần nữa vang lên, thanh âm kia phản phất có thể xuyên tấu linh hồn chỗ sâu nhất, để cho người ta đắm chìm tại một loại kỳ diệu tuyệt luân cảnh giới bên trong. Đám người bị bất thình lình tiên địa dị tượng cả kinh trợn mắt hốt mồm, phản phất biến thành từng tôn pho tượng. Bọn hắn trừng lớn như chuông đồng con mắt, lưỡi rộng ra có thể nhét vào trứng gà miệng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin, phản phất thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Có ít người thậm chí không tự giác run rẩy lên, phản phất tại đối mặt thần linh dáng thế bình thường, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Cái này sao có thể? Chu Lạc chế phù chi thuật vậy mà cũng có thể dẫn phát cường đại như thế thiên địa dị tượng. Hắn đơn giản chính là linh giới kỳ tích. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Luyện đan đã là tuyệt đỉnh, chế phù lại cũng nghịch thiên như vậy. Chẳng lẽ hắn là thượng tiên phái tới rung động linh giới sứ giả sao? Thế lực khác những cao thủ càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Bọn hắn nguyên bản đối với mình tại chế phù bên trên tạo nghệ có chút tự tin, có thể giờ khắc này ở Chu Lạc trước mặt, tác phẩm của bọn hắn trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, phản phất ánh sáng đom đóm tại Hạo Nguyệt chi vi bên dưới đã mất đi hào quang. Thanh Quang phái đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái kia nguyên bản tại luyện đan so đấu bên trong liền đối với Chu Lạc tràn ngập kính ý lão giả, giờ phút này càng là lắc đầu liên tục, phản phất tại cảm thán chính mình nhỏ bé như là bụi bặm. Tuyết Nguyệt các nữ tử cắn chặt như cánh hoa giống như bờ môi, thanh lanh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp khó hiểu cảm xúc. Nàng không thể không thừa nhận, Chu Lạc thực lực viễn siêu tưởng tượng của nàng, như là mênh mông hải dương để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Yêu Nguyệt đứng tại Thanh Quang phái trong đội ngũ, trong ánh mắt lóe ra kinh hỉ cùng mâu thuẫn xen lẫn quan mang. Vương Vũ Vi thì lộ ra vui mừng như xuân nhật đoán dương giống như dáng tươi cười, nàng một mực tin tưởng Chu Lạc thực lực. Tại mọi người chấn kinh cùng tán thưởng bên trong, Chu Lạc đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước mà kiên định, như là thâm thúy nước hồ. Chương 1708, Tuyết Giao chương 1708, Tuyết Giao không có khả năng. Tuyết Nguyệt các vị các chủ kia nhìn chăm chú Chu Lạc thân hình cao ngất kia, một đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Nàng không nghĩ tới, đối phương tại phụ lục phương diện tạo nghệ vậy mà cũng cao như thế. Nhưng hắn đến cùng là thế nào làm được? Hắn như thế nào tại hai hạng trên kỹ nghệ đều đi tới phía trước nhất? Trong chốc ngắn này, thân là cựu giai trận pháp sư Tuyết Giao hai tay nắm chặt, mặt như băng xương. Cứ như vậy, đối phương điểm tích lũy sẽ vượt qua Tuyết Nguyệt các, đi vào thứ ba vị trí. Trước hai Thanh Quang phái cùng Bắc Hoa phái, là vô luận như thế nào đều không vượt qua được. Chu Lạc tại thu hoạch được thứ nhất sau, hắn cũng nhìn về hướng cái kia điểm tích lũy. Chỉ cần lấy thêm hai cái thứ nhất, Chu gia liền có thể trở thành lần này đại hội đệ nhất. Thế nhưng là sau cùng trận pháp kỹ nghệ, chính mình vẫn như cũng là bát giai trận pháp sư, thật có thể thu hoạch được thứ nhất sao? Chu Lạc không có khả năng xác định, chỉ có thể làm hết sức. Lúc này, Bắc Hoa phái người phụ trách trang trọng tuyên bố nghỉ ngơi 3 ngày. Chỉ vì sau đó bất luận là luyện khí hay là pháp trận, cũng sẽ không tiếp tục là đơn thuần luyện chế liền có thể, còn cần thí nghiệm lực lượng của bọn chúng, cho nên cần ngoài định mức tỉ mỉ chuẩn bị. Dù sao, lần này tham dự so đấu chính là linh giới đứng đầu nhất một nhóm người, công bằng công chính tự nhiên là quan trọng nhất. Tin tức một khi truyền ra, lòng của mọi người tỉnh có thể nói là ngũ vị tạp trần. Những cái kia tại luyện đan cùng chế phù so đấu mà biểu hiện xuất sắc những cao thủ, giờ phút này cũng thật sâu cảm nhận được trước nay chưa có nặng nề áp lực. Bọn hắn biết rõ, tiếp xuống luyện khí cùng pháp trận so đấu đem không gì sánh được gian nan, nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể tại trận này kịch liệt chiến đấu bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Chu Lạc đứng bình tĩnh trong đám người, thần sắc lạnh nhạt như nước. Trong lòng cũng của hắn đang yên lặng tự hỏi tiếp xuống nghiêm trọng khiêu chiến. Luyện khí cùng pháp trận, hai hạng này kỹ nghệ hắn đồng dạng có xâm nhập nghiên cứu cùng cảm ngộ, nhưng hắn cũng tin tưởng minh bạch, cái này hai trận so đấu sẽ càng thêm khắc nghiệt khảo nghiệm thực lực của hắn cùng sức sáng tạo. Tại ba ngày này quý giá trong thời gian nghỉ ngơi, các đại thế lực đều tại khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lấy. Bọn hắn bốn chỗ thu thập các loại chân quý không gì sánh được vật liệu, xâm nhập nghiên cứu mới luyện khí cùng pháp trận kỹ xảo, kỳ vọng ở sau đó so đấu bên trong có thể thu hoạch giải tích. Chu Lạc cũng chưa nhàn rỗi, hắn lặng yên trở lại chỗ ở của mình, ổn định lại tâm thần, chậm rãi nhớ lại mình tại luyện khí cùng pháp trận phương diện phong phú kinh nghiệm. Cẩn thận phân tích mỗi một cái chỗ rất nhỏ, khổ sở suy nghĩ lấy như thế nào tại so đấu bên trong phát huy ra chính mình ưu thế lớn nhất. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ linh lực ba động lặng yên truyền đến. Chu Lạc có chút dương mắt, chỉ gặp Tuyết Nguyệt các chủ Tuyết Giao thân mang một bộ trắng như tuyết áo, lặng lặng đứng lặng tại cửa ra vào. Nàng dáng người cao gầy, như là một gốc đứng ngạo nghễ tuyết liên, tản ra thanh lãnh khí chất. Một đầu tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống ở đầu vai, dưới ánh mặt trời lóe ra có chút quang trạch. Da thịt như tuyết, tinh tế tỉ mỉ mà nhắn bóng, phản phất là do tinh khiết nhất băng tuyết điêu khắc thành. Trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, mày liêu có chút dương lên, một đôi tròng mắt như loại băng hàn thanh lãnh, để lộ ra kiên định cùng cao ngạo. Môi của nàng có chút nhếch, mang theo một tia của cường. Tuyết Giao trong lòng lúc này tràn ngập đối với Chu Lạc thật sâu khinh thị. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Lạc mặc dù tại luyện đan cùng chế phù phương diện có biểu hiện xuất sắc, nhưng ở nàng am hiểu nhất pháp trận lĩnh vực, hắn tuyệt đối không thể siêu việt chính mình. Mà lại, nàng nghe nói Chu Lạc cưới vợ nạp tiếp, tại nàng trong nhận thức biết, loại hành vi này là đối với nữ tính cực lớn không tôn trọng. Nàng cảm thấy Chu Lạc bất quá là một cái nương tựa theo một chút vận khí cùng có hạn tài hoa liền đắc ý quên hình người. Tại cuối cùng này thời khắc mấu chốt, nhất định phải đem hắn triệt để đánh bại, để hắn kiến thức đến thực lực chân chính của mình, cũng làm cho hắn hiểu được không tôn trọng nữ tính sẽ trả giá ra sao. Nàng ở trong lòng âm thầm lập xuống lời thề, nhất định phải tại pháp trận so đấu bên trong nổ đến thứ nhất, để Chu Lạc cho hắn tự đại cùng không hợp hành vi nuốt vào quả đắng. Chu Lạc, ngươi tuyệt không có khả năng tại pháp trận so đấu bên trong đoạt được thứ nhất, ta chắc chắn một ngựa đi đầu, siêu việt với ngươi. Tuyết Giao thanh âm băng lãnh mà kiên định, phản phất là tại tuyên cáo một đạo không thể cãi lại mệnh lệnh. Mỗi một chữ đều như là băng lãnh sắc bén lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Chu Lạc. Chu Lạc thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh như nước nên tiếp Tuyết Giao ánh mắt. Trong lòng của hắn cũng không bị Tuyết Giao khiêu khích ảnh hưởng, ngược lại cảm thấy Tuyết Giao hành vi có chút ngây thơ buồn cười. Hắn có chút giơ lên khóe miệng, lộ ra một vòng trầm ổn ung dung dáng tươi cười. "A, Tuyết Giao cách chủ như vậy chắc chắn. Vậy không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Người nào thắng, liền đáp ứng đối phương một sự kiện." Chu Lạc thanh âm không nhanh không chậm, lại tràn đầy kiên định tự tin. Tuyết Giao hơi sững sờ, nàng quả thực không nghĩ tới Chu Lạc sẽ đưa ra đánh cược. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí. Khóe miệng nàng câu lên một vòng cười lạnh. "Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi bản sự lớn bao nhiêu." Cực thi cực. Tuyết Giao ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nàng nhất định phải làm cho Chu Lạc cho hắn tự đại bỏ ra giá cao thảm trọng, cho hắn biết tại pháp trận lĩnh vực, nàng Tuyết Giao mới thật sự là vương giả. Nói xong, Tuyết Giao quay người rời đi, thân ảnh màu trắng kia như là trong băng tuyết tinh linh bình thường, mang theo một cỗ quyết nhiên khí thế. Chu Lạc nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng tự tin. "Phu quân." Lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu như gió xuân giống như Phật đến, yêu nguyệt phảng phất giống như tiên tử lặng yên hiện thân. Nàng thân mang váy dài màu lam nhạt, ống váy bồng bềnh, tựa như một đóa nở rộ ưu lan. Trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, mày liêu có chút nhíu lên, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. "Cái kia Tuyết Nguyệt các chủ tới làm gì?" Chu Lạc nhìn xem yêu nguyệt, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đem lúc trước cùng Tuyết Giao đối thoại từng cái nói tới. Nghe xong Chu Lạc giảng thuật, yêu nguyệt khẽ lắc đầu, khẽ hé môi son, thanh âm thanh thủy êm hai, như là trong núi thanh tuyển chảy xuôi, tuyết này giao tốt xấu là một cắt chi chủ, càng như thế ngây thơ. Chu Lạc khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, hỏi: liên quan tới tuyết này giao, ngươi có thể hiểu rõ càng nhiều tình huống cụ thể. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng gỡ một chút bên thai sợi tóc, ôn nhu nói, phu quân, tuyết này giao có cái muội muội, đã từng bị một người nam nhân gây thương tích, về sau càng là thân tử đạo tiêu. Từ đó, tuyết giao liền hết sức thống hận nam nhân, thậm chí tại toàn bộ tuyết nguyệt các bên trong, nam tính địa vị đều thấp hơn nữ tính. Dưới cái nhìn của nàng, nữ tính liền nên thúc đẩy nam tính. Chu Lạc nghe xong, rơi vào trầm tư, như có điều suy nghĩ có chút nheo mắt lại. Một lát sau, Yêu Nguyệt lần nữa đề cập tuyết giao trận pháp trình độ, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia ngưng trọng, nói ra, phu quân, tuyết này giao trận pháp trình độ sát thực lợi hại. Dĩ vãng ở phương diện này, những người khác không cách nào so sánh cùng nhau. Chu Lạc lại không sợ hãi chút nào, trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng tự tin, kiên định nói, ta muốn thử một chút. Mặc dù ta chỉ là bát giai đỉnh cấp trận pháp sư, không có đạt tới cửu giai, nhưng ta cái này bát giai so với bình thường cửu giai còn muốn lợi hại hơn, chưa hẳn không sánh bằng đối phương. Yêu Nguyệt nhìn xem Chu Lạc, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng yêu thương, khẽ cười nói, phu quân, ta đối với ngài tràn ngập lòng tin. Ta tin tưởng phu quân nhất định có thể đánh bại đối phương. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong không khí tràn ngập ấm áp khí tức. Mà bởi vì quá lâu không có tụ, đêm đó Yêu Nguyệt liền lưu lại. Ánh trăng như vẽ, trong phòng, ánh đến chập chờn, hạ xuống một mảnh ánh sáng dịu dịu choáng. Yêu Nguyệt gương mặt nhiễm lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nàng có chút túi đầu, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là ngượng ngùng cùng ôn nhu. Chu Lạc nhẹ nhàng kéo qua Yêu Nguyệt vòng eo, thân thể của nàng khẽ run lên, nhưng không có kháng cự, thuận theo tựa ở trong ngực của hắn. Chu Lạc túi đầu xuống, tại Yêu Nguyệt bên tai nhẹ giọng nỉ non, Nguyệt Nhi, đã lâu không gặp, ta rất là tưởng niệm hắn. Khí tức phất qua Yêu Nguyệt bên tai, để tim đập của nàng không tự chủ được tăng tốc. Yêu Nguyệt có chút ngẩng đầu, ánh mắt cùng Chu Lạc giao hội, trong nháy mắt đó, phảng phất thời gian đều dừng lại. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy thâm tình cùng quyến luyến, nhẹ giọng đáp lại nói, phu quân, ta cũng muốn ngươi. Chu Lạc ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Yêu Nguyệt gương mặt, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ như tơ. Hắn chậm rãi tới gần, bờ môi nhẹ nhàng đụng vào Yêu Nguyệt cái trán, cái kia ôn nhu một hôn, như là lông vũ phất qua, để Yêu Nguyệt tâm hồ nổi lên từng cơn sóng gợn.